Giang Lan ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn không có ở nơi này thấy nhân. Hắn cũng biết rõ, nơi này không sai biệt lắm chính là hắn cực hạn. Một bước cuối cùng, hắn có nhất định có thể sẽ rơi vào đáy hồ. Giang Lan biết rõ mình tâm cảnh không tệ, nhưng là cuối cùng có một điểm cuối. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không bước ra một bước cuối cùng. Nhưng là hắn muốn bước ra bước cuối cùng này. Không bước ra bước này, hắn sẽ hối hận. Có lẽ hắn còn giữ trẻ tuổi nóng tính ý khí đi. Lần này, hắn không có khắt chế chính mình. Bước ra một bước. Trong nháy mắt Giang Lan cảm giác mình ngã vào thâm uyên. 4. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Viết sách không dễ dàng, hy vọng các vị độc giả đại đại có thể đầu một chút phiếu đề cử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tâm phục khẩu phục. Đệ nhất phong sơn trên đỉnh. Một người đàn ông trung niên đứng ở trong đỉnh, ở bên cạnh hắn đứng thẳng một vị nam tử trẻ tuổi. Một thân tu vi cao thâm mặt chắc, phản phất đã dòm tiên lớn môn. Gần đây thế nào vẫn không có thấy Cố Kỳ. Phong Nhất Tiếu thanh âm mang theo uy nghiêm. Cố Kỳ là này 200 năm đệ tử mới trung, thiên phú cao nhất một vị. Hắn tự nhiên rất để ý. Lúc trước còn có thể thấy hắn đang khiêu chiến các người sư huynh sư tỷ. Nhưng là mấy tháng này, một chút thanh âm không có. Sư phụ không biết, sư đệ ở không tĩnh hồ 3 tháng, đến bây giờ không ra. Lâm An cung kính trả lời. 3 tháng. Phong Nhất Tiếu có chút ngoài ý muốn. Ở không tĩnh hồ 3 tháng, có thể không phải một món phổ thông chuyện. Làm đại đệ tử trung, căn bản không có nhân có thể làm tới mức này. Ta đi một chuyến. Vừa nói Phong Nhất Tiếu liền tại chỗ biến mất, đi trước không tĩnh hồ. Này lúc phụ cận không tĩnh hồ, có không ít người lưu lại. 3 tháng, ta ở chỗ này chờ 3 tháng, đệ cửu phong đệ tử vẫn là không có xuất hiện. Muốn không phải biết rõ không tĩnh hồ không phải là người chết, ta cũng hoài nghi hắn đã chết ở bên trong. Bất quá ta cũng phát hiện, đệ nhất phong người sư huynh kia còn chưa có đi ra. Hai người bọn họ sẽ không ở lẫn nhau so sánh chứ? Không đến nổi chứ? Đệ cửu phong vị sư đệ kia, không loại thực lực này nha. Cái gì không loại thực lực này, không thấy hắn ở bên trong đợi 3 tháng sao? Hắn không thực lực, các ngươi có thực lực. Không khỏi không thừa nhận, vị sư đệ kia có thể ở đệ cửu phong đợi, không phải tình cờ. Mặc dù thiên phú một dạng tu vi dựa vào tài nguyên chất, nhưng là hắn tâm tính không bình thường a. Thật muốn nhìn một chút bên trong là tình huống gì, cũng 3 tháng. Cổ tiểu đạo nhân cũng không nói gì, hắn vẫn uống rượu. Chẳng qua là khi hắn rượu đặt ở mép thời điểm, trong lúc bất chợt sửng sốt một chút. Một trận gió từ nhà lá bên ngoài thổi lên, sóng biển âm thanh theo tới. Nổi sóng rồi hả? Trong lòng cổ tiểu đạo nhân cả kinh. Chỉ có ở không tĩnh hồ chính đang đột phá chính mình tâm cảnh chạm đến cực hạn nhân, mới có thể dẫn động nước hồ phun trào. Trên tâm cảnh thăng hoa. Chỉ là chỉ chốc lát sau, trong lòng cổ tiểu đạo nhân thở dài. Đáng tiếc, nếu như thiên phú đủ lời nói. Sau đó cổ tiểu đạo nhân lắc đầu, không phải đệ tử của hắn, hắn không có gì đáng lo lắng. Các ngươi nghe, có thanh âm. Lúc này từng cái nhìn về phía nhà lá phía sau. Bọn họ quả thật nghe được thanh âm. Sóng biển âm thanh, nổi sóng rồi hả? Không thể nào đâu. Nổi sóng ta nhớ phải là có người ở đột phá chính mình chứ? Là đệ nhất phong người sư huynh kia sao? Nhất định là rồi, lần này đệ nhất phong người sư huynh kia, lâu như vậy không đi ra, nhất định là đột phá chính mình. Tại sao không thể là đệ cửu phong vị sư đệ kia? Lần đầu tiên đi vào, làm sao có thể đột phá cực giới hạn? Chỉ có đi vào nhiều lần, mới có đột phá khả năng. Bởi vì biết rõ mình cực hạn ở đâu. Và lại, lúc trước đệ nhất phong sư huynh có lẽ không siêu qua một cái nguyện, bây giờ 3 tháng, này không phải đột phá cực giới hạn triệu chứng sao? Cố Kỳ kinh ngạc nhìn về phía trước, không biết rõ có phải hay không là ảo giác, hắn thấy được. Quang. Một đạo sáng ngời mà chói mắt quang. Dù là hắn không nhìn thấy đối phương bóng người, nhưng là hắn biết rõ. Vị sư đệ kia hiện thân cả người là quang, vô cùng chói mắt. Hắn bước ra thuộc về mình cực hạn. Điều này sao có thể? Cố Kỳ ủy ở trên mặt nước bên trên, cảm thấy vô lực. Hắn gắng sức truy đuổi, từ vừa mới bắt đầu có thể thấy đối phương bóng người, càng về sau chỉ có thể mơ hồ thấy đối phương bóng người, cuối cùng lại cũng không nhìn thấy đối phương ở đâu. Hắn theo không kịp đối phương nhịp bước, bị quăng xa xa. Bây giờ, đối phương đã vượt qua tự mình, càng không phải hắn có thể so sánh với. Thua, triệt để thua. Hắn dùng rồi toàn lực đi cạnh tranh, dùng sở hữu kiêu ngạo đi cạnh tranh. Nhưng là cạnh tranh bất quá đối phương. Hắn là ai? Cố Kỳ trợn đến mắt nhìn phía trước, nếu như có thể, hắn muốn trong tương lai khiêu chiến đối phương. Hô, sóng biển lên. Cố Kỳ nhìn về phía trước quang, chậm rãi bị sóng biển bao phủ. Hắn không cách nào nữa đi phía trước, cuối cùng hoàn toàn bị sóng biển bao phủ. Giang Lan thở phào, sau đó vững vàng đứng ở trên mặt nước. Trước bước ra một bước cuối cùng, hắn cảm giác mình bị thâm viên chiếm đoạt. Trong lòng nghĩ bậy nổi lên bốn phía, tâm muốn giàn giụa, cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào vô tận thâm viên. Hắn muốn tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Hắn biết rõ mình tất nhiên sẽ rơi vào trong hồ. Cuối cùng hắn buông tha dây rùa, theo hành chạy xuống. Muốn đi xem phía dưới là cái gì. Nhìn phía dưới một chút rốt cuộc có cái gì ở nắm kéo hắn. Mà để cho hắn ngoài ý muốn là, khi hắn đi xuống thời điểm. Thấy là trong suốt thấy đáy mặt hồ, thấy là trong hồ rõ ràng chính mình. Một khắc kia hắn tỉnh lại. Hắn đứng ở không tĩnh hồ bên trên, nhìn mặt hồ cái bóng ngược. Lúc này mặt hồ đã không có hắn bóng người. Trong lòng chấp niệm thật giống như không có. Cuối cùng hắn không tiếp tục bước. Đi tới đây là đủ rồi. Đi về trước nữa, tất nhiên sẽ rơi vào trong hồ. Tại hắn muốn lui về lúc, một đạo trận quang ở dưới chân hắn. Trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở bờ hồ. Đây là Không Tĩnh Hồ đưa hắn trở lại. Lúc này bờ hồ còn có một người khác đứng, là vị kia đệ nhất phong sư huynh. Bái kiến sư huynh. Giang Lan túi đầu kêu một tiếng. Trên người Cố Kỳ bị nước hồ làm ướt, có vẻ hơi chật vật. Không lúc này quá cũng thu khách khí đáp lễ. Sư đệ, tưởng thật. Hắn cạnh tranh lên, thua được. Tâm phục khẩu phục. Chương 51, Thái Thượng Thiên. Không quấy rầy sư huynh. Giang Lan nhẹ giọng nói. Theo sau đó xoay người rời đi. Hắn không biết rõ đối phương là ai, nhưng thì đối với Phương Thiên Phú, năng lực, bị thấy dáng vẻ chật vật, cuối cùng sẽ không quá thoải mái. Cho nên Giang Lan không có chút nào lưu lại ý tưởng, cũng không có đi chú ý kia đánh quần áo rớt sũng. Hắn tới nơi này là vì tăng lên tu vi, không phải tới thụ địch. Bất quá trước khi rời đi, hắn dự định ký cái đến. Bởi vì không phải đại đạo mạch lạc, hắn không có biện pháp một mực đánh dấu. Cho nên đệ cửu phong mới là hắn đất lành. Bất quá lâu như vậy không đánh dấu, có lẽ có thể đánh dấu đồ tốt đi. Đại đạo quà tặng là có thể tích lũy. Về phần có phải hay không là, Giang Lan cảm thấy thử một chút liền biết rõ. Hệ thống, Không Tĩnh Hồ đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được Thái Thượng Thiên Thái Thượng Vong Tỉnh. Thái Thượng Vong Tỉnh, Thiên Vô Cùng Tư, Dùng Vô Cùng Công, Thái Thượng Vong Tỉnh, Vạn Vật Chó Rơm. Thái Thượng Vong Tỉnh. Giang Lan ở đánh dấu sau đó, sửng sốt một chút. Sau đó hắn phát hiện trong đầu có một bản sách vở. Này sách vở trôi lơ lửng ở nơi đó, như không sóng mặt hồ. Thấy sách vở trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều có thể quên mất. Ân, thủ, tình, nộ. Đầy đủ mọi thứ đều không cách nào ở trong quyển sách này xuất hiện. Thái Thượng vong tình mà trí công, được tình vong tình, không vì tâm tình lay động, không vì tình cảm thật sự nhiễu. Chuyện này, Giang Lan nhìn này Thái Thượng Thiên, cảm giác một chút không thể so với đạo tàng kém. Nhưng là học tập cái này, tương đương với ở vứt bỏ chính mình thất tình lục dục. Mặc dù hắn theo đuổi là thượng thiện nhược thủy mặc cho chu vi, nhưng là không có nghĩa là muốn buông tha tình cảm. Cuối cùng hắn không hề quan tâm quá nhiều Thái Thượng Thiên. Cái này không thích hợp hắn. Mặc dù quả thật rất giỏi, nhưng chỉ có giá trị tham khảo, không có trực tiếp tu luyện giá trị. Hắn đối với chính mình có đầy đủ nhận thức, không làm được Thái Thượng Vong Tỉnh. Này vi phạm hắn ban đầu tâm, không phù hợp hắn bản tâm, hắn không muốn. Sau đó Giang Lan rời đi Không Tĩnh Hồ, một đường đi ra phía ngoài. Xuyên đâu phía trước sương mù, đại khái liền có thể đến tới trước nhà lá. Cố Kỳ nhìn Giang Lan rời đi, mặc dù rất muốn hỏi một chút vị sư đệ này là ai. Bất quá không gấp. Đi ra ngoài khẳng định liền sẽ biết rõ. Sau đó hắn nhìn một chút mình đã bị đánh quần áo rớt sũng. Do dự một chút, không có đi khôi phục, mà là bước đi ra phía ngoài. Nhà lá ngoại có không ít người nhìn. Bây giờ sóng biển âm thanh biến mất. Bọn họ rất muốn biết rõ, rốt cuộc ai sẽ trước đi ra. Bình thường hiện ra, chính là người thất bại. Nhất định là đệ nhất phong người sư huynh kia thắng lợi, này không cần phải nói. Ta cũng cảm thấy, đệ nhất phong sư huynh với đệ cửu phong sư đệ, căn bản không ở một cái tầng thứ bên trên. Đúng vậy, trước đi ra nhất định là đệ cửu phong vị sư đệ kia. Cục, cục. Tiếng bước chân từ nhà lá phía sau truyền ra. Bọn họ thấy có bóng người chính đang đi ra tới. Đi ra, đi ra. Ai hiện ra, người đó liền người thất bại, nhìn như vậy, hẳn là đệ cửu phong đệ tử. Đúng, nhìn thân hình đúng là đệ cửu phong đệ tử. Không tới một khắc cuối cùng, không thể xác định là ai, hơn nữa trong hồ cũng không dừng hai người. Tất cả mọi người đều là nhìn đạo thân ảnh kia, bọn họ đều rất tò mò rốt cuộc sẽ là ai. Dù sao đều có âm thầm xuống chú. Bóng người càng ngày càng rõ ràng. Giang Lan đi ra sương mù, xuất hiện ở nhà lá bên cạnh. Giang Lan sau khi xuất hiện bên ngoài một trận xôn xao. Ta liền nói là đệ cửu phong sư đệ chứ. Đệ nhất phong sư huynh nhất định là người thắng. Xem ra thua chính là vị sư đệ này, bất quá cũng không thể trách vị sư đệ này, dù sao đệ nhất phong sư huynh quá ưu tú. Đúng vậy, mặc dù tâm tính bên trên đệ cửu phong sư đệ không tầm thường, nhưng là đệ nhất phong sư huynh lại thế nào lại là vị này có thể so sánh với. Tuy bại nhưng vinh đi, hay lại là đệ nhất phong sư huynh lợi hại. Toàn diện thua, bất quá vốn chính là hai cái thế giới nhân, không có gì để nói. Giang Lan không có để ý những người này, hắn đi tới vị tiền bối kia bên cạnh, cung kính hành lễ. Đa tạ tiền bối trợ giúp. Trở về đi, ngươi sư phụ chờ lâu. Cổ tiểu lão nhân nhìn Giang Lan mở miệng nói. Ừ. Giang Lan đáp một tiếng. Theo sau đó xoay người rời đi. Nên trở về đi bế quan, lần này thu hoạch cũng không tiểu. Đáng tiếc duy nhất là, Không Tĩnh Hồ không có đại đạo mạch lạc. Không cách nào đánh dấu. Cho đến bây giờ, hắn không có gặp phải điều thứ hai đại đạo mạch lạc. Giang Lan rời đi, những người khác ngược lại là không hề rời đi. Được rồi, thất bại nhân đã đi rồi, đệ nhất phong người sư huynh kia cũng nên đi ra rồi hả? Đi thỉnh giáo một chút người sư huynh kia, rốt cuộc làm sao làm được? Đệ nhất phong sư huynh không nhất định nói, nhưng là có thể nói, chúng ta đây được ích lợi không nhỏ. Bất quá biết một chút về đệ nhất phong sư huynh anh tư cũng tốt. Các ngươi nhìn đệ nhất phong sư huynh đi ra. Lúc này mỗi một người đều nhìn về phía nhà lá phía sau. Lúc này lại là có bóng người từ bên trong đi ra. Mỗi một người đều đang mong đợi người thắng đi ra. Cổ tiểu đạo nhân uống rượu lắc đầu một cái. Hắn cũng không nói gì. Cục, cục. Tiếng bước chân từ xa đến gần. Từng bước một từ trong sương mù đi ra. Một chút xíu từ mơ hồ đến rõ ràng. Mà những thứ kia chờ đợi đệ nhất phong sư huynh nhân, sắc mặt từ mong đợi biến thành quái dị, từ quái dị biến thành nghi ngờ, lại từ nghi ngờ biến thành kinh ngạc. Bọn họ thấy được, thấy đi ra nhân đúng là đệ nhất phong sư huynh. Nhưng là để cho bọn họ rung động là, vị sư huynh này hắn trên người hắn là ước bốn năm đầu bắt đầu chúc phúc mọi người năm mới đi đại vận, có phiếu để cử nhớ đầu xuống, cảm tạ. Chương 52, đến từ thứ nhất đỉnh mời. Trên người ước ý vị như thế nào? Có nghĩa là ở không tính hồ chung rơi xuống nước, đệ nhất phong sư huynh rơi xuống nước, này ý vị như thế nào? Có nghĩa là cuối cùng đột phá chính mình, căn bản không phải đệ nhất phong sư huynh, mà là bọn hắn trước nghị luận đệ cửu phong sư đệ. Thứ vừa ra tới căn bản không phải người thua, mà là người thắng. Từng cái nhìn Cố Kỳ trong lúc nhất thời tắt tiếng năng lực. Lúc này bọn họ căn bản không biết rõ hẳn có phản ứng gì. Này theo chân bọn họ dự đoán, hoàn toàn bất đồng. Khác nhau trời vực. Đơn giản là lật đổ bọn họ nhận thức. Nhưng là lại hoàn toàn không cách nào phản bác. Vốn định tiến lên hỏi tâm đắc một đám đệ tử, sắc mặt có chút xanh mét. Trước nói đệ cửu phong sư đệ tuy bại nhưng vinh vị kia, căn bản không dám nữa lên tiếng. E sợ cho chính mình lại xấu hổ mất mặt. Nói cái gì hai người không phải một cái tầng thứ, đó nhất định chính là không biết gì. Cố Kỳ không có lưu lại, hắn trước tiên rời đi không tính hổ. Hắn thua. Từ không phủ nhận. Chờ Cố Kỳ rời đi. Vốn là an tĩnh trong đám người, đột nhiên truyền ra một giọng nói. Cho nên, nhưng thật ra là đệ cửu phong vị sư đệ kia thắng. Chân chính người thua là đệ nhất phong sư mình. Không thể nào, điều này sao có thể? Không có lý do gì. Nhưng là sự thật liền sắp xếp ở chỗ này, không tin cũng không được. Chân chính đột phá chính mình, chính là đệ cửu phong vị sư đệ kia. Có thể coi là hắn phương diện này rất giỏi, nhưng là thiên phú cuối cùng có hạn. Có thể đệ cửu phong sư đệ hay thắng. Phong Nhất Tiếu nhìn hết thảy các thứ này, sau đó tại chỗ biến mất. Giang Lan một đường hướng đệ cửu phong đi. Hắn là ngự kiếm trở về. Đây là hắn ít có ngự kiếm cơ hội. Đi đường. Ở đệ cửu phong ngự kiếm, dễ dàng bị sư phụ nói ngây thơ. Thực ra, ngự kiếm quả thật rất tuấn tú. Chỉ là hắn đã không phải ngây thơ tuổi. Chờ có cơ hội đi ra ngoài, hắn phải dùng toàn bộ tu vi ngự kiếm phi hành bay một lần. Về phần lúc nào sẽ đi ra ngoài, bình thường mà nói, phải đợi ngày nào độ kiếp người lớn tiên thời điểm. Có chút xa, nhưng là hắn một mực ở rút ngắn khoảng cách. Giang Lan thần sắc bình tĩnh nhìn về phía trước, không dùng được quá lâu thời gian, thì có thể đến đệ cửu phong. Trừ phi lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn, sau đó đường vòng. Chỉ là còn không có đi ngang qua đệ tam phong, Giang Lan lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì tại hắn phía trước đứng một vị người trung niên. Đối phương rất mạnh. Đây là Giang Lan thấy người này thứ một mực cảm thấy. Đệ nhất phong phong chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giang Lan tự nhiên nhận biết đối phương, các phong phong chủ, mặc dù không có chính diện chào hỏi, cũng không đại biểu không biết rõ đối phương dáng dấp ra sao. Thân là Côn Lôn đệ tử, các phong phong chủ cũng không biết rõ dáng dấp ra sao. Có lúc dễ dàng tội nhân. Giang Lan không có chủ động tiến lên chào hỏi, mà là vòng một đường, mặt lộ vẻ cung kính. Chỉ là hắn vừa mới đường vòng, cái kia đệ nhất phong phong chủ Phong Nhất Tiếu, hô một chút, lại xuất hiện ở hắn phía trước. Sư ba có chuyện. Giang Lan lần này không có đường vòng, mà là thẳng tiếp hỏi. Đối phương rõ ràng cho thấy tìm hắn, chỉ là rất nhanh Giang Lan liền vì đối phương lời nói cảm thấy ngoài ý muốn. Tới ta đệ nhất phong như thế nào? Đây là Giang Lan nghe được lời nói, để cho hắn có chút kinh ngạc. Đệ tử không hiểu sư bá ý tứ. Giang Lan túi đầu tê. Đệ nhất phong phong chủ sẽ đến để cho hắn đi đệ nhất phong, là hắn vạn lần không ngờ. Ngươi rất không tồi, tới đệ nhất phong so với ngươi đang ở đây đệ cửu phong tốt. Không nên nhìn đệ cửu phong đem sở hữu tài nguyên cho ngươi, nhưng là đệ cửu phong toàn bộ tài nguyên cũng không cách nào giúp ngươi thành tiên. Ta đệ nhất phong có thể. Ngươi đáng giá bổn tọa bồi dưỡng. Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Giang Lan túi đầu nhún nhường nói. Sư bá khen chật rồi. Nhưng là đệ tử đã bái sư. Chỉ cần ngươi gật đầu, những chuyện khác bổn tọa có thể giúp ngươi. Phong Nhất Tiếu không có chút nào nói đùa ý tứ. Giang Lan lắc đầu. Đa tạ sư bá, nhưng là đệ tử không tính rời đi đệ cửu phong. Tại sao? Phong Nhất Tiếu hỏi. Không thành tiên. Thế giới đại hoang, liền không coi vào đâu. Nhân vi sư phụ coi ta là đệ tử thân truyền nhìn. Giang Lan bình tĩnh nói. Mặc dù bây giờ hắn chính là thân truyền đại đệ tử, nhưng là ngay từ đầu hắn không phải. Ồ. Phong Nhất Tiếu nhìn Giang Lan. Sư bá đệ tử đông đảo, nhiều thiếu một cái, có lẽ sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là sư phụ hắn, chỉ có ta. Một ngày vi sư, suốt đời là cha. Giang Lan túi đầu thong thả mở miệng. Phong Nhất Tiếu thật sâu nhìn Giang Lan liếc mắt, cuối cùng tại chỗ biến mất. Cung tiễn sư bá. Giang Lan cung kính nói. Chờ giây lát sau, hắn liền một đường hướng đệ cửu phong đi. Quá nguy hiểm, bất quá ở không tính hồ đợi thời gian lâu dài một hồi. Liền đưa tới đệ nhất phong phong chủ. Xem ra sau này làm gì cũng muốn chuẩn bị rõ ràng tình trạng. Khác không cẩn thận, được toàn bộ Côn Lôn nhìn chăm chú. Trong lòng Giang Lan cảnh giác. Hắn vốn tưởng rằng không tính hồ chuyện cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá hắn cũng không xác định đệ nhất phong phong chủ, rốt cuộc là ý gì. Thật cùng giả căn bản là không có cách biết rõ. Chỉ là, hắn nói là nói thật. Hắn không thể nào rời đi đệ cửu phong. Đệ cửu phong không có nửa điểm không được, sư phụ đối với hắn càng là tận tâm tận lực. Thân là thân truyền đại đệ tử. Tương lai hắn khả năng còn muốn trở thành đệ cửu phong phong chủ, chấn thủ U Minh cửa vào. Hắn từ lâu đã có rồi giác ngộ. Tới Vu thành tiên. Hắn, nhất định có thể thành tiên. Bất quá bây giờ cần phải trở nên mạnh, làm hết sức trở nên mạnh mẽ. Hắn không biết rõ vị sư bá này là người nào, vạn nhất thẹn quá thành giận muốn ra tay với hắn, như vậy quá mức nguy hiểm. Cho nên không cần thiết, trong thời gian ngắn cũng không cần rời đi đệ cửu phong tốt. Chương 53 ngươi phải làm phong chủ.
Sư phụ, đệ cửu phong đỉnh, Giang Lan đưa lên một ít tiên quả, là đệ cửu phong loại. Giang Lan xử lý, không tốn thời gian, thỉnh thoảng xử lý xuống. Vốn là phải đi mua rượu cho hắn sư phụ, nhưng là đệ nhất phong phong chủ xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Vì lý do an toàn, hắn trước tiên trở lại đệ cửu phong, mà không phải đi rượu cũ khách sạn mua rượu, cho nên chỉ có thể dùng tiên quả thay thế. Có lòng tin đột phá kim đan rồi hả? Mạc Chính Đông nhận lấy trái cây, nhìn Giang Lan mở miệng hỏi. 3 tháng. Suốt 3 tháng, hắn lấy làm 1 tháng đã là cực hạn. Không nghĩ tới hắn đồ đệ ở không tính hồ đợi 3 tháng. Thật là nhiều lần cho hắn kinh hỉ. Thử một lần. Giang Lan trả lời. Đối với tu luyện chuyện, ai cũng không có biện pháp bảo đảm. Vậy thì thử một chút. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói. Không có nhiều dặn dò cái gì. Giang Lan là một cái có chủ kiến nhân, hơn nữa rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Thân vi sư phụ hắn, có thể nói hết rồi, có thể làm cũng đều làm. Cho nên, còn lại thì nhìn Giang Lan phát huy. Có thể hay không ở 2 năm qua bước vào kim đan, toàn ở Giang Lan chính mình. Giang Lan bạn phải đi về tu luyện, bất quá hắn vẫn hiếu kỳ hỏi một câu. Sư phụ, ở đệ cửu phong đợi 100 năm, có thể hay không lại sẽ sửa đổi danh hiệu? Người muốn làm phong chủ? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mang theo nụ cười. Giang Lan, hắn chính là vì phòng ngừa 30 năm trước xảy ra chuyện. 100 năm ngưỡng cửa đã rất gần, hắn không muốn bị hắn sư phụ kêu đi mua rượu, sau đó hiếu kính sư phụ. Loại sự tình này, hắn hẳn mình làm. Giang Lan rời đi đệ cửu phong đỉnh, hướng U Minh động đi. Hắn cần phải đi về tu luyện. Hắn chắc chắn, 100 năm quả thật không cần quá để ý cái gì. Rất nhanh hắn liền trở về U Minh cửa hàng, chỉ là lần này tới, hắn phát hiện ban đầu 3 người đã biến thành 2 cái. Ngao Long Vũ không biết rõ lúc nào rời đi, còn lại 2 cái vẫn còn đang đánh tọa tu luyện. Dùng hay lại là mới bắt đầu trận pháp. Lần này Giang Lan lại cảm giác được một cái tia cảm giác không khỏe, bất quá rất yếu ớt. Hẳn là theo thời gian thay đổi, trận pháp cũng cần biến hóa theo. Đệ cửu phong địa thế cũng không phải cố định, nhất là U Minh khí tức cũng sẽ có không ít ảnh hưởng. Giang Lan nhịp bước rất nhẹ, không có đi quấy rầy bọn họ tu luyện. Bất quá đối phương chắc sẽ không lưu lại quá lâu. Mấy tháng đối với bọn họ tiêu hao không nhỏ, ở trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít U Minh khí tức. Nếu như nóng lòng đột phá, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ là để cho Giang Lan ngoài ý muốn là, hắn vừa mới đi ngang qua trận pháp, liền phát hiện 2 vị kia trực tiếp mở mắt ra. Sư đệ trở lại. Kinh Đình lập tức mở miệng lưu lại Giang Lan. Quấy rầy sư huynh. Giang Lan thấp đầu đội áy náy. Không, là chúng ta đặc biệt đang chăm chú sư đệ. Kinh Đình đứng dậy. Mục Tú cũng đứng dậy theo. Bọn họ đi tới Giang Lan bên cạnh, lấy ra một chai đan dược đạo. Nơi này có một ít kim tuệ đan, có thể dùng đến giúp sư đệ ngưng tụ kim đan. Là Ngao sư tỷ cùng với 2 người chúng ta đồng thời cho sư đệ. Vì là cảm tạ sư đệ một câu kia nhắc nhở, để cho chúng ta lấy được không nhỏ cơ duyên. Ngao sư tỷ cũng vì vậy trước thời hạn hoàn thành tu luyện rồi, bây giờ đi một bước. Giang Lan nhìn đan dược, sau đó đưa tay nhận lấy. Đối phương nhân hắn mà bị kỳ ngộ, rồi sau đó đưa tới đan dược. Có nhân có quả, không thiếu nợ nhau. Vậy không làm phiền sư huynh sư tỷ. Ở đối phương gật đầu sau đó, Giang Lan liền xoay người đi vào U Minh động. Hắn muốn đi vào tu luyện, để cho nguyên thần tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Mặc dù có không tính hồ hỗ trợ, nhưng là muốn tấn thăng trong nguyên thần kỳ, thực ra cũng cần một ít thời gian. Bất quá thời gian bị giảm mạnh, cộng thêm có đánh dấu hệ thống, tấn thăng trong nguyên thần kỳ, trên lý thuyết sẽ bị giảm bớt đến mức tận cùng. Trở lại U Minh động thời điểm, Giang Lan phát nơi này hiện U Minh khí tức thật giống như so với Di Vãng trọng đi một tí. Phải đến 100 năm một lần phun ra sao? U Minh cửa hang cần người trấn thủ, không chỉ là nơi này có lối đi, chủ yếu là U Minh khí tức mỗi 100 năm sẽ phun ra một lần. Có lúc còn sẽ có một ít U Minh sinh vật chạy đến, bất quá đều là yếu sinh vật nhỏ, cũng không ảnh hưởng cái gì. Kia đệ nhất phong hẳn lại đến cơ duyên thời điểm. Đệ nhất phong chắc có đi thông thiên giới cửa vào. Đại khái suất cũng là 100 năm phun ra một lần. Bất quá Giang Lan không hâm mộ, bởi vì U Minh khí tức giống vậy có thể để cho hắn tăng lên trên diện rộng tu vi. Liên thấy đến thời điểm, hắn sư phụ có nhường hay không hắn đến gần tu luyện. Thực vật đàn cũng khôi phục. Thấy thực vật đàn khôi phục bình thường, Giang Lan lại thi triển một lần thất thải tường vân. Hay lại là cái loại này không quá cảm giác thoải mái thấy. Sau đó liền bắt đầu tu luyện. Lần tu luyện này, Giang Lan cảm thấy ngưng tụ cảm. Bắt trước Phật thân trong cơ thể ẩn chứa vô số năng lượng, ở cùng hắn tăng lên nguyên thần. Cho dù là an nguyên thần cảnh giới cần thiết đan dược, cũng không cách nào so sánh. Chỉ có nắm giữ đạo tàng thời điểm, có tương tự cảm giác. Dưới loại trạng thái này, Giang Lan tốc độ tu luyện nhanh rất nhiều. Thậm chí không cần ăn tăng lên tu vi đan dược. Giang Lan yên lặng ở trong đó, không ngừng càng sâu chính mình tu vi. Bên ngoài chuyện, hắn tự sẽ không đi để ý tới. Hơn nữa bây giờ hắn cũng thuộc về ở tấn thăng kim đan thời kỳ mấu chốt. Đừng nói U Minh cửa hang 2 người, chính là hắn sư phụ cũng sẽ không an bài cho hắn chuyện làm. 4. Câu phiếu đề cử. Chương 54, tấn thăng. U Minh cửa hang, Mục Tú nhìn cửa hang. 3 tháng, không biết rõ vị sư đệ này lúc nào mới ra đến. Là, cách Giang Lan vào U Minh động tu luyện đã qua 3 tháng. Mà hôm nay cũng là bọn hắn rời đi thời gian. Ở chỗ này tu luyện đã hoàn thành. Lại lưu lại nữa, đối với bọn họ mà nói không chỉ không có chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Sư huynh còn tính toán đợi sao? Mục Tú hỏi Kinh Đình. Bởi vì trận pháp chuyện, bọn họ thật tò mò Giang Lan rốt cuộc có thể hay không thất thải tường vân. Nếu như có thể,
bọn họ hy vọng có thể đối với bọn họ thi triển một lần. Dù sao bọn họ bước kế tiếp tu luyện, với vận khí hoặc nhiều hoặc ít có một chút quan hệ. Cơ hội không thể mất. Chỉ là, đối phương chưa ra, bọn họ cũng không khả năng lãng phí thời gian quá dài chờ đợi. Thời gian tu luyện bỏ lỡ, đối với đám bọn hắn như vậy mà nói rất khó đợi thêm đến. Ngao Long Vũ đã xa xa dẫn trước, chưa tới một ít năm, thì có thể đi chạy nước rút nguyên thần. Một khi bước lên nguyên thần, như vậy cách tiên lộ gần đây rồi. Ta đợi thêm 3 ngày. Kinh Đình nhìn cửa hang nói. 3 ngày chính là ta cực hạn. Ta đây sẽ không theo sư huynh, ta muốn đuổi theo Ngao sư tỷ bước chân rồi. Hy vọng sư huynh cuối cùng có thể chờ đến. Mục Tú nói xong cũng xoay người rời đi. 3 ngày, đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Một bước dẫn trước từng bước dẫn trước. Chờ Giang Lan đi ra, quá mức mạo hiểm. 3 tháng không ra, 3 ngày rất khó đi ra. Đi ra cũng phải đánh cuộc phương sẽ thất thải tường vân. Sẽ dưới tình huống, cũng phải đối phương nguyện ý thi triển. Cho nên này gần như là không có khả năng chuyện. Mục Tú rời đi, Kinh Đình đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mà hắn là đang tiếp tục chờ đợi. 3 ngày, đợi thêm cuối cùng 3 ngày. Giang Lan trợn mở con mắt, hắn phát hiện không sai biệt lắm tiêu hóa tất cả đồ. Để cho hắn thật bất ngờ. Đi một chuyến không tính hổ, lại cách trong nguyên thần kỳ chỉ kém một bước ngắn. Sau đó Giang Lan lấy ra thần vũ đan. Nếu cách trong nguyên thần kỳ chỉ có một bước ngắn, như vậy thì trực tiếp tấn thăng hết lại đi ra. Ăn đan dược sau, Giang Lan liền bắt đầu thử tấn thăng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, nguyên thần đang thay đổi thuần túy, thay đổi ngưng tụ. Tĩnh tâm minh thần. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Nhắm mắt Giang Lan cảm giác chung quanh từ mơ hồ chuyển hướng rõ ràng. Từ hắc ám biến thành quang minh. Nội quan trong cơ thể, phảng phất nhìn càng rõ ràng sáng tỏ. Có vấn đề gì, cũng có thể trước tiên phát hiện. Linh đài thanh minh, có mạnh hơn chống trả. Tính bền dẻo mang cũng từ một nhánh suối nhỏ biến thành một đại sông, nếu như có tâm ma xâm phạm, sẽ càng ung dung. Trong nguyên thần kỳ. Đạt thành. Hô. Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở mắt ra nhìn mình tay. 3 tháng nhiều tấn thăng trong nguyên thần kỳ, có chút ở ngoài dự liệu. Bất quá không tính hổ cơ duyên chỉ có một lần. Hẳn là ta một bước cuối cùng bước ra mà không ngã hổ mang đến. Đó là một loại thăng hoa. Cho nên mới để cho hắn nguyên thần tấn thăng nhanh như vậy. Nếu như hắn thật chỉ là kim đan hoặc là trúc cơ, khẳng định không có tốt như vậy hiệu quả. Đáng tiếc loại này thăng hoa, so với tấn thăng còn khó hơn. Sau khi thức dậy Giang Lan cũng không có đem tu vi điều chỉnh đến kim đan. Còn không đến thời điểm. Bất quá cũng nên đi ra quét dọn một chút đại điện. Cho thực vật đản thi triển một lần thất thải tường vân sau đó, Giang Lan liền dự định rời đi. Chỉ là vừa mới chuyển đầu, trong nháy mắt hắn cảm thấy hiểu ra. Tâm linh phúc trí. Biết vận mở đầu. Biết được vận huyền diệu. Vận giống như duyên. Tuyệt không thể tả. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, loại vận này, không thể thường thường đụng chạm. Với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Thì ra là như vậy, khó trách sư phụ lại nói tương tự thần thông, cuối cùng không phải thần thông. Loại vận này, là vì thiên địa, dù là có thể sử dụng một chút, cũng không thể tiếp xúc quá nhiều. Sau đó Giang Lan đi ra phía ngoài. Về phần thực vật đản, Giang Lan không hy vọng nào nó ấp trứng. Có rảnh rỗi tới chút linh dịch, làm thực vật dưỡng liền có thể. Cũng may không cần phơi thái dương. Kinh Đình nhìn thiên, lại nhìn một chút U Minh cửa hang. Ai? Một tiếng thở dài. Cuối cùng là không có chờ được. Thời gian 3 ngày qua, hắn không thể lại tiếp tục lưu lại. Phải nhất định vượt qua độ tiến triển. Mỗi một người chọn rất bất đồng, hắn chỉ là cược sai rồi mà thôi. May mắn trong phạm vi chịu được. Chỉ là Kinh Đình vừa mới xoay người dự định rời đi. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Đệ tử U Minh cửa hang tiếng bước chân. Giang Lan đi ra U Minh động, dự định quét dọn thời điểm, nhìn một chút một ít sách, thuận tiện ăn một chút đan dược trở nên sau tu luyện đánh hạ cơ sở. Vừa không ảnh hưởng tu luyện, cũng không ảnh hưởng hiểu thuật pháp, cùng với khắp mọi mặt kiến thức. Đương nhiên, hắn tinh lực cuối cùng có hạn, cũng không biết cái gì cũng học, càng không thể nào cái gì cũng biết. Ký đến trước mắt cũng không đánh dấu toàn bộ. Ngoại trừ đạo tàng có thể tăng lên phần lớn đồ vật trở ra. Bây giờ lấy tăng lên tu vi làm chủ, chỉ có thành tiên mới có thể ở đại hoang có nhất định năng lực tự vệ. Thế giới đại hoang, thiên ma thần Phật khắp nơi. Không thành tiên, để cho hắn cách Côn Lôn xa một chút, đều cảm thấy nguy hiểm. Ồ, sư huynh. Đi ra U Minh động, Giang Lan phát hiện ban đầu 3 người bây giờ chỉ còn lại 1 người. Dường như hay là ở chờ hắn. Sư đệ có thể có không? Kinh Đình có sở cầu, tất nhiên sẽ không đem tư thái thả cao. Sư huynh mời nói. Giang Lan không biết rõ đối phương phải làm gì. Nửa năm trước lần đầu tiên thấy sư đệ, thấy sư trên người đệ người mang thất thải tường vân. Muốn hỏi thăm một chút sư đệ, có thể hay không lĩnh ngộ thất thải tường vân. Nếu như lĩnh ngộ, có thể hay không mời sư đệ cho ta thi triển một lần. Kinh Đình dừng lại, lập tức nói. Dĩ nhiên, tuyệt sẽ không để cho sư đệ uổng công thi triển. Chương 55, này đồ có kỳ quặc. Giang Lan nhìn Kinh Đình. Mở miệng đường thẳng. Ta chưa bao giờ đối nhân thi triển qua, có nhất định khả năng tồn tại tệ đoan. Hắn chưa bao giờ đối nhân thi triển qua. Cho nên có cần phải thử một lần. Vừa vặn sư huynh này có sở cầu. Đỡ cho hắn trực tiếp đối với chính mình thi triển. Đối người khác thi triển với đối với chính mình thi triển, không nhất định giống nhau. Nhưng là đối người khác thi triển, có lẽ cảm giác có thể thật hơn cắt một nhiều chút. Thực vật đản quả thật làm cho hắn cảm giác tâm linh phúc trí, nhưng là cũng là như vậy. Hơn nữa thực vật đản không cách nào cung cấp phản hồi. Mời sư đệ lớn mà thử. Kinh Đình không có lựa chọn. Đều đã lúc này, nếu như buông tha, tương đương với thất bại trong gang tấc. Vốn là đang đánh của hắn, tự nhiên không sợ đánh cuộc một lần nữa. Giang Lan không do dự, trực tiếp thi triển thất thải tường vân. Lúc này một đạo tường vân từ giữa không trung hạ xuống. Giang Lan có thể cảm giác có một loại không cách nào nói rõ đồ vật ra chỉ ở trên người kinh đỉnh. Phảng phất có một chút xíu may mắn. Chỉ là để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn là, thi triển thất thải tường vân thời điểm, trên người hắn cũng sẽ xuất hiện thất thải tường vân. Trên người kinh đỉnh bắt đầu bị thất thải tường vân bao trùm, trên người hắn thất thải tường vân sẽ biến mất. Nay tường vân với bản thân hắn không liên quan, phảng phất là khoảng thời gian này tích lũy. Nguyên lai là như vậy. Giang Lan trong nháy mắt biết, từ hắn học được thất thải tường vân sau đó, trên người hắn liền sẽ bắt đầu tụ tập những thứ này. Thi triển đối tượng càng mạnh, như vậy hao phí thất thải tường vân lại càng lớn. Thực vật đàn, cơ bản không có cảm giác, nhưng là kinh đỉnh kim đan tu vi, tự nhiên sẽ hao phí không ít thất thải tường vân. Bất quá này thất thải tường vân tích lũy, dường như một vốn một lời thân vô dụng. Chuyện này có chút gân gà. Bất quá ngược lại là có thể thử cho mình thi triển. Cụ thể có hữu dụng hay không, lần sau thử một chút liền có thể. Chỉ là, cái này thuật pháp quả thật không quá thích hợp tùy ý đối nhân sử dụng. Hơi có vấn đề, liền dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Nhất là tu vi cường đạo. Thực vật đàn, dường như có thể tùy tiện thi triển. Một quả trứng không có bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, thất thải tường vân chẳng qua chỉ là phụ trợ thuật pháp. Giang Lan căn bản không phải cái này, là tu vi. Cường đại tu vi, không thể địch nổi lực lượng. Đây mới là mà hắn cần theo đuổi đồ vật. Không đủ cường đại, hắn sẽ không muốn rời xa đệ cửu phong. Đủ cường đại, ngược lại là có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Chỉ là cách còn rất xa. Thành tiên là một đạo ngưỡng cửa. Sư đệ đây là. Kinh đỉnh tự nhiên thấy trên người Giang Lan thất thải tường vân ở biến mất. Hắn là lần đầu tiên bái kiến nhân thi triển thất thải tường vân. Tác dụng phụ, xem ra yêu cầu không thiếu thời gian khôi phục. Giang Lan bình tĩnh nói. Kinh đỉnh cúi đầu, hắn có thể biết rõ, loại này tựa như thần thông thuật pháp, có thể không dễ dàng như vậy thi triển. Nếu như không phải là bởi vì vị sư đệ này không có đối với nhân thi triển qua, như vậy hắn không thể nào có cơ hội bị thi triển. Hắn đoán may mắn, đây là cho sư đệ đáp tạ. Vừa nói kinh đỉnh lấy ra một quyển tu luyện tâm, một quyển thuật pháp, cùng với một viên hạt châu màu xanh nước biển. Cuốn này là ta ngoại xảy ra ngoài ý muốn được tu luyện tâm, mặc dù không phải cặn kẽ như vậy, nhưng là đến tiên trước cũng có một ít ghi lại. Nói xong liền đem tu luyện tâm được giao cho Giang Lan. Cái này là thuật pháp linh viên thuật, sơn thủy giữa, có thể để cho sư đệ thực lực đại tăng. Cuối cùng cần cái này sư đệ chính mình nghiên cứu, vật này toàn bộ côn lôn liền trong tay của ta một cái, nội dung ta đến bây giờ không dám nhìn. Vừa nói kinh đình liền đem đồ vật đều giao cho Giang Lan. Giang Lan cũng không có cự tuyệt. Chờ hắn sau khi nhận lấy, kinh đình liền rời đi. Hắn không có nhiều thời gian. Giang Lan nhìn kinh đình rời đi. Những sư huynh này sư tỷ dường như đều không thích nhân quả. Hoặc là không thích lưu lại nhân quả. Giang Lan cũng không thích. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt những người đó cho đồ vật. Mọi người không thiếu nợ nhau. Sau đó hắn liền bắt đầu đi đại điện quét dọn. Quét dọn thời điểm, thuận liền bắt đầu kiểm tra tu luyện tâm với linh viên thuật. Tu luyện tâm được Giang Lan nhìn rất cẩn thận. Hắn phát hiện quyển này tu luyện tâm, quả thật có đủ loại cảnh giới tâm đắc. Mặc dù ít, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa, một chút không sạc sỡ. Phải là một phó bản, bất quá trọng yếu một vài chỗ cũng không có bị loại trừ. Giang Lan có thể cũng không chỉ có cuốn này tu luyện tâm. Đệ Cửu Phong tàng thư địa phương nhưng cũng có cái này. Hình như là hắn sư phụ. Hai phe nghiệp chứng, có thể cho hắn không ít gợi ý. Đem sự tâm đắc thu sau, Giang Lan lại nhìn linh viên thuật. Rất nhanh hắn liền phát hiện đây là một loại thân pháp, phù hợp sơn thủy giữa thân pháp. Dù là học được, cũng không cách nào so sánh thiên hành cửu bộ. Có rảnh rỗi có thể học một chút coi là ngụy trang, không rảnh cũng chỉ có thể ném đến. Dù sao, thiên hành cựu bộ đủ hắn dùng. Thu hồi linh viên sau khi giải phẫu, Giang Lan đem sự chú ý đặt ở cuối cùng hạt châu màu xanh nước biển bên trên. Đối phương giới thiệu với hắn rất kỳ quái. Côn Lôn Sơn liền một món đồ như vậy, còn không dám nhìn. Không giống pháp bảo, ngược lại có chút giống như ghi chép công cụ. Kiểm tra không thành vấn đề sau, Giang Lan sẽ dùng linh khí kích hoạt hạt châu màu xanh nước biển. Trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác chung quanh xuất hiện một ít sương mù. Nhưng là những thứ này chỉ là một loại ghi chép, cũng không phải thật sương mù. Rất nhanh hắn thấy trong sương mù có mấy cái tự. Định thần nhìn lại, hắn chân mày liền nhíu lại. Bởi vì tại hắn phía trước, bất ngờ viết vài cái chữ to, Long Vũ sư tỷ đi tắm đồ. Giang Lan. Trong lúc nhất thời kinh ngạc, Giang Lan liền khôi phục bình tĩnh. Hẳn không khả năng. Mặc dù Giang Lan không biết vị sư tỷ kia, nhưng là đối phương bình tĩnh lãnh diễm dáng vẻ, hắn nhớ. Mặc dù nàng đối một ít sư đệ sư muội coi như tốt tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho loại vật này lưu truyền tới. Dù là có, cũng nhất định sẽ tức giận thu về. Này đồ có kỳ quặc. Sau đó Giang Lan trực tiếp mở ra bức tranh này, nhìn nhìn vấn đề xuất hiện ở nơi nào. 4. Câu phiếu đề cử. Chương 56, thật là đi tắm đồ. Ở Giang Lan muốn mở ra bức tranh này thời điểm, hắn phát hiện hạt châu này quả thật không có bị những người khác kích hoạt quá. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan bắt đầu xem bên trong nội dung. Hắn ngược lại là rất tốt kỳ vật này vấn đề ở chỗ nào. Rất nhanh Giang Lan thấy được, là một mảnh hồ. Khói mù lượn lờ hồ. Lúc này trong hồ xuất hiện rung động. Chắc có người đang đáy hồ, lúc này phải xuất hiện. Thật là đi tắm đồ. Giang Lan có ngoài ý muốn, nhìn trước mắt, phù hợp thiết lập. Bất quá hắn vẫn không tin. Không lâu lắm, Giang Lan thấy được thủy bắt đầu bốc lên, là có người muốn từ trong nước đi ra. Tiếp lấy một âm thanh long ngâm truyền ra. Một con màu trắng như tuyết long từ trong hồ lao ra. là một cái không đại long, hoặc giả nói là một cái rất tiểu long. Ấu Long, Ngao Long Vũ. Sau đó hình ảnh biến mất. Giang Lan tâm lý hảo không gợn sóng. Hắn liền nói cái gọi là đi tắm đồ nhất định là có vấn đề. Bất quá hắn ngược lại là chưa từng nghĩ là loại tình huống này. Màn này phù hợp tên. Không có quần áo, từ trong hồ đi tắm. Bất quá Long Lân đại khái cũng quần áo của đoàn chứ. Vậy đại khái cũng là vật này còn có thể bên ngoài nguyên nhân. Hình ảnh biến mất, Thủy Lam sắc châu tử an nhưng nằm ở Giang Lan trong tay. Bất quá, bị mở ra vết tích không cách nào tiêu phí. Hắn cũng không ý, tùy tiện vứt xuống hồng hồ lô chung. Quét dọn vệ sinh sau, hắn muốn đi xem sách, thuận tiện ăn một chút đan dược. Tiếp theo sau đó tu luyện. Tu luyện nữa một năm nửa năm nguyệt, mặt ngoài tu vi đến lượt tiến vào kim đan rồi. Cái này ký một chút liền có thể, vấn đề tại hắn chân chính tu vi. Thấn thăng trong nguyên thần kỳ có thể nói toàn bằng cơ duyên. Muốn tiến vào hậu kỳ khó khăn. Ở phía sau thời gian, Giang Lan vẫn làm chuyện hắn. Tuyệt phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Trong nguyên thần kỳ hắn, cửu nhu chi lực cực hạn là thất nhu chi lực. Hắn cảm giác có dũng khí, đối mặt nguyên thần hậu kỳ, hắn có lẽ cũng có một trận chiến khả năng. Thất nhu chi lực lượng quá làm cho hắn rung động. Hoàn toàn vượt qua hắn chỗ trong nguyên thần kỳ. Nhưng là, hắn không dám hứa chắc người khác có phải hay không là cũng là như vậy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất khác vượt cấp cùng người đánh. Trừ phi có đầy đủ thủ đoạn. Thiên hành cựu bộ sắp bước vào thứ bát bộ. Thoát đi nguy hiểm năng lực, tăng cường rất nhiều. Thế giới đại hoang, còn sống mới là chuyện khẩn yếu. Long ngữ hắn cũng học đi một tí, đối một ít thuật pháp thêm được quả thật có chút vượt quá tưởng tượng. So với như lôi đình thiên lạc, hắn cảm giác có dũng khí, sử dụng long ngữ thi triển, hắn đem giống như lôi thần hàng thế, khống chế lôi đình. Nếu như thành tiên, vậy tuyệt đối kinh khủng. Chỉ là điều này cũng làm cho Giang Lan biết rõ, một khi long tộc thi triển loại này pháp thuật, vậy càng là đáng sợ. Như vậy có thể thấy long tộc không thể coi thường. Đương nhiên, Giang Lan sẽ không nhỏ dò xét bất cứ địch nhân nào. Chỉ cần là địch nhân, hắn không biết dùng còn lại pháp thuật lãng phí thời gian, chỉ có thể vận dụng cửu nhu chi lực. Tuyệt sát. Thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Giang Lan ở U Minh trong động trận mở con mắt. 3 năm này hắn tu vi vẫn dừng lại ở trong nguyên thần kỳ, muốn đi vào nguyên thần hậu kỳ, nếu không thiếu thời gian. Bất quá hắn biểu hiện tu vi ở 1 năm trước, bị hắn sửa đổi thành kim đan. Hắn hiện tại sư phụ hẳn cảm thấy hắn kim đan đã ổn định. Trúc cơ sau đó, căn bản cũng không có bị kiểm tra qua tâm ma. Kim đan cũng là như vậy. Đều xem hắn muốn lúc nào đi chủ động kiểm tra. Bất quá U Minh lối đi gần đây một mực có sức mạnh tràn ra. Xem ra lại một ít năm sắp đến phun ra thời gian. Khi đó chính là hắn mượn U Minh khí tức lúc thời điểm tu luyện. Không tính hổ cơ duyên tiêu hao hết sau đó, muốn lên cấp phi thường chậm. Dù là có đánh dấu cho đan dược, cùng với những vật phẩm khác, giống vậy không thể tiến triển cực nhanh. Bất quá tốc độ tuyệt đối so với những người khác nhanh rất nhiều. Gần đây đánh dấu được đồ vật cũng không ít, có một lần hắn cố ý 3 tháng không có đánh dấu, muốn nhìn một chút có thể hay không tích lũy đại đạo quả tạo. Vận khí không tính là kém, lại lấy được một chai quỳnh tương ngọc dịch hữu. Thần thăng luyện thần phản hư lại nhiều một chút khả năng. Sau đó hắn lại đợi 3 tháng. Tiếc nối là chỉ đạt được một cái viên phổ thông thần vũ đan, dùng để nguyên thần thời kỳ tu luyện. Có lẽ 6 tháng sẽ hữu dụng đi. Nhưng là hắn không có làm như thế, dù sao yêu cầu thường thường đánh dấu, cầm đánh dấu được tăng cường chính mình. Bây giờ phải đi gặp một chút sư phụ. Nếu như không phải là bị tê, hắn muốn một mực tu luyện tiếp, mãi đến tận khi sắp thành tiên ngày ấy. Thành tiên ngày ấy, hắn yêu cầu đi ra ngoài, bởi vì phải độ kiếp. Đến thời điểm chuẩn bị đồ vật cũng cần rất nhiều. Bất quá cách thành tiên còn rất xa. Vì thực vật đản tới đi một tí linh dịch sau, Giang Lan rời đi U Minh động. Mấy năm này không có phát hiện đến từ đệ nhất phong vị sư bá kia có bất kỳ chú ý gì, trên lý thuyết là không có vấn đề gì rồi. Thân ở đệ cửu phong hắn, có hắn sư phụ bảo bọc. Đương nhiên, Giang Lan cũng cảm thấy vị tiền bối kia chắc sẽ không quá chú trọng hắn. Dù sao hắn thiên phú, muốn trở thành tiên biết bao khó khăn. Tâm tính vật này, còn lâu mới có được thực lực trọng yếu. Càng còn lại tâm tính được, không có nghĩa là những người khác kém. Hắn chỉ là so với cái kia nhân khả năng càng bình tĩnh một ít. Không lâu lắm, Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh. Sư phụ. Giang Lan lạc sau lưng Mạc Chính Đông. Kim đan rồi củng cố. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mang theo nụ cười. Đây là hắn thứ nhất ở đệ cửu phong ngưng đan đệ tử. Này vị đệ tử cho hắn rất nhiều kinh hỉ, cũng cho hắn rất nhiều mong đợi. Dù là hắn đệ tử này thiên phú không phải tốt như vậy, hắn cũng sẽ hết đem có thể đi bồi dưỡng. Giúp hắn. Thành tiên. Chương 57, giao trì đem mở. Củng cố được rồi. Giang Lan gật đầu nói. Vốn là Giang Lan cảm thấy sẽ có lễ vật. Dù sao chúc cơ thời điểm, sư phụ đưa viên thực vật đàn. Nhưng là bởi vì thực vật đàn duyên cớ, sư phụ đã không tặng quà vật rồi. Vốn tưởng rằng là linh sủng, không nghĩ tới cuối cùng biến thành bồn hoa. Giang Lan đối với lần này cũng không nghĩ tới. Hắn đều nghĩ xong, để cho linh sủng nhìn đại môn. Nếu như linh trí cho phép, còn có thể giúp hắn quét dọn đại điện, thanh lý rõ ràng ven đường thảo. Kế hoạch không cản nổi biến hóa. Lên núi mấy thập niên, chưa bao giờ xuống sân chứ? Mạc Chính Đông nhẹ giọng hỏi. Chỉ là vừa mới vừa hỏi ra lời, Giang Lan liền lập tức nói. Sư phụ, đệ tử tạm thời không nghĩ xuống núi. Mạc Chính Đông. Kim đan rồi, nên đi học hỏi kinh nghiệm rồi. Sư phụ, các đệ tử tương lai có thể thành tiên lại đi ra lịch luyện đi. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan trong lúc nhất thời không biết do nói cái gì cho phải. Đây là ngại xa sao? Nhưng là không có thực chiến đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm, đối thành tiên mà nói cũng là một loại trở lực.
Mạc Chính Đông mở miệng nói. Giang Lan túi đầu không nói gì. Vũ Vân Sơn Mạch, linh dược đông đảo, yêu thú không tính là quá mạnh, có muốn thử một chút hay không? Dẫn đội là một vị nhân tiên. Quá xa. Vũ Vân Sơn Mạch Giang Lan tự nhiên nghe nói qua, nghe nói rất nhiều nơi đệ tử cũng sẽ hướng bên kia lịch luyện. Bất quá vị trí tương đối lệch bắc hoang. Khoảng cách Côn Lôn có thể không phải dùng bay có thể tùy tiện bay đến. Khoảng cách xa như vậy, Giang Lan đương nhiên sẽ không đi. Quá nguy hiểm. Kỳ Lâm Sơn Mạch đây, không tính là quá xa, qua lại đại khái 10 ngày khoảng cách. Có người dẫn đội, qua lại nhiều nhất 5 ngày. Kỳ Lâm Sơn Mạch cơ duyên gặp phải liền không cách nào lường được. Hơn nữa phi thường dễ dàng gặp phải có thể coi linh sủng linh thú. Mạc Chính Đông lại một lần nữa hỏi. Giang Lan suy tư hạ nói. Sư phụ, có không có một giờ có thể tới hồi? Mạc Chính Đông. Đây là đi dưới núi hỗ trợ thanh chướng ngại vật trên đường sao? Giang Lan túi đầu không nói. Đối với cái này loại lịch luyện, hắn cũng không bài xích, dù sao hắn quả thật rất thiếu thực chiến. Có một số việc không phải dựa vào nghĩ có thể nghĩ đến. Nhưng là để cho hắn cách xa đệ cửu phong, cái này thì quá nguy hiểm. Còn không thành tiên, hắn sẽ không đi ra ngoài. Trừ phi có một số việc phải đi ra ngoài, trước mắt mới chỉ không có. Vậy trước tiên nói chuyện khác đi, chưa tới một trận, giao chỉ muốn mở. Đến thời điểm sẽ có một ít tiên tử thử tiến vào giao chỉ. Thân làm đệ tử thân truyền ngươi, phải đi dự lễ. Mạc Chính Đông nói. Đi giao chỉ dự lễ sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Côn Lôn Cửu Phong trên còn có một cái địa phương, giao chỉ thánh địa. Nghe nói chỉ có nữ tính mới có thể đi vào tu luyện. Chỉ là có thể vào nhân cơ hồ không có. Một khi có người đi vào, chỉ cần còn sống, liền không cần phải nữa mở ra giao chỉ. Đương nhiên, Giang Lan đối loại sự tình này cũng không thèm để ý, hắn để ý là, có thể vào giao chỉ đánh dấu. Giao chỉ tuyệt đối có đại đạo mạch lạc. Đánh dấu được, tất nhiên là đạo tàng cùng với tạo hóa đan cái loại này không nói phải trái thiên địa tạo vật. Mạc Chính Đông gật đầu, đệ tử thân truyền không có chuyện gì, đều phải đi. Dĩ vãng đệ cửu phong chưa bao giờ có người đi, lần này có. Sau đó hắn suy tư hạ, nói. Côn Lôn Sơn hạ ngược lại là có thích hợp ngươi lịch luyện địa phương. Lấy tốc độ ngươi, đại khái một giờ chặng đường, có một nơi băng thiền rừng cây. Đi giúp vi sư bắt hai cái băng thiền trở lại. Qua lại 2 giờ, không tính là xa chứ. Mạc Chính Đông hỏi. Đối với lần này Giang Lan không có cự tuyệt. Đây là đem đi ra ngoài lịch luyện đổi thành bắt băng thiền. Ít nhiều gì cũng có lịch luyện hiệu quả. Hơn nữa còn rất gần. So với mua rượu xa không được bao nhiêu. Kim đan kỳ bắt băng thiền, không tính là dễ dàng, nhưng là cũng không nguy hiểm. Chỉ là đối Giang Lan loại này trong nguyên thần kỳ mà nói, thật giống như không có tác dụng gì. Tạm thời đi đánh dấu đi. May mắn đủ gần. Không lâu lắm Giang Lan rời đi đệ cửu phong. Hắn biết được băng thiền rừng cây vị trí, liền định đi sớm về sớm. Hôm nay còn không có đánh dấu. Không trễ mãi đi qua đánh dấu nhìn một chút. Nhìn Giang Lan rời đi, Mạc Chính Đông có chút bất đắc dĩ. Xem ra lần sau đệ tử ưu tú đi ra ngoài tham gia Vu Tiên đại hội, hắn cũng sẽ không đi. Tâm tính quá tốt liền có thể như vậy sao? Ngoại trừ cần phải tu luyện, đối còn lại cơ bản không chỗ nào cầu. Mạc Chính Đông cười khổ, bất quá không có chút nào trách cứ. Loại này vì nhà mình đệ tử khổ não tâm tình, hắn không ghét. Hơn nữa đối với hắn này vị đệ tử, hắn rất kiêu ngạo. Giang Lan tốc độ rất nhanh, ngoài mặt kim đan kỳ thực lực, ngự kiếm phi hành tốc độ cũng là lấy kim đan kỳ tiêu chuẩn. Không có bay quá cao điều, dễ dàng chọc tới một ít đi trên đường tiền bối. Có vài người chính là không thích có người từ đỉnh đầu hắn bay qua. Cho nên, Giang Lan cũng rất cẩn thận tránh những thứ này. Không lâu lắm, hắn liền đi tới băng thiền rừng cây. Cách Côn Lôn Sơn không xa, hoặc có lẽ là nơi này miễn cưỡng cũng coi như Côn Lôn biên giới. Chỉ là Côn Lôn chưa bao giờ quản quá. Mặc dù băng thiền không bình thường, bất quá không phải vật chủng hiếm có. Đối tu luyện cũng không ích lợi gì. Không quá để ý cần phải. Giang Lan đứng ở giữa không trung, ở trước mặt hắn là một ít dính đến xương cây cối. Trong tầm mắt đều là như thế. Nơi này chính là băng thiền rừng cây. Giang Lan lạc ở trong rừng cây, bắt đầu tìm băng thiền. Từng bước một hướng bên trong đi, vốn là còn có một chút âm thanh là rừng cây, theo Giang Lan đi sâu vào, thanh âm dần dần dẹp loạn. Không bao lâu Giang Lan cũng cảm giác cây này lâm thay đổi an tĩnh lạ thường, băng thiền rừng cây dường như không phải như vậy. Hắn điều tra tài liệu, có chút vấn đề. Nghĩ như vậy Giang Lan liền định trước lui ra ngoài. Chỉ là ý niệm mới vừa nhún lại đột nhiên cảm giác có mục đích quang dõi theo hắn. Sau lưng hắn cách đó không xa. Không chút do dự nào, Giang Lan lui về phía sau nhìn. Chỉ là phía sau trừ đi một tí thụ, mục đích không có một bóng người. Giang Lan cau mày, bất quá tạm thời không gặp nguy hiểm. Trước đánh dấu đi. 4. Lại vừa là tân một tuần, có phiếu để cử mời đầu xuống. Cảm tạ các vị đại đại. Chương 58, ta cũng không có ác ý. Không có nhận ra được bí mật quan sát người khác. Giang Lan không có hoảng. Nhưng là hắn cũng không có ý định đi sâu vào. Băng thiền rừng cây quả thật có chút nguy hiểm. Bất quá không nghe nói có kim đan đều không cách nào phát hiện sinh vật. Giang Lan thấy nơi này được chắc có cái gì tân biến hóa. Tóm lại trước lui ra ngoài, nhìn một chút tình huống. Băng thiền rừng cây lớn như vậy, bắt hai cái băng thiền không khó. Bất quá ở lui thời điểm, hắn dự định ký cái đến. Ở chỗ này miễn cưỡng cũng coi như ở trong rừng cây rồi. Hệ thống đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được thần thông chấn thần kính. Chấn thần kính, dung vào thuật pháp, chi nhánh thuật pháp, thuật tinh thần sức lực chấn hồn, phá thần, phái linh. Âm thanh của hệ thống hạ xuống, Giang Lan có chút ngoài ý muốn.
lại là thần thông. Tự nhất diệp chướng mục sau đó, đây là hắn lần thứ 2 lấy được thần thông. Chấn thần kính. Nhìn giới này thiệu, hình như là ở nhằm vào nguyên thần đồ vật, với đả thần tiên là một loại năng lực. Giang Lan vốn định trực tiếp học tập, nhưng là khó nói sẽ có hay không có ảnh hưởng. Dù sao hắn lại cảm giác được phía sau có người ở nhìn hắn. Một giây kế tiếp Giang Lan lui về phía sau nhìn. Lần này hắn thấy được, là một cái đứng yêu thú, mặt xanh răng nanh, thực lực dường như không tới kim đan. Không tới kim đan có thể trong nháy mắt ở ta phát hiện hạ chi trực tiếp xuất hiện. Hơn nữa hắn là mở ra cảm giác. Yêu thú này có vấn đề. Ta chỉ là đi ngang qua, nếu như không hoang nên, bây giờ ta liền có thể rời đi. Giang Lan nhìn nó mở miệng nói. Lúc này nó cũng nhìn Giang Lan. Ở đối phương không có phản ứng gì thời điểm, Giang Lan từng bước một hướng ngoài rừng cây thối lui. Hắn không muốn cùng đối phương là địch, trước mắt đến xem, đối phương cũng không có không phải là muốn giết hắn không thể. Giang Lan ở lui, cái kia yêu thú chỉ là nhìn, không có động thủ triệu chứng. Chỉ là ở Giang Lan sắp lui lúc đi, đột nhiên có người từ yêu thú phía sau lao ra. Kiếm rất nhanh, lực lượng rất mạnh. Kim đan sơ kỳ. Đạo hữu chớ sợ, ta tới giúp ngươi một tay. Thanh âm theo tới. Một kiếm kia phong tỏa cái kia yêu thú, dường như muốn tuyệt sát mặt xanh răng nanh yêu thú. Yêu thú phát giác, nó nhe răng muốn phải phản kích, nhưng là lực lượng dường như không đủ. Giờ khắc này, Giang Lan phía sau lạnh lẽo. Trong rừng cây phảng phất có vô con mắt của số theo dõi hắn, giống như nhìn chằm chằm cựu nhân. Người này cố ý kéo ta xuống nước. Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác, một khi con yêu thú này bị giết, hắn nhất định bị coi là kẻ thù. Không do dự nữa, linh viên thuật mở ra. Một bước đi tới yêu thú bên người. Thuật pháp tiện tay mà ra, trực tiếp ngăn trở cái kia kim đan sơ kỳ kiếm, nam tử kia tâm lý kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Lan lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá Giang Lan cũng không có cho hắn phản ứng thời gian, một cước đá ra. Ầm. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái kia kim đan nam tử đá bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ nam tử kia trong miệng thoát ra. Đối mặt Giang Lan một cước, hắn một thân tu vi lại khó mà vận chuyển phân hảo. Chờ nam tử kia bị đá bay sau, Giang Lan mới lui về phía sau một chút khoảng cách, hắn lập tức nhìn về phía cái kia yêu thú. Trong nháy mắt đó, Giang Lan cảm giác toàn bộ rừng cây cũng đang ngó chừng hắn. Rất nguy hiểm. Lúc này cái kia yêu thú nhìn chằm chằm Giang Lan, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích. Người đi đi. Giang Lan dẫn đầu mở miệng trước. Lúc này hắn phải mở miệng, nếu không yêu thú kia rất dễ dàng xuất thủ, một khi xuất thủ hậu quả khó mà dự liệu. Đối với Giang Lan lời nói, yêu thú kia thật giống như nghe hiểu. Nó nhìn Giang Lan, chậm rãi không có vào thụ chung. Đối phương cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Thấy một màn như vậy, Giang Lan nhướng mày một cái, sau đó quyết định không tới gần thụ đi. Bất quá ở yêu thú kia lúc rời đi sau khi, tới từ rừng cây ánh mắt của chung trong nháy mắt biến mất. Hắn không có bị âm thầm tồn tại coi là kẻ thù, cũng không có bị để mắt tới. Sau đó Giang Lan nhìn sang một bên nam tử. Bất quá xa xa lại chạy đến một cái người trung niên. Kim đan viên mãn. Người trung niên đi tới cái kia kim đan sơ kỳ bên người, chắc chắn nhân chỉ là được một ít thương thì sau khi, mới nhìn hướng Giang Lan. Đạo hữu cần gì phải như thế? Chúng ta cũng không có ác ý. Tại hạ cũng không có ác ý. Giang Lan mở miệng nói. Này hai người không phải côn lôn. Đã như vậy, không phải giày đạo hữu. Người trung niên vừa nói liền định dẫn người rời đi, chỉ là trước khi rời đi, lại nói thêm một câu. Rừng cây xuất hiện một ít dị thường, hy vọng đạo hữu có thực lực rời đi. Giang Lan nhìn kia hai người rời đi, như có nhiều chút không cam lòng. Kim đan viên mãn đối với ta cái này kim đan trung kỳ bất mãn, lại không động thủ. Là bởi vì ta là côn lôn đệ tử, có chỗ cố kỵ. Giang Lan tâm lý phỏng đoán. Bất quá Giang Lan không cách nào chắc chắn đối phương là đánh ý định gì. Chỉ cần không chọc đến hắn, như vậy mọi người bình an vô sự. Nếu như muốn kim hắn, vì tự vệ, Giang Lan sẽ không có chút nào nương tay. Nếu như vừa mới cái kia kim đan sơ kỳ là ra tay với hắn, như vậy dùng liền không phải phổ thông thuật pháp với linh viên thuật rồi. Nên đón người kia, sẽ chỉ là thiên hành cử bộ, cùng với cựu nưu chi lực. Bất quá cựu nưu chi lực cũng có thể với chấn thần kính đồng thời sử dụng. Đến thời điểm toàn diện ép chế địch nhân. Bất kể là loại hình gì địch nhân. Cụ thể tình huống gì, Giang Lan cần phải học chấn thần kính lại nói. Bây giờ trước hết thử rời đi. Giang Lan một mực ở lui, chỉ là càng lùi hắn cảm giác càng kỳ quái. Trung quanh thụ thật giống như đang động, ở ảnh hưởng hắn rời đi đường. Muốn không phải hắn trong nguyên thần kỳ tu vi, tuyệt đối không phát hiện ra được. Nhìn tới vẫn là bị dõi theo. Chương 59, cám dỗ Giang Lan. Giang Lan có thể cảm giác được, nơi này có trận pháp cố ý ngăn hắn rời đi. Người làm. Hắn tới nơi này tổng cộng liền gặp phải hai người. Chính là hai cái kia kim đan tu vi nhân. Bất quá bọn hắn hẳn không có thực lực lưu hắn lại. Trừ phi trận pháp thành tựu kinh người. Loại này trận pháp Giang Lan ngược lại là có thể phá, nhưng là cũng không dễ dàng. Yêu cầu trễ mãi một ít thời gian, hắn giỏi không phải trận pháp. Trước mắt dễ dàng nhất biện pháp là giải quyết cho xảy ra vấn đề nhân. Nếu không thể trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề, như vậy thì trong thời gian ngắn giải quyết phát hành vấn đề nhân. Sau đó Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi những người đó đến. Hắn hiện tại cách bên ngoài cũng không tính xa. Nguy hiểm còn không đến mức quá nguy hiểm. Vậy trước tiên tu luyện một chút chấn thần kính đi. Giang Lan trong lòng nghĩ đến. Nếu là chờ đợi, như vậy thì dùng này chút thời gian, để chứa đựng bị chính mình, bảo đảm gặp phải vấn đề, có thể ung dung đối mặt. Bất quá hắn vẫn đề phòng, phòng ngừa có người đánh lén. Trước mắt trong cảm giác, vẫn chưa có người nào xuất hiện. Giang Lan ngồi xếp bằng. Hắn bắt đầu mở ra trong đầu chấn thần kính. Theo chấn thần kính bị mở ra, phía trên tự liền bắt đầu biến mất tự tất cả đều sáp nhập vào Giang Lan trong thân thể. Đây là thần thông, không phải thuật pháp. Cho nên không cần thiết đi xem, chờ đợi toàn bộ dung nhập vào liền sẽ trực tiếp học được. Không lâu lắm, Giang Lan cũng cảm giác chấn thần kính xuất hiện ở trong thân thể hắn. Đó là một cột như ẩn như hiện lực lượng. Muốn trực tiếp dùng, căn bản không dùng được. Bất quá Giang Lan cảm giác có dũng khí, chỉ cần hắn sử dụng thuật pháp, là có thể kéo theo cổ lực lượng này. Thuật pháp càng mạnh, cổ lực lượng này liền sẽ cùng theo trở nên mạnh mẽ. Thuật pháp càng yếu, lực lượng này cũng tựa như cùng gân gà. Thần thông chấn thần kính, chỉ phụ thuộc vào thuật pháp dung vào thuật pháp. Đây là nhằm vào tinh thần tầng diện lực lượng. Nguyên thần, tâm ma, đặc thù linh thể, cũng có thể có hiệu quả. Đồng thời, cũng có thể công kích loại này lực lượng. Thì như ma âm loại công kích, ngược lại là rất có dùng. Dung nhập vào cựu nưu chi lực, không thể thích hợp hơn. Cựu nưu chi lực rất mạnh, cường đại đến không có thứ gì là bành không bể. Cộng thêm cái này, gần như cũng chưa có đoạn bản. Chỉ chốc lát sau, Giang Lan thở phào. Thần thông chấn thần kính đã tu luyện hoàn thành. Sau đó chỉ cần quen thuộc dung nhập vào quá trình liền có thể, bây giờ hẳn không có dễ dàng như vậy hoàn toàn dung nhập vào. Đương nhiên, cho dù là một chút, cộng thêm cựu nưu chi lực, cũng phi thường kinh khủng. Tới. Mở mắt ra Giang Lan, cảm giác có một ít người đang hướng hắn bên này mà tới. Giờ khắc này Giang Lan đứng lên, nhìn phía xa. Tổng cộng 7 người. Có nguyên thần kỳ. Người này ở chờ chúng ta đi qua. Côn Lôn đệ tử chính là Từ Tin. Một ông lão nhìn về phía trước lạnh lùng nói. Thật không thành vấn đề sao? Côn Lôn đệ tử cũng không dễ chơi. Kim đan viên mãn người trung niên hỏi. Tàng Vân đạo nhân lắc đầu nói. Không cần để ý, Côn Lôn đệ tử đông đảo, thiếu một hai sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa nơi này có cái gì những người đó chỉ cần đi vào liền sẽ biết rõ. Giết người là đột nhiên biến dị một viên yêu thú, theo chúng ta vô quan. Những người khác không nói thêm gì nữa. Không cần tách ra vây chả sao. Phong ngừa hắn qua loa chạy trốn ảnh hưởng đến kế hoạch. Lại có người hỏi. Để cho ta tới trước đi. Một vị mặc tương đối diêm dúa nữ tử đụng một cái môi cười nói. Này nhìn một cái chính là không hiểu tình yêu nam nữ vị thành niên, để cho ta tới để cho hắn cam tâm tình nguyện bán mạng cho ta. Nói xong cái kia trên người cô gái có sức mạnh phun trào, nguyên bản yêu kiều diễm ước tát nàng, biến thành thành thuần nữ tử. Trẻ tuổi như vậy nhân, đều thích như vậy đi. Những người khác nhìn nữ tử không nói gì, phản phất thầm chấp nhận đối phương hành động. Biện pháp này quả thật dễ dàng nhất, để cho đối phương giúp bọn hắn đạt thành cuối cùng mục đích biện pháp. Thì nhìn hiệu suất có được hay không? Bọn họ muốn cái gì gần lấy được, đừng nói Côn Lôn nội môn đệ tử, cho dù là đệ tử thân truyền, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bị Côn Lôn đuổi giết, không bắt được bọn họ muốn cái gì, có thể hay không sống đến khi đó vẫn là vấn đề. Đương nhiên, để cho bọn họ không sợ, còn ở người kia quá yếu. Kim đan trung kỳ, dù là thiên phú không tệ, cũng chỉ là kim đan trung kỳ. Giang Lan đứng tại chỗ chờ đợi những người này tới. Nói thật, đối phương không có lý do gì ghim hắn mới được. Trước gặp gỡ, không nên đi đến người chết ta sống mức độ. Tìm về mặt mũi, yêu cầu nguyên thần cấp bậc nhân, ngăn hắn lại. Hay là đối với trận pháp thành tựu không tệ nhân. Hơn nữa, này trận pháp hẳn là trước thì có. Và lại, trước vị kia kim đan viên mãn, cũng có đầy đủ thực lực về sớm mặt mũi. Cho nên, có phải là vì đừng. Dù sao, tìm mặt mũi tìm Côn Lôn đệ tử, bọn họ Bắc Hoang Man tộc sao? Bất quá rất nhanh Giang Lan liền thấy, một vị nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở hắn phía trước. Này là một vị mặc tiên váy, vẻ mặt thanh thuần tuổi xuân nữ tử. Chưa nói tới trầm ngư lạc nhạn chi sắc mặt, nhưng nhìn phi thường thoải mái. Tu thân thể cao lớn, dù là mặc tiên váy, cũng không có biện pháp che giấu nàng vóc người, nhưng tuyệt không mang chút nào bại lộ cảm giác. Giác quan bên trên, mãn phần. Vị đạo hữu này, là đang chờ người sao? Kia nữ tử đến gần Giang Lan, hào không phòng bị. Bất quá ở đối phương mở miệng trong nháy mắt, Giang Lan cảm giác được. Mị thuật. Này mị thuật phảng phất từ đối phương nhất cử nhất động, một lông mi cười một tiếng truyền ra ngoài, đang không ngừng tan rã hắn phòng bị chi tâm. Là ngươi đem ta vây ở chỗ này? Giang Lan hỏi. Ừ. Kia nữ tử đi tới Giang Lan bên cạnh, đung đưa hai tay, có chút xấu hổ nói. Cảm giác đạo hữu thể chất có chút đặc thù, muốn cùng đạo hữu thương lượng một chuyện. 4. Người mới viết sách không dễ dàng, có phiếu đề cử, có thể giúp một tay đầu xuống. Cảm tạ. Chương 60, có thể theo ta sinh đứa bé sao? Kia nữ tử ngay tại Giang Lan bên cạnh, không có bất kỳ vượt quyền tứ chi hành vi. Phản phất chỉ là tới với Giang Lan phổ thông nói chuyện với nhau. Mang trên mặt từng tia ngượng ngùng. Thương lượng thế nào lấy tính mạng của ta? Giang Lan nhìn này nữ tử vẻ mặt bình tĩnh. Đối với Giang Lan lời nói, kia nữ tử không có chút nào cảnh giác hoặc là ngoài ý muốn, chỉ là rung đầu đội nụ cười. Dĩ nhiên không phải, đạo hữu tánh mạng quý giá như vậy, chắc chắn sẽ không làm cho người ta. Tích Tích lại làm sao sẽ nói lên như vậy yêu cầu vô lý đây? Tích Tích nhìn Giang Lan giải thích hạ, sau đó lại túi lầu nói. Tích Tích là thấy đạo hữu đặc thù, muốn cùng đạo hữu. Vừa nói Tích Tích ngẩng đầu nhìn hướng Giang Lan, trên mặt đến này mắc cỡ đỏ bừng. Muốn cùng đạo hữu sinh đứa bé. Không biết rõ, có thể hay không? Giang Lan ở nghe được câu này thời điểm, phát hiện có một đôi tay ra hiện sau lưng hắn, dường như muốn bắt đầu thao túng hắn. Chỉ cần hắn ý niệm có bưng lỏng, sẽ cho đôi tay này cơ hội. Từ đó mất đi tự mình. Sinh tử không khỏi mình. Chỉ là Giang Lan cũng không cho đôi tay này cơ hội. Giang Lan quay đầu nhìn xuống bên cạnh nữ tử, bình tĩnh mở miệng. Ta cự tuyệt. Dứt tiếng nói. Thuộc về Giang Lan quả đấm động. Vốn là đang dùng mị thuật Tích Tích nhướng mày một cái, đối phương lại không có bất kỳ phản ứng. thấy thế nào cũng không phải sơ nhập hồng trần nhân. Mà theo Giang Lan quả đấm huy động, Tích Tích trước tiên liền muốn trốn khỏi tại chỗ. Khống chế thất bại, nàng phải rời đi. Nhưng mà quả đấm đã tới, lực lượng cường đại ở trên người Tích Tích càn quét mà qua. Ầm. Ở thế giới Tích Tích biến thành hắc ám trước, nàng nhìn thấy là máu đỏ thế giới. Cảm thụ là khó mà nói rõ thống khổ. Làm sao có thể? Ở phát giác thân thể của mình bể tan cảnh thời điểm, nàng không thể nào hiểu được. Này người nam tử cư nhiên như thế tàn nhẫn, đối với nàng không có chút nào thương tiếc ý. Hơn nữa, thật là mạnh. Sớm biết rõ, nên tiên hạ thủ vi cường. Không cam lòng, Tích Tích chết. Giang Lan một quyền đưa nàng nửa người đánh thành huyết vụ. Khác nói đối phương chỉ là một kim đan, chính là nguyên thần, đều không cách nào phản ứng kịp. Nếu như không coi thường địch nhân, có lẽ có thời gian phản ứng xuống. Vì thế, Giang Lan từ không coi thường địch nhân. Vạn nhất đối phương cũng ẩn nút tu vi, thì nhìn ai giấu nhiều. Giang Lan cũng không ghét nữ, nhưng là muốn giết hắn nữ, hắn đều sẽ không thích. Ẩn nút tu vi, khó trách không có sợ hãi. Lúc này còn lại 6 người từ 4 phương 8 hướng đi tới. Đối phương thật giống như không phải rất để ý đồng bạn bị giết. Giang Lan nhìn những thứ này, vẻ mặt bình tĩnh. 6 người, một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ, hai cái kim đan viên mãn, một cái nguyên thần sơ kỳ, một cái trong nguyên thần kỳ. Rất mạnh. Đối diện với mấy cái này, nhân Giang Lan tâm lý có đủ so đo. Trước hết giết mạnh nhất, mà mạnh nhất chính là hắn phía trước lão giả. Giúp chúng ta làm một chuyện, ta để cho ngươi đi, như thế nào? Lão giả nhìn Giang Lan tiếp tục nói, mặc dù ngươi Côn Lôn đệ tử, nhưng là bây giờ Côn Lôn không cứu được ngươi. Thấp xuống giữa, nhân hết địch quốc. Giang Lan biết rõ đạo lý này. Ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua nơi này, là cái gì cho các ngươi cảm thấy ta có thể giúp được các ngươi? Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn đang tìm cơ hội. Nhất kích tất sát. Ngay từ đầu chúng ta chỉ là muốn để cho các hạ hỗ trợ hấp thu một ít hỏa lực, nhưng là ngoài ý muốn luôn là ngoài người ta dự liệu. Lão giả nhìn Giang Lan nói. Trong rừng cây có một viên yêu thú, không tín nhiệm nhân loại. Có thể không biết rõ từ nguyên nhân gì. Vốn là không bị tín nhiệm ngươi, đột nhiên lấy được cho chúng nó hảo cảm. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng tuyệt đối coi như là thù. Vì thế chúng ta chỉ có thể đưa ngươi ở lại chỗ này, giúp chúng ta một người. Ta muốn không nói gì. Giang Lan hỏi. Lão giả cười cười nói. Chúng ta không phải đang trưng cầu ngươi ý kiến. Động thủ. Nếu không thể dùng nhu hòa phương thức để cho Giang Lan vì bọn họ làm việc, như vậy thì dùng sức mạnh cứng rắn phương thức, vì bọn họ làm việc. Lần này tới, vì chính là một viên yêu thú có hạch tâm đồ vật. Nhiều một phần hy vọng. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Bất kể là kia đệ tử, cũng đừng nghĩ trở ngại bọn họ. Giang Lan đứng tại chỗ, hắn có thể cảm giác được, có kim đan viên mãn ở hướng hắn bên này công kích mà tới. Tốc độ rất nhanh. Bất quá hắn không có trước tiên động, mà là nhìn lão giả kia. Đối phương mặc dù không phải rất để ý hắn, nhưng là lòng cảnh giác một chút không ít. Mà ở kim đan viên mãn sắp thời điểm công kích đến, lão giả kia rốt cuộc có trong chớp mắt gian buông lỏng. Chỉ có một chút, không phải tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nhưng là, đây là đối phương duy nhất buông lỏng thời điểm, phải muốn ra tay. Thiên hành cựu bộ mở ra. Cựu nưu chi lực vận chuyển tới thất nưu chi lực. Giang Lan tại chỗ biến mất, mà sau đó đến cái kia người trung niên bên cạnh. Hắn quả đấm sau đó tới. Ở Giang Lan động trong nháy mắt, lão giả kia thì có phòng bị. Đối với Giang Lan đột nhiên xuất hiện, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng trước tiên vận chuyển lực lượng, bắt đầu phản công Giang Lan. Hắn vốn là ở đề phòng. Sớm đợi ngươi đã đến rồi. Lão giả mang theo lạnh giá nụ cười. Giang Lan ẩn nút tu vi, hắn sớm sẽ chờ Giang Lan phản kích. Không có chút thực lực, một cái Côn Lôn đệ tử, lấy tự tin ở đâu ra? Thì như thế nào như vậy không có sợ hãi? Nhưng là, hắn sẽ không điểm chuẩn bị. Đối phương bất quá tự chui đầu vào lưới thôi. Sau đó lão giả lực lượng không ngừng phun trào, muốn nhất cử bắt lại Giang Lan. Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, lão giả đồng tử co rụt lại. Giang Lan lực lượng cùng lực lượng của hắn đụng. Hắn lại có loại lấy trứng chọi đá cảm giác. Phản phất một đạo đại sơn ép đi qua. Chương 61, các ngươi cũng không cho ta cơ hội. Cương đại vô cùng lực lượng ép đi qua. Thuần túy lực lượng, nghiền ép hết thể lực lượng. Giờ khắc này, lão giả thấy chính mình lực lượng ở tan rã, thấy thuộc về hắn tự tin ở tan vỡ. Đối phương so với dự đoán của hắn mạnh hơn. Không thể nào, làm đại đệ tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Không, tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Thiêu đốt, đem ta thật sự có tiềm lực sinh mệnh thiêu đốt. Không tiếc bất cứ giá nào, phản kích. Bùng nổ. Nhưng vào lúc này Giang Lan thanh âm đột nhiên vang lên. Hỏi qua ta sao? Giờ khắc này thuộc về Giang Lan lực lượng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tan rã lao giả lực lượng. Nắm giữ thất nhu chi lực Giang Lan, không có chút nào dừng lại, trực tiếp một quyền đánh vào trên người lão giả. Diệt tuyệt tính lực lượng gào thét mà qua, đánh nát lão giả thân thể. Huyết vụ theo gió phiêu tán. Ầm. Một quyền mà qua. Giang Lan đứng tại chỗ, thuộc vu lão người thân thể trong nháy mắt bể tan cảnh. Lần này đối phương không có để lại bất kỳ vật gì. Thấy một màn như vậy, Giang Lan chân mày cau lại. Hắn không có nương tay, nhưng là lão giả này không đến nổi không có gì cả lưu lại. Hơn nữa huyết vụ lượng không đúng, có vấn đề. Giang Lan không chút do dự nào, bắt đầu lui rời chỗ. Nhưng mà chậm một bước, trung quanh bắt đầu xuất hiện trận pháp trực tiếp đưa hắn vây quanh. Ta chính là cái chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng chết. Lão giả thê thảm thanh âm vang lên theo. Giang Lan không để ý đến, mà là động dùng sức mạnh bắt đầu đánh tan giam cầm trận pháp. Nhưng là đây là thuộc về lão giả kia cống hiến sinh mệnh mở ra trận pháp. Giang Lan lại không cách nào một quyền đánh vỡ. Tam quyền, nhiều nhất tam quyền. Nhưng là hắn phát hiện còn lại người thật giống như ở triệu hoán thứ gì. Rừng cây phía trên xuất hiện cự đại trận pháp. Cự đại lang đầu bắt đầu hiện lộ ra. Nay cự lang trước tiên phát hiện hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn yếu tiểu dê non. Trong miệng thì tươi. Chỉ cần cự lang đi ra, như vậy trước tiên công kích chính là hắn. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở Giang Lan giác quan xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày, không hoảng hốt chút nào. Trực tiếp động thủ đánh vỡ Giang Cầm. Ầm. 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 Giang Cầm bị Giang Lan đánh vỡ. Không có chút nào dừng lại, hắn nhìn về phía đầu kia gần sẽ xuất hiện cự lang. Này lang so với lão giả kia còn lợi hại hơn. Đây là 5 người khác toàn bộ chỗ dựa. Trọng yếu nhất là, đánh chết 5 người kia, đã không cách nào ngăn cản cự lang hạ xuống. Trước hết giải quyết đầu này cự lang. Giang Lan cầm ra đại lực kim cương hoàn. Một cái nuốt vào. Vì lý do an toàn, chấn thần kính sau đó mở ra. Giờ khắc này Giang Lan thân thể tràn đầy lực lượng cường đại. Cửu Ngưu chi lực điên cuồng vận chuyển. Chẳng qua chỉ là trong chốc lát, hắn liền đi tới cự lang bên cạnh. Đấm ra một quyền. Giống. Giang Lan xuất hiện, phản phất để cho cự lang cảm thấy nguy cơ. Nó điên cuồng muốn lao ra trận pháp, như vậy mới có thể thi triển nó toàn bộ uy lực. Chỉ là đối phương không cho nó thời gian. Ầm. Mạnh mẽ quả đấm trực tiếp đánh vào cự lang trên đầu. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào tứ phương. Giang Lan có thể nhận ra được, đối phương ở điều động lực lượng, định phản kích. Phản phất thuộc về nó lực lượng không thể ở trong thời gian ngắn sử dụng. Không có toàn bộ đi ra, liền không cách nào phát huy phần lớn thế lực. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Giang Lan điên cuồng vận chuyển cựu lưu chi lực. Giờ khắc này trong thân thể hắn phảng phất truyền ra tiếng nổ. Lực lượng đang lao nhanh, cường đại kinh lực ở Giang Lan trong tay hội tụ. Mu. Vô hình tiếng gầm nhỏ, phảng phất ở trong rừng cây vang lên. Rừng cây bể tan cảnh, thổ địa tan vỡ. Bể. Giang Lan nắm đấm cứng rắn miễn cưỡng đánh vào rồi đầu sói. Ô. Gào. To lớn thống khổ ở đầu sói truyền. Giờ khắc này cự lang không có dùng răng đi ra, mà là dùng răng trở về. Nhưng mà không còn kịp rồi. Giang Lan quả đấm phá vỡ nó phòng ngự, một quyền mà qua, như sơn băng địa liệt. Ầm. Huyết vụ phiêu tán rơi rụng, vốn là dãy rùa cự lang, trực tiếp mất đi một nửa vị trí. Sinh mệnh lực cương ngạnh nó, vùng vây hai cái, liền lại cũng không có động tác. Sinh mệnh khí tức bể tan cảnh. Giang Lan không có lưu lại kiểm tra, mà là trực tiếp vận chuyển thiên hành cự bộ. Bởi vì còn lại 5 người đang lẩn trốn. Hắn phải thừa dịp đến còn có một chút khí lực, đem các loại nhân xử lý xong. Rất nhanh Giang Lan xuất hiện ở cái kia nguyên thần sơ kỳ bên cạnh. Thấy Giang Lan trong ngáy mắt, người này đồng tử chính là co rụt lại. Hắn nắm tay thả ở sau lưng, lập tức nói. Đạo hữu xin nghe ta giải thích. Ta chẳng qua chỉ là bị bọn họ cưỡng bách, ta không có. Giang Lan một quyền mà qua, trực tiếp đem người này đánh thành huyết vụ. Giải thích. Lúc này còn phải giải thích làm gì? Sau một khắc Giang Lan đi tới Kim Đan Viên Mãn bên cạnh. Thấy Nguyên Thần Sơ Kỳ một quyền cũng không tiếp nổi, Thiên Lang cũng bị đối phương một quyền đánh chết. Cái này Kim Đan Viên Mãn biết rõ, mình tuyệt đối không trốn thoát. Tiền bối cho ta cái cơ hội. Cơ hội. Giang Lan huy động quả đấm. Một quyền đánh bể. Các ngươi cũng không có cho ta cơ hội lựa chọn. Còn lại hai cái mỗi người chạy trốn, bọn họ đã hoảng hồn. Thật không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái Côn Lôn đệ tử lại cường đại đến loại trình độ này. Đối phương hiện ra tu vi là trong Nguyên Thần kỳ, quá mạnh mẽ. Nếu như sớm biết rõ, bọn họ vẫn sẽ lựa chọn ra tay với người này. Dù sao chỉ là trong Nguyên Thần kỳ, không phải là không có thăng nắm chặt, chỉ phải chuẩn bị tốt không phải là không có cơ hội. Một cái khác Kim Đan Viên Mãn hối tiếc không thôi. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh hắn truyền đến lạnh lùng thanh âm. Đến ngươi. 4. Câu phiếu đề cử. Chương 62, cần phải thay đổi cường. Côn Lôn đệ tử, cư nhiên như thế tàn nhẫn, là chúng ta khinh thường ngươi. Ngươi làm thật sự coi chính mình là vô địch. Chết heo. Thuộc về Kim Đan Viên Mãn tiếng gầm nhỏ, nhanh chóng truyền ra. Đối mặt Giang Lan đến, vị này Kim Đan Viên Mãn không có sợ hãi chút nào, trong mắt một mảnh điên cuồng. Trên người hắn lực lượng bắt đầu ngưng tụ, dường như muốn bộc phát ra tối cường lực lượng. Ầm. Nhưng mà có người quả đấm, so với hắn hội tụ lực lượng nhanh hơn thuộc gấp mấy lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần. Oanh bạo tiếng vang lên. Thuộc về Kim Đan Viên Mãn thân thể, trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn lực lượng trực tiếp bị đánh tán. Kim Đan Viên Mãn không thể tin nhìn bên cạnh Giang Lan. Sau đó nghe được cái thế giới này cuối cùng thanh âm. Ta, có lẽ không khinh thường quá các ngươi. Kim Đan Viên Mãn, một quyền đánh giết. Sau đó Giang Lan không có ngừng lưu, còn có hai người đang đợi hắn. Ầm, ầm. Chẳng qua chỉ là mấy hơi thở giữa, Giang Lan liền đứng ở ngay từ đầu vị trí, lúc này trên trời trận pháp đã biến mất. Cái kia cự lang không có để lại thi thể. Xem ra là trước khi chết phải đi về, nghịch chuyển trận pháp. Sau đó Giang Lan xoay người rời đi. Thân thể Nhất Diệp Trướng Ngục mở ra. Phong ngừa có người tìm tới hắn, hoặc là tính tới hắn. Nhất Diệp Trướng Ngục, sương mù bên dưới hay lại là sương mù. Không có ai có thể tính đến hắn. Lão giả kia chết, trận pháp mất hiệu lực. Cho nên Giang Lan rời đi không có một chút vấn đề. Hắn dự định đổi một cái phương hướng bắt băng thiền. Bất quá cần phải nhanh một chút. Chỉ là, đại lực kim cương hoàn để cho hắn có chút thoát lực. Cần muốn tìm một chỗ khôi phục một chút. Hồi lâu sau, Giang Lan ở một nơi sơn động tỉnh lại. Trung quanh không có bất cứ vấn đề gì. Lực lượng của hắn cũng sẽ khôi phục thất thất bát bát. Những người đó quả nhiên khó đối phó. Trong sơn động Giang Lan cao mày, trước nếu như chần chờ chốc lát, như vậy hắn đại khái chỉ có thể chạy trở về. Lão giả kia biết rõ ta ở ẩn nút tu vi, hơn nữa đang chờ ta mắc câu, xem ra quả thật thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến. Muốn không phải lực lượng của hắn vượt qua lão giả kia dự đoán, như vậy hình thức có lẽ thì trở nên. Mà hắn ở đánh chết lão giả kia thời điểm, những người đó không hoảng hốt chút nào, trước tiên gọi về cường đại cự lang. Nếu để cho cự lang xuất hiện, hắn lại là chạy thoát thân nhất phương. Sự thật chứng minh ta kinh nghiệm thực chiến không đủ. Bất quá đối diện với mấy cái này nhân, bất kể như thế nào, đều khó phá cuộc. Biện pháp duy nhất vẫn còn cần thực lực quá mạnh, cho nên cần phải trở về tu luyện. Giang Lan rời đi sơn động, mặc dù muốn phải đi về tu luyện, bất quá băng thiền vẫn là phải bắt. Sau đó Giang Lan bắt đầu ở vòng ngoài tìm băng thiền, lần này hắn không có đi sâu vào ý tưởng. Hoa rồi một ít thời gian, rốt cuộc bắt hai cái băng thiền, có thể đi trở về giao phó rồi. Nhìn trong tay băng thiền, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Lịch luyện chuyện đi qua, sau đó một ít năm, hắn sư phụ cũng sẽ không để cho hắn ra ngoài lịch luyện. Trở về trên đường, Giang Lan cũng rất cẩn thận. Hắn có thể chắc chắn, đoạn đường này cũng không có người nào theo dõi hắn. Trong rừng cây ban đầu ánh mắt cũng lại không gặp được. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không có đi sâu vào băng thiền rừng cây nguyên nhân. Tóm lại, ngoại trừ ngay từ đầu những người đó mang đến biến hóa, còn lại cũng không có vấn đề gì. Về phần những chuyện khác, hắn không có ý định tham dự. Lấy thực lực của hắn, cũng tham dự không được. Giang Lan một đường trở về, đi ngang qua rượu cũ khách sạn lúc, muốn một bình phổ thông rượu. Linh thạch không đủ. Nhận lấy rượu thời điểm, Giang Lan lại thấy được một túi đậu phộng đưa tới. Đại ca ca ngươi đậu phộng. Thiếu niên kia lại một lần nữa tặng cho đậu phộng. Đa tạ. Giang Lan từ trong tay thiếu niên nhận lấy hoa sinh. Lúc này hắn cảm giác thiếu niên này với trước có chút không cùng một dạng. Thật giống như mệt mỏi không ít. Không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp rời đi. Thiếu niên với khách sạn ông chủ là nhìn Giang Lan rời đi. Chờ Giang Lan vừa rời đi, lão giả liền hướng về phía thiếu niên nói. Gia gia cũng không cần cầu quá nhiều. Lực lượng cái gì cũng không bắt buộc. Lúc nào có thể ở khách sạn tiến vào vị trẻ tuổi kia tâm cảnh chung. Là được rồi. Đại ca ca không phải Côn Lôn tiên tài chứ? Thiếu niên thử hỏi. Thiên phú một dạng quá rõ ràng. Lão giả bình tĩnh nói. Thật. Thiếu niên không quá tin tưởng. Nơi này có khảo sát thiên phú linh thạch, đợi cái kia trẻ tuổi đi xuống thời điểm, ngươi tìm hắn thử một chút. Lão giả tự tin nói. Lão giả như vậy tự tin, để cho thiếu niên có chút tin phục. Do dự chốc lát, gật đầu nói. Vậy cũng tốt, bất quá ta thử thời điểm, thiên phú nếu như lợi hại, không coi là số. Có thể. Lão giả vẻ mặt mỉm cười. Trở lại đệ Cửu Phong thời điểm, Giang Lan không có tìm được hắn sư phụ. Bất quá hắn đem băng tiền với rượu cùng với đậu phộng đặt ở đệ Cửu Phong đỉnh. Hắn sư phụ thường xuyên ngồi ở chỗ này, rất ít sẽ rời đi. Lần này rời đi có lẽ với giao trì mở ra có liên quan. Lùi cách đệ Cửu Phong đỉnh, Giang Lan liền dự định đi xử lý hạ đệ Cửu Phong. Hắn rất sớm lúc trước liền phát hiện, lúc này để cho hắn tâm càng bình tĩnh. Đối với hắn tu luyện bất động minh vương chú có không nhỏ chỗ tốt. Về phần thái thượng vong tình, đến nay hắn không có nhìn, còn không đến thời điểm. Thực lực không đủ, chỉ có thể bị thái thượng vong tình ảnh hưởng. Xử lý tốt đệ Cửu Phong hết thảy, Giang Lan trở về U Minh động tu luyện. Lúc này U Minh khí tức lại nồng hậu một ít. Dưới tình huống bình thường, không thích hợp lắm tu luyện. Hắn đi tới thực vật đàn trước, phát lúc này hiện thực vật đàn, phảng phất có hắc khí bao phủ. Điều này nói rõ, U Minh khí tức vượt qua thực vật đàn chịu đựng giá trị giới hạn. Chương 63, giao chỉ dự lễ. Giang Lan nhìn thực vật đàn, quyết định lại quan sát 2 ngày. Không biết rõ thực vật đàn có thể xuất hiện hay không tâm ma vật này. Ngày mai lại kiểm tra đi. Sau đó Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Lúc này tu luyện với hắn mà nói mới là tốt nhất. U Minh khí tức càng đại, hắn tu luyện càng nhanh, càng phù hợp Côn Lôn tâm kinh. Ngày thứ 3, Giang Lan đem thực vật đàn rời đi ra ngoài. Hắn phát hiện đàn sinh mệnh khí tức cũng yếu đi, lại buông xuống bỏ tới dễ dàng xong đời. Sau đó, Giang Lan lại một lần nữa bắt đầu chuyên chú tu luyện. Lịch luyện chuyện, hắn sư phụ không có nói nhiều đừng, coi như là vượt qua kiểm tra. Bất quá nhắc nhở hắn một câu, U Minh khí tức tăng thêm, muốn lượng sức mà đi. 3 năm lại 3 năm. Năm nay là Giang Lan ở đệ Cửu Phong năm thứ 50. Bản đang tu luyện hắn, đột nhiên nhận được một cái tin, là Côn Lôn phát ra. Sở hữu ở Côn Lôn đệ tử thân truyền cũng sẽ nhận được. Giao chỉ mở ra sao? Giang Lan ngồi ở U Minh trong động, nhìn tin tức, giao chỉ mở ra chuyện, hắn mấy năm trước liền biết rõ. Bất quá hắn sư phụ nói qua một thời gian ngắn, không nghĩ tới thẳng nhận lấy vài năm, xem ra muốn làm quen một chút hắn sư phụ thời gian quan niệm. U Minh động bùng nổ ngược lại là một mực ở bạo nổ. Bất quá còn chưa tới giá trị cao nhất. Hẳn chưa tới vài năm mới là giá trị cao nhất. Giang Lan đối với lần này không thèm để ý, thậm chí càng mong đợi. Bởi vì tràn ra càng lâu, với hắn mà nói càng tốt. Mấy năm này hắn tu vi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù còn không có đi đến nguyên thần hậu kỳ, nhưng là gần. Tốc độ tu luyện so với lấy ngoại khoái đến gần gấp đôi. Tiếp tục như vậy nữa, cách phản hư liền không bao lâu rồi. Mấy năm này hắn đã đem phần lớn yêu cầu tu luyện đồ vật cũng tu luyện hoàn thành. Thiên hành cựu bộ đạt tới nguyên thần cực hạn, thứ bát bộ. Hắn có cảm giác, bước thứ 9 muốn đến gần thành tiên mới có thể đi đến. Cựu lưu chi lực nhích tới gần 8 lưu chi lực, bất quá nguyên thần cảnh giới, hẳn không đột phá nổi 8 lưu chi lực. Cựu tiên lưu hỏa, lôi đình thiên lạc, thất tinh kiếm pháp, âm dương kiếm thuật, linh viên thuật, những thứ này đều đã quen thuộc hoàn thành. Nguyên thần kỳ hắn, có thể may mắn nhất dùng những thứ này thuật pháp. Thất thải tường vân, đối thực vật đản thi triển qua, không có cảm giác có cái gì tiêu hao. Dùng để thêm độ thuần thục không tệ. Đối nhân, lại không thể tùy tiện thi triển. Ảnh hưởng quá lớn. Linh nói thuật Giang Lan cũng tu luyện một ít thời gian, cũng dùng long ngữ thử hạ, hiệu quả không tệ. Dùng để đối địch khả năng không thích hợp, dùng để dọn dẹp cỏ cây ngược lại là rất có hiệu. Long ngữ hắn học không sai biệt lắm. Hắn tiến vào nguyên thần cảnh đến bây giờ, thời gian không lâu, mà trong thời gian này lại tăng lên quá nhanh, còn lại thuật pháp muốn theo kịp, luôn là yêu cầu một ít thời gian. Những vật khác, mấy năm nay cũng đánh dấu không ít. Khổn tiên hằng, ngụy, lại có, đả thần tiên, ngụy, cái này cũng có. Những thứ này, Giang Lan cũng thuận tiện quen thuộc hạ. Khí tức càng ngày càng dày đặc rồi, không thời điểm biết rõ đến sẽ có hay không có nhân đi ra. Rời đi U Minh động thời điểm, Giang Lan liếc nhìn U Minh cửa vào. U Minh khí tức tràn ra, còn có một chút năm. Sau đó Giang Lan đi trước hắn chỗ ở, giúp thực vật đản tưới đi một tí linh dịch. Ở chỗ này, thực vật đản quả thật khá hơn nhiều. 50 năm rồi, thực vật đản đã không phải linh sủng, mà là cái chậu trồng. Cách giao chỉ dự lễ còn có một chút thời gian, quét dọn một chút đại điện đi. Giang Lan nhìn không trung, phát hiện thời gian còn rất sớm, bây giờ đi cũng không thích hợp. Quét dọn xong đại điện, thời gian liền không sai biệt lắm. Trong lúc Giang Lan đối với chính mình thi triển thất thải tường vân, cái này thuật pháp đối mình hữu dụng, nhưng thời gian qua đi càng dài, vận dụng thất thải tường vân càng nhiều, kéo dài lại càng đáng sợ. Hắn cảm giác có dũng khí, thời gian qua đi quá dài thi triển, tiếp theo phế bỏ cái này thuật pháp. Quả nhiên, chỉ là tương tự thần thông thuật pháp, hạn chế không ít, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng để đánh dấu. Sau đó Giang Lan rời đi đệ cửu phong, giao chỉ vị trí ở Côn Lôn cửu phong phía sau. Chỗ vị trí là Côn Luân Sơn mạch nguyên trên đầu. Giao chỉ chỗ khó mà đi bộ, chỉ có thể ngự kiếm đi. Côn Lôn trời cao, vạn dặm không mây, ánh mặt trời cao chiếu, vô số kiếm quang trên không trung phơi bày. Giang Lan cũng ở trong đó, hắn bay cũng không nhanh, cũng không cao. Những người khác ba, năm người kết bè kết đội. Giang Lan là chỉ một thân một người, bởi vì đệ cửu phong chỉ có hắn một cái đệ tử. Có thể nói đệ cửu phong tất cả nhân viên đi giao chỉ dự lễ. Bất quá có một chút tương đối vui mừng, hắn mặt ngoài tu vi là kim đan sơ kỳ, không sẽ có vẻ quá kém. Nếu như sớm vài năm, hắn lại là trúc cơ viên mãn, đến thời điểm lại là một đám nguyên thần hoặc là kim đan trùng lẫn vào một cái trúc cơ. Sau đó Giang Lan phát hiện hắn sai lầm rồi, những người khác không chỉ là nguyên thần với kim đan, có trên người có tiên lực. 4. Câu phiếu đề cử. Chương 64, vào giao chỉ. Tiên. Trong lòng Giang Lan kinh ngạc. Nguyên lai đệ tử thân truyền trung đã có nhân thành tiên. Cái này có chút vượt qua Giang Lan ngoài dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hắn ở nơi này 50 năm, mặt ngoài tu vi đều đã kim đan. Côn Lôn thành lập không biết được bao nhiêu năm, cửu phong bên dưới, đệ tử đông đảo. Không có ai thành tiên mới không bình thường. Bất quá Giang Lan trước mắt cũng liền thấy một vị. Còn lại không biết có không có. Có lẽ có đi. Giang Lan không có nhìn lâu, mà là tiếp tục ngự kiếm phi hành, đi giao chỉ. Chỉ là hắn không thấy, đảo là có người chú ý hắn. Sau đó Giang Lan phát hiện có người hướng hắn bên này mà tới. Chính là mới vừa rồi thấy vị kia tiên. Sư đệ cửu phong. Một đàn ông rơi vào Giang Lan bên người, lúc này hắn ngự kiếm ở Giang Lan bên cạnh, tốc độ cùng Giang Lan ngang hàng. Giang Lan nhìn sang, lập tức lễ độ nói: "Đệ cửu phong Giang Lan, bái kiến sư huynh." "Đệ bát phong giữa đường, quấy rầy sư đệ." Giữa đường nhìn Giang Lan khẽ gật đầu, theo sau kế tục nói: "Lần đầu gặp đến đệ cửu phong có sư đệ xuất hiện ở giao trì, tò mò đặt tới xem một chút, hy vọng sẽ không quấy rối sư đệ." "Không biết." Giang Lan nhẹ giọng nói. Hắn không có từ đối phương ngôn ngữ chung nhận ra được bất kỳ ác ý, cũng không có cảm giác có bất kỳ lực lượng nào phong tỏa hắn. Đối phương tốt như vậy nói chuyện, để cho hắn cảm giác có chút quái dị. Rất hiếm thấy đã có đồng môn đối với hắn khách khí như vậy. Bất quá không loại bỏ mang theo cái gì mục đích. Tóm lại duy trì cần phải cảnh giác liền có thể. Vậy không quấy rầy nhiều sư đệ, chỉ là tới nhận thức một chút. Vừa nói giữa đường rời đi Giang Lan bên này, trở lại đệ bắt phong trong đội ngũ. Còn lại đỉnh nhân cũng không ít. Chỉ có Giang Lan là một người. Bất quá Giang Lan cảm giác cũng không phải từng cái đều là đệ tử thân truyền. Chỉ cần thiên phú đủ tu vi không kém đệ tử, thực ra cũng có thể đi dự lễ. Bất quá vị trí chắc cũng là có hạn. Về phần kim đan trở xuống, Giang Lan cảm thấy hắn không phải cũng sẽ không có. Bất quá trong chốc lát, Giang Lan đi tới một tọa cự đại sơn phong trước. Nơi này tiên vân lượn lờ, có không ít hòn đá nổi đồng bền giữa không trung. Bất quá trên ngọn núi không thấy được. Tiếp lấy từng cái rơi vào lơ lửng trên hòn đá, Giang Lan cũng tìm tương đối xó xỉnh một khối nhẹ nhàng hạ xuống. Hắn có chút thất vọng. Nơi này không tính là giao chỉ, thậm chí không thấy được giao chỉ, cũng không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở. Bất quá Giang Lan cũng không đợi, mà là nhìn phía sau một chút. Lần đầu tiên tới dự lễ, hắn cũng không thế nào biết rõ cụ thể chương trình. Hắn tới không tính là sớm cũng không tính là muộn. Đến tiếp sau này còn có một vài người ở hướng chúng quanh lơ lửng hòn đá hạ xuống. Bất quá hắn phát hiện rất nhiều trong hàng đệ tử. Kim đan sơ kỳ là yếu nhất, chỉ có một mình hắn. Cũng may cũng không có người nào chú ý hắn. Không lâu lắm, Giang Lan thấy phía trước rơi xuống một người. Một vị người mặc trước lam bạch sắc tiên váy nhân. Gò má bên phảng phất có màu đỏ tươi hoa văn. Ngao Long Vũ. Theo Ngao Long Vũ hạ xuống, trước vị kia Lâm Tư Nhã giống vậy hạ xuống. Ngay tại Ngao Long Vũ bên cạnh, Giang Lan chỉ là nhìn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Xó xỉnh nhân, tu vi cũng không thế nào cao. Bất quá Ngao Long Vũ biểu hiện ra tu vi ở kim đan viên mãn. Thật là nhanh. Lâm Tư Nhã chỉ là đến gần Kim Đan hậu kỳ mà thôi. Bất chi bất giác, Giang Lan mặt ngoài tu vi cũng muốn đuổi kịp những người này. Bất quá, đến tiếp sau này rất khó đuổi kịp. Không lâu lắm U Minh cửa hang tu luyện còn lại hai người, cũng rơi vào cách đó không xa. Này hai người đều tại Kim Đan hậu kỳ. Hô, một đạo sáng chói quang thoáng qua. Một đàn ông lạc ở tại bọn hắn những người này phía trước. Cố Kỳ mang theo chiến y đứng ở lơ lửng trên hòn đá. Giang Lan tự nhiên nhận ra hắn. Nguyên thần, hơn nữa tiến vào nhiều năm rồi dáng vẻ, thật. Sau đó đến, Giang Lan cơ bản không nhận biết. Hắn cũng không có đi để ý, mà là ở chờ đợi đến tiếp sau này tình huống. Người đến không ít, chỉ là không có nhân ở chỗ này ngôn ngữ. Phảng phất tất cả mọi người đều đang đợi. Không lâu sau, giao chỉ bầu trời, chuyển đến thật lớn thanh âm. Giao chỉ đem mở, muốn đi vào giao chỉ đệ tử, cùng với muốn khoảng cách gần dự lễ đệ tử. Bằng trên thực lực đi. Thanh âm hạ xuống, sương mù từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Chung quanh hết thảy đều khó mà thấy. Đưa tay khó gặp năm ngón tay. Tiếp lấy Giang Lan cảm giác hắn đá đang bay nhanh lên cao, sau đó lại thật nhanh rồi lui về phía sau di động. Phảng phất đang đánh loạn người sở hữu vị trí. Giang Lan ổn định tâm thần, không có quá nhiều kinh ngạc. Bằng thực lực vào giao chỉ cùng với khoảng cách gần dự lễ, không tính là ngoài dự liệu. Nơi này mặc dù đoán giao chỉ, nhưng là không tới gần đại đạo mạch lạc. Nếu như có thể đi vào, hắn tự nhiên sẽ thử thử. Hy vọng khác thi tu vi. Hắn mặt ngoài tu vi lấy trước mắt đến xem. Thấp nhất. Chỉ chốc lát sau Giang Lan cảm giác hòn đá ngừng lại. Một đạo khí lưu tại hắn phía trước vạch qua. Lúc này Giang Lan thấy phía trước sương mù bị hoa nở một đạo, giống như nhánh thông thiên chi lộ. Đây là một cái có thể thông hướng giao chỉ đường. Như vậy muốn đi vào, muốn đi đến cuối, có thể hay không tiến vào, bằng bản lãnh của mình. Đi tới kia, ngay tại kia dự lễ. Mênh mông thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thanh âm sau khi rơi xuống, Giang Lan liền biết rõ, cạnh tranh bắt đầu. Bất quá từ đầu tới cuối cũng không có nói đi vào sẽ được cái gì. Đại khái vào giao chỉ bản thân liền một loại vinh dự đi. Nếu như không phải là vì đi vào đánh dấu, Giang Lan không đến nổi muốn đi vào. Lượng sức mà đi đi. Giang Lan bước đi phía trước. Chương 65, toàn bằng thực lực. Giang Lan nhìn con đường này, hắn phát hiện chung quanh vẫn có sương mù tức, chỉ có hắn con đường này không thấy được vụ. Có thể đường biên giới là vụ. Không cách nào nhìn thấu nơi khác. Thậm chí không thể cảm giác đi ra ngoài. Giao chỉ năng lực sao? Giang Lan tâm lý có chút hiếu kỳ. Bất quá vẫn là bước đi về phía trước đi tới. Hắn đã dẫm ở sương mù trên đường, dưới chân đá không thấy tung tích. Giang Lan từng bước một đi phía trước, hắn có thể cảm giác sương mù không phải tuyệt đối che giấu. Dường như có nhất định khả năng chạy đến người khác trên đường. Đương nhiên, Giang Lan không có ý định làm như thế, hắn cũng không muốn với những người khác có không cần thiết đồng thời xuất hiện. Buồn nhất đường đi phía trước Giang Lan, đột nhiên cảm giác dưới chân xuất hiện giam cầm. Là trận pháp. Không khó. Hoặc có lẽ là rất dễ dàng. Giang Lan dự định động thủ giải trừ trận pháp giam cầm. Chỉ là vừa mới muốn động thủ, trong sương mù đột nhiên xuất hiện công kích. Trực tiếp xuyên thấu ven đường mà tới. Giang Lan cả kinh, vung quyền công kích. Bất quá sắp tới đem thời điểm công kích đến, hắn phát hiện không phải là người vì công kích, mà là sương mù công kích. Ẩm. Một quyền đi qua, sương mù công kích trực tiếp bể tan cảnh. Dùng kim đan cấp khác lực lượng, không có vượt ranh giới. Bất quá ở đánh nát công kích sau đó, hắn lấy ra một thanh linh kiếm. Đệ tử thân truyền dùng linh kiếm. So với phần lớn linh kiếm tốt hơn không ít. Tốt hơn linh kiếm ngược lại là có rất nhiều, nhưng là đều là đánh dấu được, không thể lấy ra. Hắn cũng không thế nào đi thống kê, dù sao kiếm pháp nào có cựu nhu chi lực cường. Sau đó Giang Lan phá vỡ giam cầm. Hắn đại khái hiểu, đường có trận pháp giam cầm, trong sương mù có đủ loại công kích. Càng đi về trước đại khái suất đối mặt giam cầm hoặc là công kích càng mạnh. Cảm giác không nhất định có thể đi vào giao trì nội bộ. Mặc dù hắn có chút hiểu trận pháp, nhưng là thực lực không đủ. Ở chỗ này không thể tùy tiện vận dụng nguyên thần cảnh lực lượng. Khó nói có thể hay không bị phát giác. Không có mạo hiểm cần phải. Trận pháp thành tựu với tu vi, ta cũng không phải rất giỏi. Ai? Một tiếng thở dài. Giang Lan bước tiếp tục đi phía trước. Làm hết sức. Không được thì chờ lần sau. Trừ phi lần này có người làm chủ giao trì. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn vẫn sẽ cố gắng tiến vào. Dù sao chờ chút thứ đẳng đồng ý với chờ đợi may mắn. Vạn nhất lần này liền có người tiến vào. Như vậy, hắn đem không có tiến vào giao trì cơ hội. Ít nhất ngàn năm gian cũng không có. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan một mực đi về phía trước đi. Hắn duy trì cảnh giác, tới trên đường trận pháp, tránh né chung quanh công kích. Chỉ là, hắn phát hiện né tránh là không có dùng. Công kích dù là tránh khỏi, cũng sẽ một mực ở. Hoặc là triệt tiêu xuống, hoặc là đi về phía trước. Nhưng là đi về phía trước, giam cầm trận pháp vẫn còn ở đó. Chuyện này, một người quá khó khăn. Hồi lâu sau, Giang Lan cảm giác thiên đã đêm đen. Tiếp tục như vậy, sáng sớm ngày mai, hắn cũng đi không được bao xa. Mà tiến vào giao chỉ thời gian, không có nói rõ. Kia khả năng nhất chính là người đó trước đến gần, liền trực tiếp kết thúc. Yêu cầu cùng người hợp tác sao? Nhưng là hắn yếu như vậy. Chỉ cần có người biết rõ hắn là đệ cửu phong, rất khó sẽ cùng hắn hợp tác. Đây là không có biện pháp chuyện. Đệ cửu phong đệ tử một mực bị lên án. Không có cái nào có đầy đủ thiên tư, có thể ngạo nghễ cô luôn. Dù sao, liền một cái hắn. Vào giao chỉ cơ hội, có lẽ liền một lần này, thử một lần đi. Giang Lan nắm tay đặt ở ven đường sương mù bên trên. Giờ khắc này hắn con đường này thật giống như trở nên có thể tiến vào. sau đó hắn cảm giác có người đi vào hắn đường. Không lâu lắm một luồng tóc dài hạ xuống, một vị người mặc lam bạch tiên váy nữ tử rơi vào Giang Lan phía sau. Thấy người này đến trong ngay mắt, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Ngao Long Vũ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tới sẽ là Ngao Long Vũ. Lúc này Ngao Long Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không thích cùng người đồng hành, cho nên trực tiếp một người đi về phía trước. Bởi vì hợp tác là ngẫu nhiên. Nếu như là Tư Nhã sư muội, nàng ngược lại là không có cự tuyệt. Có thể ngẫu nhiên là rất khó khăn ngẫu nhiên đến Tư Nhã sư muội. Không có lãng phí cần phải. Nhưng là nàng đi hồi lâu mới phát hiện, một người rất khó đi qua xa. Vì tiến vào giao chỉ, nàng chỉ có thể thử tìm người phối hợp. Nhưng là không nghĩ tới lại sẽ đi thẳng tới đệ Cửu Phong sư đệ trên đường. Hợp tác đều là tự động đi rơi ở phía sau nhất phương. Thấy đối phương nghi ngờ, Ngao Long Vũ mở miệng giải thích một câu. Đây là quy tắc. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Có thể cự tuyệt. Nhưng đến tiếp sau này chỉ có thể tự đi về phía trước. Giang Lan cũng không biết rõ những quy tắc này, nhưng là hắn cũng cảm thấy rất khó đầu cơ trục lợi. Bất quá hắn với Ngao Long Vũ cũng không quen thuộc tất. Tại hắn còn chưa mở lời thời điểm, Ngao Long Vũ thanh âm liền chuyển tới. Bình tĩnh không mang theo tâm tình. Sư đệ muốn vào giao chỉ. Muốn thử một chút. Giang Lan trực tiếp trả lời. Hắn quả thật muốn thử một chút. Ta là Long tộc sư đệ biết rõ, ta có không kém thực lực, có thể ngăn trở chung quanh công kích. Sư đệ đối trận pháp có hiểu biết sao? Ngao Long Vũ bình tĩnh hỏi. Nàng quả thật có thể với Giang Lan hợp tác. Bởi vì Giang Lan đối trận pháp có nhất định thành tựu. Mạnh hơn nàng. Giang Lan suy tư hạ, lấy Ngao Long Vũ thực lực, quả thật có thể để cho hắn độ tiến triển mau hơn rất nhiều. Nhưng là trên trận pháp thành tựu, hắn không có mạnh như vậy. Cái này hắn tự biết mình. Cũng không có ý định cậy mạnh. Chỉ có một chút hiểu. Giang Lan mở miệng nói. Đối mặt Giang Lan trả lời, Ngao Long Vũ trầm mặc chốc lát. Nàng bộ dạng phục tùng nhìn dưới đất, phản phất đang suy tư được mất. Chỉ chốc lát sau, nàng mới nhìn Giang Lan, hỏi. Sư đệ nguyện ý theo ta hợp tác sao? Chương 66, chung quanh có ta, không cần lo lắng. Đối mặt Ngao Long Vũ hỏi, Giang Lan cũng không có qua suy tính nhiều. Thực lực đối phương có thể. Ít nhất so với hắn ngoài mặt tu vi cường rất nhiều. Muốn tìm được một cái so với Ngao Long Vũ tốt hơn đối tượng hợp tác, hẳn không quá có thể. Làm phiên sư tỷ. Giang Lan nhẹ giọng nói. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đặt thành hợp tác Giang Lan liền thu hồi linh kiếm, tiếp tục đi về phía trước đi tới. Hắn phụ trách trận pháp, cho nên chỉ có thể đi ở phía trước. Dù sao cũng là trận pháp trước xúc động, công kích mới phải xuất hiện. Đương nhiên, từ phía trên bay qua thì không được, trước hắn thử qua. Không lâu lắm phía trước lần này bắt đầu phát động, Giang Lan không để ý đến còn lại mà là túi đầu cởi ra trận pháp giam cầm. Ngay sau đó hắn cảm giác có công kích tới tập. Hắn không có trước tiên đi né tránh, mà là ở đợi Ngao Long Vũ độc thủ. Quả nhiên, ở công kích xuất hiện trong nháy mắt, một đạo kiếm quang thoáng qua. Công kích vẫn chưa có hoàn toàn xuất hiện, liền bị một kiếm tiêu diệt. Không có kinh ngạc, Giang Lan chỉ là túi đầu cởi ra giam cầm. Rất nhanh hắn giải khai dưới chân giam cầm. Quả nhiên, hai người so với một người nhanh hơn rất nhiều. Giang Lan không tiếng động tự nói, nhất là đối tượng hợp tác không kém. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan cởi ra trận pháp tiếp tục đi phía trước, nàng cũng đi theo đi phía trước. Ở ánh mắt của nàng trung, bình tĩnh không lay động. Phảng phất không có để ý bất cứ chuyện gì. Bất quá nàng cũng cảm giác, hai người so với một người nhanh hơn rất nhiều. Một mực đi phía trước mặc dù Giang Lan sẽ để ý công kích, nhưng là không có rõ ràng động tác. Ngao Long Vũ cũng sẽ trước tiên đi giải quyết đột nhiên xuất hiện công kích. Một đoạn thời gian đi qua, Giang Lan cảm giác mình đi trước gấp mấy lần khoảng cách xa. Cho dù là Ngao Long Vũ cũng có thể nhận ra được, bây giờ tiến triển đã vượt qua trước nàng tiến triển. Lần này Giang Lan lại một lần nữa bị giam cầm, khi hắn muốn giải khai thời điểm, phát hiện khó khăn rất nhiều rồi. Có sự phát hiện này sau, hắn trước tiên đi kiểm tra công kích. Công kích có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa. Hắn sẽ không khinh thị bất kỳ công kích, sẽ có đầy đủ đến tiếp sau này chuẩn bị, nhưng là Ngao Long Vũ thân vị thiên tài, nắm trong tay lực lượng cường đại. Không nhất định sẽ cùng hắn như vậy. Ngao sư tỷ, trận pháp có biến. Giang Lan mở miệng nhắc nhở, thời gian cấp bách không có cách nào nói quá nhiều. Bất quá chung quanh công kích hay lại là nhanh một bước. Ngao Long Vũ nghe được Giang Lan lời nói, chỉ là nàng công kích cũng không có cách nào trước tiên thay đổi. Trong nháy mắt kế tiếp, Giang Lan thấy Ngao Long Vũ kiếm quang không có trực tiếp chặt đứt đến từ xương mù công kích. Hắn động hạ thân, dự định né tránh công kích. Chỉ là, vừa mới động một cái vị trí, một âm thanh long ngâm ở bên cạnh hắn vang lên. Long ảnh từ hắn xuất hiện sau lưng. Ầm. Vốn là sắp đánh tới xương mù, trực tiếp bị long ảnh chấn vỡ. Chung quanh có ta, không cần lo lắng. Ngao Long Vũ bình tĩnh thanh âm, sau lưng Giang Lan vang lên. Giang Lan ứng tiếng, không có nói nhiều đừng. Theo sau kế tục thời ra trận pháp. Ngao Long Vũ quả thật rất mạnh. Bất quá Giang Lan cảnh giác cũng sẽ không buông lỏng. Đây là thói quen. Chỉ là ở Giang Lan cởi ra trận pháp dự định tiếp tục đi phía trước thời điểm, Ngao Long Vũ thanh thúy bình tĩnh thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Chờ hạ nếu có không địch lại, ta sẽ mở miệng, sư đệ không muốn chần chờ. Ngao Long Vũ biết mình thực lực, phía sau đã không phải nàng loại này tu vi có thể tùy tiện nghiền ép. Cho nên hắn cần để cho Giang Lan biết rõ xuống. Được. Giang Lan gật đầu, không có hỏi nhiều đường. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rồi sau đó hai người một mực đi phía trước. Giang Lan cởi ra trận pháp tốc độ chậm không ít, trung quanh công kích cường đại rất nhiều, cho nên bọn họ độ tiến triển chậm giảm. Bất quá hai người cũng không nói gì, cũng không có đi bàn làm sao bây giờ. Một cái túi đầu giải trận pháp, một cái phòng ngự trung quanh công kích. Trước mắt hai người không can thiệp chuyện của nhau. Lần này đường dường như rất khó. Ở giao trì bên ngoài, đứng vài người, trong đó có một tuyệt mỹ tiên tử mở miệng nói. Nàng đó là đệ tam phong Ngọc Trúc tiên tử. Giao trì khí tức càng mạnh, đến gần thì càng khó. Có cái người đàn ông trung niên mở miệng nói. Lần này sẽ có người tiến vào giao trì sao? Nếu như có, đối Côn Lôn mà nói, là một chuyện tốt. Lại có người nói. Ngọc Trúc sư muội cảm thấy thế nào? Nếu như có, đệ tam phong là khả năng nhất. Bởi vì đệ tam phong tới không ít nữ đệ tử. Hơn nữa có chút đặc biệt chọn đệ tử, cũng ở đây đệ tam phong. Ngọc Trúc bộ dạng phục tùng, bình tĩnh nói. Ai biết do đây? Những người khác không có quá nhiều để ý, bọn họ nhìn giao trì, phát hiện có người bắt đầu đến gần giao trì rồi. Lui đi, đã có người đến gần, nơi này sương mù muốn tàn đi. Có thể hay không có người đi vào, chỉ có thể tùy duyên. Sáng sớm, Giang Lan một đường không có ngừng nữa, hắn vận dụng chính mình sở hữu trận pháp kiến thức. Phía sau trận pháp càng ngày càng cố hết sức. Không chỉ là hắn, Ngao Long Vũ công kích cũng bắt đầu trở nên yếu. Bây giờ Ngao Long Vũ lại một lần nữa bán long hóa. Nàng bản thon dài trắng non ngón tay đã biến thành long chảo. Long lân che lấp cánh tay nàng. Rõ ràng nhất là bên nàng mặt hoa văn, từ trên mặt kéo dài đến cổ. Đây là lần trước lưu lại thương. Dường như một khi long hóa, hoặc là động toàn lực sẽ xuất hiện. Bọn họ đi rất xa, nhưng là trước mặt đường trông không đến cuối. Giang Lan không biết rõ mình đi tới kia, nhưng là hắn biết rõ, khẳng định còn không có tiến vào giao trì nội bộ. Hệ thống đến bây giờ không có đại đạo mạch lạc nhắc nhở, không biết rõ còn kém bao xa. Giang Lan nhìn về phía trước không tiếng động tự nói, hắn tiếp tục bước, vẫn chưa tới buông thà thời điểm. Ngao Long Vũ đi ở phía sau, lực lượng có chút không yên, bất quá cũng không có chút nào nghỉ ngơi ý tưởng. Có thể đi bao xa nàng đã muốn đi bao xa. Ngay tại Giang Lan chạm được giam cầm trận pháp trong nháy mắt, trong đầu chuyển tới thanh thúy thanh âm. Đinh. Chương 67, giao trì thần nữ. Đinh. Phát hiện đại đạo mạch lạc, có thể cung cấp ký chủ lâu dài đánh dấu. Có hay không đánh dấu? Đã lâu đại đạo mạch lạc tiếng nhắc nhở. Ở nghe được cái này thanh âm sau, Giang Lan không có trước tiên đánh dấu. Bây giờ không phải lúc phân tâm sau khi. Bất quá đáng được an mừng là, chuyến này không chẳng tới. Chỉ cần gặp phải đại đạo mạch lạc, như vậy đánh dấu được nhất định là thiên địa tạo vật cấp bậc đồ vật. Đối với hắn tu vi, hữu chất một loại bay vọt biến hóa. Bất kể là đạo tàng loại, hay lại là tạo hóa đa loại, đều có thể. Nếu như pháp bảo rất khó chịu rồi. Dù sao hắn không thế nào dựa vào pháp bảo. Thực lực bản thân mới là đạo lý cứng rắn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan bắt đầu cởi ra dưới chân giam cầm trận pháp. Lúc này Ngao Long Vũ ra hiện ở bên cạnh hắn. Ầm. Lực lượng cường đại ở chung quanh hắn lần lượt thay nhau. Phảng phất không cẩn thận, lực lượng này sẽ hướng về thân thể hắn mà tới. Giang Lan không để ý đến. Chờ thật muốn đi qua rồi, hắn lại né tránh không mượn. Trước mắt mới chỉ, Ngao Long Vũ còn không có khoe tài quá. Yêu cầu hắn né tránh, Ngao Long Vũ sẽ mở miệng. Ngồi xuống. Ngao Long Vũ thanh âm truyền tới. Rất vững vàng. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều, lập tức hụt xuống. Ầm. Quả nhiên. Tại hắn phía trên xuất hiện lực lượng giao phong, bất quá không có ảnh hưởng đến hắn. Hao tốn một ít thời gian, chung quanh lực lượng mới thở bình thường lại. Nơi này Giang Lan còn không có cởi ra. Ngao Long Vũ liền ở bên cạnh hắn dẹp loạn lực lượng, nàng tiêu hao quá lớn, nhanh đến cực hạn. Đi tới nơi này, có thể nói là nàng ngoài dự liệu chuyện. Rất xa. Đi về trước nữa, khó khăn. Giang Lan đang mở ra rồi trận pháp sau đó, không có tiếp tục đi phía trước, mà là nhìn về phía Ngao Long Vũ. Ngao sư tỷ phải tiếp tục sao? Đối phương phải tiếp tục, hắn cứ tiếp tục. Dù sao giải trận pháp cũng không nguy hiểm, chính là yêu cầu một ít thời gian. Hắn mục đích đã trải qua sơ bộ đạt thành, đối phương muốn đi về trước nữa một ít, hắn sẽ không để ý. Đối hắn không có chỗ xấu. Càng đến gần đại đạo mạch lạc, đến từ đại đạo quà tặng lại càng tốt. Và lại, nếu là hợp tác, như vậy hắn cũng sẽ không nửa đường tùy tiện đổi ý. Đôi bên cùng có lợi hỗ trợ. Ngao Long Vũ nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Sư đệ đi về trước nữa thử một chút." Giang Lan gật đầu đi về phía trước đi tới. Rất nhanh hắn liền gặp giam cầm trận pháp, ở gặp phải trong nháy mắt, hắn cảm giác này trận pháp so với trước kia khó khăn gấp mấy lần. Trận pháp mạnh gấp mấy lần, đại khái 3 đến 5 lần. Giang Lan mở miệng nhắc nhở. Lúc này trên người Ngao Long Vũ bộc phát ra lực lượng cường đại. Một âm thanh long ngâm truyền ra. Công kích còn chưa xuất hiện, nàng liền làm xong toàn lực chuẩn bị ứng đối. Sau một khắc công kích xuất hiện. Lần này dù là Giang Lan không có ngẩng đầu, đều cảm giác được thực chất uy áp. Này không phải kim đan có thể đối phó công kích. Ầm. To lớn công kích thiếu chút nữa ảnh hưởng đến Giang Lan. Lùi. Ngao Long Vũ thanh âm truyền tới. Giang Lan không chút do dự nào, nhanh chóng thoát khỏi giam cầm, rồi sau đó thoát đi chỗ cũ. Cũng may chỉ có một bước, nếu không rất có thể không trốn thoát công kích. Ầm. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Ngao Long Vũ đi theo lui ra. Giang Lan có thể thấy, tay nàng đã bị thương. Hai người đứng tại chỗ, cũng không nói gì. Bọn họ biết rõ, nơi này chính là bọn họ cực hạn. Muốn đi phía trước, yêu cầu thực lực mạnh hơn, cùng với lợi hại hơn trận pháp thành tựu. Trên trận pháp, Giang Lan còn có thể cởi ra. Nhưng là hao tổn mất thì giờ rất dài. Công kích. Ngao Long Vũ đã không cách nào ngăn cản. Dù là Giang Lan vận dụng toàn lực, cũng không nhất định có thể nhiều đi bao xa. Vận dụng toàn lực hắn cũng sẽ không một chút xíu cởi ra trận pháp, mà là dùng thiên hành cựu bộ thử thoát đi giam cầm, hoặc là dùng cựu lưu chi lực cưỡng ép phá vỡ giam cầm. Trên lý thuyết có thể đi xa một chút, trên thực tế khó mà nói. Giao chỉ thấy thế nào cũng không có đơn giản như vậy. Ngao Long Vũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc này nàng ở vững vàng trên người lực lượng. Long Lân đang nhanh chóng biến mất. Gò má hoa văn cũng ở đây biến mất. Giang Lan chỉ là nhìn một cái, liền biết rõ Ngao Long Vũ đã không còn tiếp tục dự định. Bất quá Ngao Long Vũ trên người là vẫn có như ẩn như hiện long ảnh, hẳn là cần phải phòng bị. Giang Lan không để ý, hắn thực ra cũng một mực duy trì cảnh giác. Mặc dù là đồng môn, nhưng là mọi người cũng không quen thuộc tất. Ai cũng không xác định có thể hay không gặp phải địch nhân. Tất cả mọi người gặp quá. Tinh thần phục hồi lại, Giang Lan liền bắt đầu hắn chính sự. Hệ thống, giao chỉ đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được Côn Lôn tạo vật giao chỉ thần nữ đồ. Giao chỉ thần nữ đồ, Vạn Sơn chi tổ Côn Lôn tạo vật, tập vạn vật tinh hoa, tụ giao chỉ thánh địa, khắc thần nữ đồ sách, cùng chung giao chỉ cơ duyên. Âm thanh của hệ thống sau khi rơi xuống, Giang Lan chân mày liền nhíu lại. Côn Lôn tạo vật, xem ra là với Côn Lôn Sơn có liên quan. Trên lý thuyết là so ra kém thiên địa tạo vật. Đương nhiên, điều này cũng không có gì. Dù sao tạo vật nhìn một cái liền không đơn giản. Chỉ là để cho Giang Lan nghi ngờ là giao chỉ thần nữ đồ, thấy thế nào đối với hắn tu vi cũng không có trọng dụng, giao chỉ có cơ duyên gì? Hơn nữa giao chỉ từng có thần nữ sao? Căn cứ hắn nhiều năm như vậy lật xem văn hiến tới phán định, Côn Lôn chưa bao giờ có thần nữ, ít nhất ghi lại không có. Côn Lôn tâm kinh là Côn Lôn lão tổ lưu lại, mà Côn Lôn lão tổ hẳn là phái nam. Hơn nữa lưu lại Côn Lôn tâm kinh cũng không phải rõ ràng công pháp, mà là một loại cảm ngộ. Giang Lan sở học Côn Lôn tâm kinh có thể là đầy đủ nhất. Sau đó Giang Lan bắt đầu kiểm tra trong đầu giao chỉ thần nữ đồ. Đúng là không mở ra đồ sách, chỉ là thấy đồ sách trong nháy mắt, Giang Lan có một loại cảm giác, hắn tốt giống như biết đồ sách tác dụng. Chương 68, tu luyện có thể gia tốc. Côn Lôn tạo vật, lấy Côn Lôn làm bản nguyên, từ thu giữ cơ duyên tạo hóa. Giang Lan đang nhìn hướng đồ sách lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác, Côn Lôn đồ sách chỉ ở Côn Lôn chung mới có tác dụng. Côn Lôn là Vạn Sơn chi tổ, dựng dục giao chỉ, thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, vạn vật sinh cơ, đều ở giao chỉ bên trong. Vào giao chỉ tu luyện, làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Có người tiến vào giao chỉ, đến lúc đó thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt đem tràn ra giao chỉ, ảnh hưởng Côn Luân sơn mạch. Côn Luân tu luyện hoàn cảnh đem cao hơn một tầng. Mà giao chỉ thần nữ đồ có thể truyền giao chỉ cơ duyên, tu luyện giống như thần trợ, như vào giao chỉ. Nhưng là giao chỉ cần phải có thần nữ. Giang Lan sáng tỏ, nay thần nữ đồ chưa nói tới thật tốt, nhưng là lại có thể trưởng kỳ vì hắn cung cấp tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Cộng thêm U Minh cửa vào, hắn có lẽ không bao lâu là có thể tấn thăng luyện thần phản hư. Điều kiện tiên quyết là Côn Luân xuất hiện thần nữ. Là mở ra đồ sách thời điểm, Giang Lan thấy chỉ có một mặt hồ, không có bất kỳ người nào ở đồ sách phía trên, càng không có trời đất linh khí, tinh hoa nhật nguyệt tràn ra. Đồ vật là không tệ, chính là chế ngự nghiêm trọng, hay lại là tạo hóa đan hiệu dụng lớn một chút, đạo tàng thì tốt hơn. Bất quá những thứ này đánh dấu qua, không biết rõ còn có thể hay không lại xuất hiện. Trước mắt tiên địa tạo vật còn chưa lặp lại xuất hiện qua. Đương nhiên, Giang Lan không tham lam, được quả thật đối với hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Trước mắt phải làm chính là để cho thần nữ đồ sách kích hoạt, sau đó núp ở đệ cửu phong tu luyện, mau sớm tiến vào luyện thần phản hư. Theo đuổi tiết lộ, Giang Lan lấy lại tinh thần thời điểm, Ngao Long Vũ cũng khôi phục bình thường, khí tức cũng biến thành ổn định. Hai người đứng ở trên đường, đều chưa từng nói chuyện. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua, bọn họ cảm giác sương mù dường như muốn bị thổi tan. Đã đến giờ. Đột nhiên thanh âm truyền đến Giang Lan bọn họ trong tai. Lúc này Giang Lan cảm giác mình dưới chân đi lên đá, vừa bên trên Ngao Long Vũ giống như vậy. Bất quá đối với thời gian này, Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, trước mắt mà nói, thời gian khẳng định không phải chỉnh điểm. Không biết rõ như thế nào phán định. Thứ nhất tiến vào giao trì nội bộ phạm vi, mới bắt đầu đến ngược. 3 canh giờ. Ngao Long Vũ thông thả thanh âm truyền tới. Nàng có thể nhìn ra, Giang Lan đối với nơi này quy tắc biết không nhiều. Bất quá những quy tắc này bản chính là mình nghe được. Sư môn sẽ không nói, cũng không có nói cần phải. Dù sao chỉ có muốn tiến vào giao trì nhân, mới sẽ để ý những chuyện này. Giang Lan tự nhiên biết rõ Ngao sư tỷ đang cùng hắn giải thích. Gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Bất quá hắn thật tò mò, bây giờ bọn hắn có tính hay không nội bộ. Dù là không tính là, cũng rất đến gần, dù sao đại đạo mạch lạc là tiếp xúc đến. Sương mù đang nhanh chóng tiêu tan. Ngao Long Vũ nhìn vũ khí tiêu tán, nàng rất để ý chỗ ở mình vị trí. Đây là cực hạn của nàng, nàng biết rõ. Nhưng là nàng rất hy vọng chính mình tiến vào giao trì nội bộ phạm vi. Này đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Bất quá mấy hơi thở giữa, vũ khí tiêu tán. Lúc này Giang Lan phát hiện mình đứng ở trên ngọn núi, sau lưng chính là vạn trượng thâm nguyên. Mà ở phía trước phương viễn nơi, là một mảnh yên tĩnh mặt hồ. Hồ thủy thanh ba dạo dựng, tiên vân vây quanh. Giang Lan quan sát một chút người chung quanh. 13 cái. Hắn phát hiện lên núi đỉnh nhân tổng cộng chỉ có 13 cái, cộng thêm bọn họ là 15 người. Từng cái tu vi cũng mạnh vô cùng, có một nửa số người thậm chí trên người mang theo tiên lực, dù là không có thành tiền cũng ở đây luyện thần phản hư cực điểm. Chạm được tiên môn, lại vì tiến vào tiên môn. Sau đó Giang Lan phát hiện chỉ có hắn với Ngao Long Vũ là kim đan kỳ. Chuyện này, bọn họ tất cả đều là một người đi tới. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn, là thấy giữa bọn họ khoảng cách, tuyệt đối không có hợp tác khả năng. Hơn nữa những người này tất cả đều dựa vào rất bên trong, chỉ có hắn với Ngao Long Vũ ở biên giới. Giang Lan lui về phía sau nhìn xuống, sau khi phát hiện mặt cũng không thiếu nhân, bất quá đại đa số người cũng là một người. xem ra những người này cũng không chút nào để ý ở đâu dự lễ. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên. Được rồi, hắn hiểu được rồi, phần lớn người khả năng cũng làm đúc luyện tự mình làm. Hắn là mang theo mục đích đến, Ngao Long Vũ chắc cũng là mang theo mục đích tới. Mà đối với Giang Lan với Ngao Long Vũ xuất hiện ở giao trì nội bộ, có vài người vẫn là rất kinh ngạc. Thì như Lâm Tư Nhã, đệ Cửu Phong sư đệ, hắn tu vi không cao, làm sao sẽ với sư tỷ đi xa như vậy? Lâm sư tỷ khả năng không biết rõ, đệ Cửu Phong sư đệ, thiên phú tu luyện một dạng nhưng là hắn trận pháp thành tựu không kém. Ít nhất tướng đối chúng ta mà nói, mạnh hơn. Lâm Tư Nhã bên cạnh Mục Tú nói, ba người bọn họ 10 năm trước đều nhận được Giang Lan trận pháp trợ giúp, tự nhiên sẽ có hiểu một chút. Cho nên, Ngao sư tỷ đụng phải đệ Cửu Phong sư đệ, có thể nói vận khí rất tốt. Tương đối mà nói, đệ Cửu Phong sư đệ vận khí cũng không kém. Dù sao đổi một người, cũng sẽ không nguyện ý với một cái kim đan sơ kỳ hợp tác. Nếu như là nàng với Kinh Đình sư huynh, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể cho dù là bọn họ, cũng không cách nào mang theo đệ Cửu Phong sư đệ vào giao trì nội bộ. Nghe nói năm nay là khó khăn, không nghĩ tới còn có kim đan đi vào. Có vài người nhìn về phía trước có chút hiếu kỳ. Lại nói hai cái kia kim đan là ai? Ta bế quan vừa mới đi ra không bao lâu, nhìn quần áo trang sức là gần 100 năm mới tới. Không biết là ai, bất quá có thể đi vào, nói rõ một cái lực công kích không tệ, một cái trận pháp thành tựu không tệ. Phối hợp còn phải đầy đủ. Nếu không căn bản không khả năng vừa vặn ngừng ở biên giới. Đệ Cửu Phong sư đệ. Đệ Nhất Phong Cố Kỳ tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Lan, trước mắt hắn vẫn coi Giang Lan là làm địch nhân. Dĩ nhiên không phải muốn với Giang Lan giao chiến, mà là muốn ở Không Tính Hồ cầm lại mặt mũi. Đưa tới Không Tính Hồ đợt sóng, vượt qua Giang Lan. Chương 69, thử vào giao trì. Đệ Cửu Phong vị sư đệ kia, có chút ngoài dự đoán mọi người. Ở giao trì nội bộ giữa đường nhìn Giang Lan, có chút ngoài ý muốn. Hắn khoảng cách gần quan sát qua Giang Lan, thiên phú quả thật, tâm cảnh vững chắc, không hề bận tâm. Phương diện này quả thật rất giỏi. Bất quá có thể đi tới giao trì nội bộ, tâm cảnh mặc dù có chút chỗ dùng, nhưng là chỗ dùng không lớn. Xem ra hắn đối trận pháp, chắc hiểu không ít. Cũng vậy, có như vậy tính cách, loại tâm cảnh đó, học tập trận pháp, chắc có một ít ưu thế. Sau đó giữa đường sẽ không ở lưu ý cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời hiếu kỳ. Bất quá dự lễ bắt đầu, màn diễn quan trọng tới. Ở sương mù hoàn toàn tản đi sau đó, thật sự có vị trí cũng sáng suốt. Rồi sau đó giao trì xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ở giao trì chung quanh một ít tiên tử, trên người cũng có một chút ánh sáng nhạt hiện ra. Chỉ có phía ngoài nhất tiên tử, không có quang xuất hiện. Những người này là có tư cách thử tiến vào giao trì sao? Giang Lan thấy những thứ này quang, tự nhiên biết đến tiếp sau này tình huống. Giao trì dự lễ, chính bây giờ là. Lúc này trên người Ngao Long Vũ cũng có quang mang xuất hiện, sở hữu vào giao trì chỉ có giới tính yêu cầu, nhu nhược tộc yêu cầu. Hy vọng có người có thể vào đi thôi. Giang Lan không tiếng động tự nói. Nếu như không người đi vào, như vậy hắn thần nữ đồ sách liền không có bất kỳ tác dụng. Các vị sư tỷ sư muội, muốn phải thử một chút, có thể động thân. Đệ Nhất Phong Lâm An mở miệng nói. Lúc này hắn tự nhiên cũng ở đây trên ngọn núi. Khoảng cách giao trì không phải gần đây, nhưng là cũng hàng trước nhất mấy cái. Cộng thêm ta tổng cộng 15, tiên tử chiếm 6 cái. Hai cái trên người tiên khí, còn lại 4 cái, một cái Ngao sư tỷ, ba cái khí tức nội liễm, không cách nào chắc chắn cái gì tu vi. Giang Lan bắt đầu phân tích. Những người này hẳn là tiến vào giao trì chủ lực. Phía sau mặc dù có chút nhân muốn thử, nhưng là cũng không tích cực. Hắn thậm chí thấy có một có tiên khí sư tỷ đứng ở phía sau. Thấy thế nào cũng không có gì vào ý tưởng của đi. Lâm sư đệ, mỗi lần ngươi cũng cao như thế, xem ra nhiều lần cũng muốn thấy được có người đi vào. Lúc này giao trì nội bộ một vị sư tỷ bước đi phía trước. Nàng dự định thứ nhất thử tiến vào giao trì. Nghe đối phương ngôn ngữ, Giang Lan liền biết rõ, đối phương thử không chỉ một lần hai lần. Hồng Loan tiên tử, bước đi về phía trước đi. Giang Lan thấy đối phương bóng lưng, đó là thân mặc quần áo đỏ tiên tử. Nàng một đi phía trước, giao trì xương trắng như triều tịch phun trào. Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua, xương trắng cuốn hướng Hồng Loan tiên tử. Xương trắng gào thét mà qua. Một thân quần áo đỏ Hồng Loan ở trong xương trắng chật vật chống cự. Phản phất chỉ cần không để ý cũng sẽ bị xương trắng mang đi. Nàng đứng tại chỗ, chặn lại xương trắng công kích, cũng không lui lại một bước. Chờ xương trắng gào thét mà qua, Hồng Loan tiên tử vọt thẳng hướng giao trì, nàng tốc độ rất nhanh, bất quá trong nháy mắt liền đi tới giao trì bên cạnh. Phản phất chỉ cần đang để cho nàng đi một bước, là có thể chạm được giao trì nước sạch. Chỉ là ở này một khắc cuối cùng, nàng dừng lại rồi, bất kể nàng cố gắng thế nào đều không cách nào tiến thêm. Đáng tiếc, giữa đường thở dài một cái. Sau đó Giang Lan thấy vị sư tỷ kia lui về phía sau bay đi. Hô. Bất quá trong chớp mắt trực tiếp bị phía sau sương mù bọc lại. Giang Lan thấy đối phương vẻ mặt ảo não, sau đó từ trong sương mù rời đi, trở lại trước vị trí. Nhìn thật đơn giản. Giang Lan không tiếng động tự nói. Bất quá, đổi hắn khẳng định không được. Dù sao ai xem ai đi, ai làm ai phế đạo lý, hắn cũng biết. Sau đó Giang Lan thấy không thiếu sư tỷ lên đường muốn xông vào giao trì, nhưng mà kết quả rất thực tế. Bất kể cái gì tu vi, tất cả đều bị sương mù chộp được phía sau. Giang Lan nhìn từng cái sư tỷ thất thố, thét chói tai. Cuối cùng túi đầu không hề nhìn lâu. Vị trí quá rõ ràng, rất dễ dàng đắc tội một ít lòng tự ái cường sư tỷ. Hơn nữa có chút sư tỷ sẽ từ phổ thông trong ánh mắt giải độc rất nhiều để cho người ta không hiểu ý tứ đi ra. Trên ngọn núi, những người khác tu vi cũng rất mạnh, duy chỉ có hắn kim đan sơ kỳ. cho nên để tránh cho không cần thiết phiền toái, không đi quan tâm quá nhiều, tốt nhất. Sau đó Giang Lan liền nghe được một ít đánh bay âm thanh, xấu hổ âm thanh. Có chút hẳn là lần đầu tiên thử, cho nên có chút chưa chuẩn bị. Chỉ là tất cả xem nhân cũng không có phát ra âm thanh, đại khái cũng không dám đi. Dù sao thử những sư tỷ này, tu vi đều có chút cường. Bị ly hận, ngày nào sẽ không có. Hồi lâu sau, người sở hữu đều yên tĩnh lại. Thử nhân cơ hồ không có. Tất cả mọi người đều đang tra nhìn bốn phía, có phát hiện không nhân nếm thử nữa. Không có sao. Nội tâm của Giang Lan thở dài. Không có người tiến vào, có nghĩa là giao trì không có thần nữ. Hắn thần nữ đồ sách, tựa như cùng trưng bày. Có chút đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, Giang Lan phát hiện bên cạnh hắn Ngao Long Vũ đột nhiên động. Đối với lần này, Giang Lan cũng không kinh ngạc, Ngao Long Vũ bản liền mang theo mục đích tới. Bất quá bây giờ lên đường, là có lòng tin. Lần này Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ, nhìn đối phương một cái có thể không thể đi vào. Không biết rõ sư tỷ có thể không thể đi vào. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, Ngao Long Vũ nhất định sẽ thử. Mục Tú nhìn không nói gì, nàng cũng biết rõ. Ngao sư tỷ tới Côn Lôn, chính là vì tiến vào giao trì. Những người khác cũng là nhìn Ngao Long Vũ, chờ Ngao Long Vũ bị đánh bay. Vị thứ nhất thử Hồng Loan tiên tử tâm lý có chút hiếu kỳ. Sư muội vẫn là phải thử sao? Nàng tâm lý tự nói, dù sao đây là muốn mất thể diện. Ngao Long Vũ vốn là lạnh lẽo cô quạnh long nữ, bao nhiêu người chờ nàng thất thố. Chương 70, Ngao Long Vũ muốn lập bàn. Những người khác cũng là nhìn Ngao Long Vũ liếc mắt. Phần lớn người cũng không hề quan tâm quá nhiều, cũng có chút đối Ngao Long Vũ có hiểu một chút, chú ý hạ. Long tộc. Này là lần đầu tiên có Long tộc thử tiến vào giao trì. Vạn nhất thành công. Giang Lan cũng là nhìn, hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Giao trì nhìn dễ bảo, động khởi thân rất khó. Này không phải tu vi vấn đề. Cụ thể là giao trì đang tuyển người, hay lại là người đang chọn giao trì. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào kết luận. Lúc này Ngao Long Vũ đi trên đường, nàng nhìn về phía trước chờ đợi sương mù đến. Chẳng qua chỉ là trong hô hấp, sương mù từ mặt hồ của tới. Đối mặt đến sương mù này, tất cả mọi người đều biết rõ, đây là cường lực công kích. Bất quá phần lớn người, chỉ phải kiên trì, cũng có thể đến thắng qua. Phía sau thời gian, mới là các nàng cơ hội duy nhất. Hô! Sương mù cuốn về phía Ngao Long Vũ. Đối với lần này Ngao Long Vũ cũng là thử chống cự. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua, đối Ngao Long Vũ mà nói là khó mà chống đỡ bão. Bất quá nàng chống cự thời điểm, tất cả mọi người đều phát hiện. Ngao Long Vũ thật giống như không có toàn lực đi chống cự. Tay nàng thật giống như ở hướng sương mù bắt đi. Đây là không phát huy được không? Những người khác có chút hiếu kỳ. Lúc này Ngao Long Vũ liên tục bại lui, ở chỗ này lui, có nghĩa là chờ chút cách thành công liền bộ phát xa. Thất bại chiếm thượng phong. Giang Lan thấy Ngao Long Vũ đúng là lui về phía sau, bất quá nàng thật giống như đang làm gì vậy? Chỉ là cái góc độ này không nhìn thấy. Bất quá hắn thấy Ngao Long Vũ thật giống như thi triển cái gì thuật pháp. Thuật pháp không thể không dùng sao? Vừa mới hắn có thể nhìn đến không ít người trực tiếp công kích sương mù này, căn bản nhất điểm dùng cũng không có. Ngao sư tỷ không đến nổi như vậy không lý trí chứ? Hô. Ở Giang Lan vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm, Ngao Long Vũ trong lúc bất chợt té bay ra ngoài. Sương mù còn bữa tại chỗ. Phản phất Ngao Long Vũ đột nhiên bay rất ra ngoài, bọn họ cũng thật bất ngờ. Có người người giả bị đụng. Giang Lan cau mày, hắn thấy Ngao Long Vũ rơi vào hắn phía trước cách đó không xa. Lui nữa, nhưng là phải rơi ra đỉnh núi. Chờ cùng thất bại. Lúc này Ngao Long Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, thật giống như cùng với nàng muốn có chút không giống. Bất quá nàng cũng không chút do dự nào, thừa dịp sương mù một sát na dừng lại trực tiếp bán long hóa, bắt đầu đối kháng lại một lần nữa đến sương mù. Xem ra đúng là phát huy không tốt. Kim đan viên mãn, trên lý thuyết không đến nổi bị trực tiếp đánh bay. Sư muội vừa mới đang làm gì vậy? Hồng Loan cảm giác sư muội làm cái gì? Mới đưa đến bay ra ngoài. Giữa đường có chút ngạc nhiên, hắn cau mày. Ảo giác sao? Vừa mới cảm giác vị sư muội này là bị cái gì lực lượng vô hình đẩy ra ngoài rồi. Lâm An cũng là ngoài ý muốn, trong lòng có chút suy đoán. Trận pháp, nhưng là lại cảm thấy không giống. Này Long tộc sư muội, ngược lại là có không ít động tác nhỏ. Lúc này Giang Lan có thời gian suy nghĩ. Vừa mới tình huống không bình thường. Hơn nữa thật giống như ở đâu thấy tương tự chuyện. Sẽ không phải là. Có suy đoán sau, Giang Lan cứ nhìn Ngao Long Vũ, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Nếu như Ngao sư tỷ chặn lại lần này công kích, như vậy đến tiếp sau này, khả năng thật muốn đi vào giao trì. Nếu như có thể tiến vào, vậy hắn thần nữ đồ sách liền có thể mở ra rồi. Chỉ là hắn cũng không biết rõ sẽ xuất hiện phản ứng gì, sẽ có cái gì khả năng. Cho nên chỉ có thể bình tĩnh nhìn. Sương mù gào thét mà qua, mặc dù Ngao Long Vũ lui đi một tí, nhưng là không có rơi xuống đỉnh núi. Nàng còn không có thất bại. Ở sương mù cuốn mà qua đi, tất cả mọi người đều biết rõ, Ngao Long Vũ thất bại. Khoảng cách quá xa, căn bản không có thể có thể thành công. Hồng Loan cũng biết rõ, căn bản không khả năng. Căn bản không phải tốc độ vấn đề. Nàng mỗi lần đều là một cái vị trí, mỗi lần tốc độ đều có chỗ tăng lên. Chính là không trốn thoát sương mù lòng bàn tay. Bất quá nàng cũng muốn nhìn một chút, từ như vậy biên giới vị trí, có phải hay không là cũng sẽ dừng lại ở giao trì nước hồ biên giới. Những người khác cũng là nhìn, bất quá phần lớn người đã không chú ý rồi. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đã thành định cục. Giang Lan nhìn, hắn cảm thấy thật có thể lật bàn. Trước mắt còn chú ý Ngao Long Vũ từng cái, kinh ngạc phát hiện, Ngao Long Vũ lại không có chạy về phía trước. Sau một khắc tất cả mọi người đều thấy Ngao Long Vũ xoay người. Nàng đưa lưng về phía Giao Chỉ. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Những người khác không biết rõ, Giang Lan biết rõ nàng đang làm gì vậy. Thiên tài liền là thiên tài, lại ở chỗ này dùng cái loại này cho vặt. Hơn nữa còn muốn phải dựa vào này cho vặt lật bàn. Sư tỷ là buông tha sao? Lâm Tư Nhã có chút hiếu kỳ. Nàng cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào, cũng không biết rõ. Không nhất định, tiếp tục xem. Mục Tú nhẹ giọng nói. Không thể nào, không thể nào, cảm giác có chút giống như A, có thể như vậy dùng sao? Phía sau Kinh Đình cũng nghĩ tới điều gì. Mặc dù bọn họ không có chính xác thấy qua. Nhưng là mới vừa Ngao sư tỷ đột nhiên lui về phía sau, bây giờ lại đột nhiên đưa lưng về phía Giao Chỉ. Này rõ ràng chính là ban đầu theo chân bọn họ phổ cập lý luận. Đây là muốn sửa lại nhiều năm như vậy, không người vào Giao Chỉ ghi chép sao? Lâm An, giữa đường, Hồng Loan những thứ này không biết rõ tình huống, nhưng lại phát giác gia nhân. Cũng đang nhìn Ngao Long Vũ. Nhìn Ngao Long Vũ muốn làm gì? Bọn họ cảm giác có chút không đúng. Mà đã đưa lưng về phía Giao Chỉ Ngao Long Vũ, nhìn về phía trước sương mù, chậm rãi giơ tay lên. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Giờ khắc này, một đạo trận pháp ở Ngao Long Vũ phía trước hiện ra. Rất phổ thông trận pháp, xem ra không có bất kỳ uy lực. Không có mấy người có thể lý giải Ngao Long Vũ cách làm. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ. Hán, hiểu. Chương 71, đánh phá kỷ lục. Ngao Long Vũ trận pháp xuất hiện. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Không phải dùng trận pháp cảm giác ngoài ý muốn, mà là này trận pháp quá bình thường. Tiến vào Giao Chỉ, dùng trận pháp không ít người, có thể không có một thành công. Sư muội, người rốt cuộc phải làm sao? Càng xem không hiểu, Hồng Loan lại càng tốt kỳ. Lâm An với giữa đường bọn họ cũng là như vậy. Không hiểu, bọn họ lại không có trước tiên xem hiểu. Bọn họ đối trận pháp hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một chút nghiên cứu. Nhưng là cái này trận pháp, bọn họ không nhìn ra có lợi tiến vào Giao Chỉ khả năng. Thật chẳng lẽ chỉ là vị sư muội này đang chơi sao? Ở tại bọn hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm, Ngao Long Vũ đã kích hoạt trận pháp. Bất quá ở kích hoạt thời điểm, Ngao Long Vũ cũng bị sương mù hấp thu. Phản phất lập tức phải chạm được sương mù, từ mà thất bại. Rất nhiều người đều cảm thấy Ngao Long Vũ đã thất bại. Nhiều thất bại mà thôi, những người khác không thèm để ý. Hồng Loan bọn họ cũng cảm thấy Ngao Long Vũ hẳn là thất bại. Nhưng là bọn hắn hay lại là nhìn, dù sao cái loại này cảm giác kỳ quái, một mực không cách nào xua tan. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được nghịch chuyển biến hóa. Vốn là sắp bị sương mù hấp thu Ngao Long Vũ, trong khoảnh khắc đó dừng lại rồi. Cứ như vậy dừng lại ở biên giới vị trí, ngay tại Giang Lan bên cạnh. Lúc này, Giang Lan thấy được Ngao Long Vũ lộ ra một vệt rất nhạt mỉm cười. Tiếp lấy truyền ra Ngao Long Vũ thanh âm, là Long ngữ. Bài xích. Cứ như vậy trong nháy mắt, vốn là muốn thất bại Ngao Long Vũ, trực tiếp lui về phía sau bay đi. Phản phất bị thứ gì gắng gượng lui về phía sau đẩy đi, không có bất kỳ trở ngại. Mà nàng phía sau là Giao Chỉ. Này, làm sao sẽ? Hồng Loan có chút kinh ngạc. Biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự đoán, mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn là Ngao Long Vũ đã bay đến Giao Chỉ bầu trời. Nàng một khi hạ xuống, chờ Vu thành công tiến vào Giao Chỉ. Không, cái này đã đoán thành công. Trận pháp có cổ quái. Trong lòng Lâm An giống vậy rung động, cái kia trận pháp có chút không bình thường. Nhưng là nhìn rõ ràng là đơn giản như vậy, lại dùng loại phương thức này tiến vào Giao Chỉ. Nguyên lai vụ sau thời gian là sai, chân chính tiến vào Giao Chỉ là muốn dựa vào sương mù tiến vào. Giữa đường nhìn hết thệ các thứ này, hắn tự nhiên thấy được Ngao Long Vũ không phải tiếp lấy chính mình lực lượng đi vào, mà là tiếp lấy sương mù lực lượng đi vào. Sư tỷ tiến vào. Lâm Tư Nhã có chút không thể tin. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Kinh Đình với Mục Tú không có xem hiểu, nhưng là bọn hắn biết rõ Ngao Long Vũ là bằng vào cái gì đi vào. Thật vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Giang Lan nhìn sắp hạ xuống Ngao Long Vũ, hắn biết rõ, đối phương thành công. Bởi vì hắn cảm giác thần nữ đồ sách đã kích hoạt. Chỉ cần hắn tu luyện, là có thể mượn dùng Giao Chỉ lực lượng. Thật là lợi hại, bài xích trận pháp, long ngữ, nôn linh thuật. Mượn những thứ này, nhất cử tiến vào Giao Chỉ. Mặc dù có vận khí thành phần, nhưng là có thể làm như vậy cũng có chút không đơn giản. Nhìn như dễ dàng, nhưng là lần đầu tiên liền muốn thử lỗi, đến tiếp sau này nếu như một khi phát huy thất thường, nàng sẽ bị đào thải. Ngao Long Vũ lạc ở trên mặt hồ. Giờ khắc này thấy nhân một trận xôn xao. Vào, tiến vào. Ta thiên, đây là đâu nhất phong sư muội? Ta cho là năm nay cũng không có ai có thể đi vào, làm sao lại có người tiến vào? Mà nguyên vốn không có để ý nhân, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, thấy có người đứng ở Giao Chỉ chung. Mỗi một người đều ngây ngẩn. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào có người tiến vào? Ta liền túi đầu hạ, làm sao lại người chuyển? Ta thiên, ta bỏ lỡ cái gì? Giao Chỉ thần nữ xuất hiện, đối toàn bộ Côn Lôn mà nói, đô sử không có tiền lệ. Mà bọn họ lại túi đầu không nhìn thấy Giao Chỉ thần nữ đi vào Giao Chỉ. Đang ở trước mắt bỏ qua, này chưa từng có thậm chí tuyệt hậu cảnh tượng. Ẩm. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Côn Lôn xuất hiện chấn động. Phảng phất ở thông báo Côn Lôn, đã có người tiến vào rồi Giao Chỉ. Hồng Loan nhìn hết thệ các thứ này, nội tâm thở dài. Vừa vì chính mình thở dài, cũng vì sư muội của nàng thở dài. Chư vị sư đệ sư muội, đứng ngay ngắn, chân chính dự lễ bắt đầu. Lâm An mở miệng nói. Thanh âm của hắn truyền khắp Giao Chỉ chung quanh. Tất cả mọi người đều có thể nghe được. Giờ khắc này, không có một người mở miệng nói chuyện. Giao Chỉ dự lễ. Tiến vào cuối cùng khâu. Rất nhiều năm đến, chưa bao giờ có khâu. Giang Lan đứng tại chỗ, nhìn giao trì bên trong Ngao Long Vũ. Lúc này hắn có thể đủ thấy giao trì ở khắc Ngao Long Vũ. Phản phất ở thừa nhận Ngao Long Vũ thân phận của thần nữ. Trung quanh sương mù tất cả đều bay đến giao trì bên trong, làm nổi bật đứng trong hầu Ngao Long Vũ. Giờ khắc này trên người Ngao Long Vũ xuất hiện ánh sáng. Hoàn mỹ, thánh khiết, tuyệt mỹ. Sáng mở từ giao trì trung nở rộ, chiếu sáng toàn bộ Côn Lôn. Ngay sau đó, có cựu đạo quang hướng Côn Lôn cựu phong đi. Đây chính là đến từ giao trì ảnh hưởng, có thể cổ vũ Côn Lôn tu luyện hoàn cảnh lực lượng. Chỉ cần dung hợp này cựu đạo quang, như vậy Côn Lôn cựu phong tu luyện hoàn cảnh đem đại đại cải thiện, càng hơn từ trước. Đây đối với người sở hữu mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tất cả mọi người đều nhìn này cựu đạo quang dung nhập vào Côn Lôn cựu phong. Chỉ là, ở cựu đạo quang sắp dung nhập vào quang mang trong nháy mắt, có một đạo quang xuất hiện ngoài ý muốn. Ầm. Ở còn lại cựu đạo quang dung nhập vào đỉnh núi lúc, đệ cựu phong quang ầm ầm bể tan cảnh. 4. Lại đến thứ hai, hy vọng các vị có phiếu đề cử có thể đưa cho ta. Cảm tạ. Chương 72, bị giao trì nhằm vào. Ban đầu dung nhập vào đệ cựu phong quang, cứ như vậy ở trong mắt người sở hữu ầm ầm bể tan cảnh. Phản phất đệ cựu phong không thể nào tiếp thu được hoàn cảnh sửa đổi. Giang Lan nhìn một màn này, tâm lý thở dài. Đệ cựu phong u minh khí tức quá nặng. Cái này quang hẳn không cách nào kiêm dung u minh khí tức. Nhất là gần đây u minh cửa vào ở bùng nổ. Thật sự lấy thất bại. Có lẽ không nổ phát cũng sẽ thất bại. Đệ cửu phong ở Côn Lôn vốn là đặc thủ, sẽ phát sinh loại tình huống này, không tính là đặc thủ. Chỉ là sau ngày hôm nay, đệ cửu phong có lẽ thì càng thêm bị bài xích. Những người khác trong lòng đều hiểu một ít, chỉ là bọn hắn không có suy nghĩ nhiều hoặc là thảo luận. Nay không phải bọn họ những đệ tử này yêu cầu để ý chuyện, mà là những thứ kia phong chủ tiền bối chuyện. Ngược lại là kinh đình với Mục Tú liếc nhìn Giang Lan. Muốn biết rõ, Giang Lan là đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử. Bao trùm thất bại, có nghĩa là hắn chỗ đệ cửu phong không chiếm được giao trì linh khí bao trùm. Đây cũng là có nghĩa là yếu hơn còn lại 8 đỉnh một ít. Tâm lý sẽ không thoải mái đi. Bất quá giao trì biến hóa vẫn còn tiếp tục, bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn giao trì. Đây là bao nhiêu năm qua, duy nhất một lần biến hóa. Giang Lan tuy có nhiều chút thở dài, nhưng trong lòng vẫn một mảnh yên tĩnh. Hắn thấy, đệ cửu phong so với bất kỳ nhất phong cũng thích hợp hắn tu luyện. Về phần còn lại đỉnh thay đổi xong, đó là còn lại đỉnh chuyện. Hắn cũng không ghen tị, cũng đang hâm mộ. Lòng bình thường. Giao. Lúc này giao trì lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, một đạo ánh sáng nhạt bắt đầu bao phủ người sở hữu. Tiếp lấy giao chỉ trùng có giọt nước xuất hiện. Giọt nước chung quanh có linh khí tràn ra, còn có huyền ảo khí tức ngưng tụ. Như tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa cảm ngộ ngưng tụ mà thành thủy linh châu tử. Rồi sau đó hạt châu khuếch tán, đối ứng chung quanh người sở hữu. Giao chỉ dự lễ vật. Đây là phần lớn nhân cũng không nghĩ tới, mà càng đến gần trước, lấy được giọt nước lại càng lớn. Giang Lan ở trên ngọn núi, ngang hàng giao chỉ nội bộ. Cho nên hắn cũng có một viên trứng vịt đại thủy châu rơi vào bên cạnh hắn. Sơn đỉnh chi thượng nhân, phần lớn đều là loại này cấp bậc giọt nước. Mà phía sau dù là khoảng cách đỉnh núi chỉ có một bước ngắn, cũng chỉ là to bằng móng tay giọt nước, khác nhau trời vực. Giang Lan nhìn giọt nước hạ xuống, rồi sau đó thấy trước mặt sư huynh sư tỷ cũng đưa tay đón. Hắn đi theo làm, đưa tay ra, để cho giọt nước rơi vào trên tay hắn. Giọt nước hạ xuống, ở đụng phải tay thời điểm có một loại lạnh như băng cảm giác, giống như trong suốt sơn nước suối. Hơn nữa Giang Lan có thể nhận ra được, hạt châu này đối với hắn tu vi có trợ giúp không ít. Chỉ là hạt nước trong tay hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác trên người một cổ yếu ớt khí tức bắt đầu ảnh hưởng giọt nước. Tiếp lấy hắn thấy một đạo nhỏ tiểu hắc tức tràn vào trong nước. Rất nhanh, vốn là ổn định thủy châu trực tiếp mất đi cân bằng. Phản phất kết cấu bên trong bị phá hư. Ầm. Trong khoảnh khắc, giọt nước bể tan cảnh quyết tán. Nước rơi vãi hướng bốn phía. Có chút trực tiếp hơn rơi vào trên người Giang Lan. Nhìn bất thình lình một màn Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Lại bể nát. Quần áo của là bên trên dính lũ minh khí tức. Sau đó đối hảo không phòng ngự giọt nước sinh ra ảnh hưởng, đưa đến bể tan cảnh. Bất quá giọt nước trung khí hơi thở cũng không có được ảnh hưởng. Chỉ là hắn cũng không có cách nào đem thủy lần nữa ngưng tụ thành trứng vịt đại hạt châu nhỏ, chỉ có thể mặc cho giọt nước bể tan cảnh tiêu tan. Giang Lan nhìn một màn này, cuối cùng chậm rãi đưa tay buông xuống, mà đột nhiên này bể tan cảnh hạt châu phát ra không nhỏ giọng âm. Nguyên bản là địa phương an tĩnh, thanh âm này liền lộ ra chói tai, để cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Mỗi một người đều có chút ngoài ý muốn. Giọt nước thế nào đột nhiên bể nát? Đây là đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, là giao chỉ không đồng ý, hay lại là giao trì trung vị sư muội kia không đồng ý. Giữa đường nhìn từng cái suy đoán lung tung, chậm rãi mở miệng nói: "Sư đệ khả năng không biết, u minh khí tức sẽ dính ở trên y phục, đối loại hạt châu này mà nói, sẽ có nhiều chút ảnh hưởng." Lúc này từng cái mới hiểu được, vị sư đệ này không phải là bị nhầm vào, mà là với đệ cửu phong có liên quan. Dù sao toàn bộ Côn Lôn chỉ có đệ cửu phong có u minh khí tức. Đối phương đại khái suất là đệ cửu phong đệ tử. Vừa mới quang mang bể tan cảnh, bây giờ giọt nước bể tan cảnh. Vị sư đệ này thật đúng là với giao trì xung đột lẫn nhau. Từng cái không nói gì, nhưng là mỗi người trong mắt đều có tương tự ý tưởng. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, mỗi người đều có mỗi người đường. Bọn họ có thể đi xa như vậy, thiên phú là một bộ phận, vận khí có rất trọng yếu. Kinh đình nhìn Giang Lan tâm lý thở dài. Đệ cửu phong sư đệ nhưng thật ra là rất không tồi nhân, hơn nữa còn trợ giúp quá hắn. Đáng tiếc, liên tiếp thừa nhận như thế đả kích. Nếu như có thể giúp, hắn ngược lại là muốn trợ giúp. đáng tiếc không có năng lực làm. Hồng Loan với Lâm An cũng là nhìn. Bọn họ thực ra cũng là lần đầu tiên biết rõ đối phương có thể là đệ cửu phong đệ tử. Bây giờ nhìn lại đối phương thật là bất hạnh. Nghe đệ cửu phong đệ tử tâm tính rất giỏi, không biết rõ lần này chuyện có thể hay không ở trong lòng hắn vén lên một tia gió bạo. Trong lòng Lâm An có chút hiếu kỳ. Hồng Loan lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Loại sự tình này không phải là người làm, ai cũng không có năng lực làm. Giang Lan đứng ở nơi đó, nội tâm của hắn bình tĩnh không lay động. Hết thảy các thứ này với hắn mà nói cũng không thể ảnh hưởng cái gì, chỉ cần an tĩnh đợi dự lễ kết thúc, sau đó trở về tu luyện liền có thể. Đây chính là hắn muốn làm, cũng là hắn phải làm việc. Lúc này Ngao Long Vũ cũng là nhìn Giang Lan, nàng cúi đầu liếc nhìn Giang Lan bể tan cảnh trên đất hạt nước. Bất quá yên lặng chốc lát, nàng liền một bước đi ra. Ở nàng di chuyển nhịp bước thời điểm, toàn bộ giao trì đột nhiên bùng nổ vô số nước chảy. Những dòng nước này đang không ngừng phun trào. Trong lúc bất chợt dị biến để cho người sở hữu vì thế mà choáng váng. Bọn họ thấy Ngao Long Vũ đang từng bước đi ra giao trì. Chương 73, vạn chúng nhìn chừng chừng, quá nguy hiểm. Tất cả mọi người đều nhìn Ngao Long Vũ, không hiểu nàng muốn làm gì. Rất nhanh bọn họ liền thấy Ngao Long Vũ đi ra giao trì. Tiếp cuộc bọn hắn thấy Ngao Long Vũ bên người có vô số giọt nước đang ngưng tụ, từ ban đầu giọt nước ở hướng chân chính hạt châu biến chuyển, giống như từ xương mù hướng thể lỏng biến chuyển, lại từ thể lỏng hướng trạng thái cố định giả bộ thay đổi. Bọn họ không hiểu Ngao Long Vũ đang làm gì vậy, nhưng là rất nhanh bọn họ liền thấy Ngao Long Vũ đang từng bước đi về phía đệ cửu phong vị sư đệ kia, đi hướng Giang Lan. Giang Lan ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Ngao Long Vũ, thấy trong mắt đối phương bình tĩnh dị thường, phản phất chưa bao giờ định cho nhân giải thích tự mình ở làm gì, chỉ là đang làm nàng cảm thấy đối chuyện. Những người khác liền nhìn như vậy, không có người nói chuyện. Bọn họ thực ra thật tò mò. Ở Ngao Long Vũ đến gần Giang Lan thời điểm, nàng giơ tay lên. Sau đó vô số hội tụ nước chảy ở trong tay nàng ngưng tụ, cuối cùng hoàn toàn trở thành một viên hạt châu màu xanh nước biển. Ở hạt châu thành hình trong nháy mắt, Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan bên cạnh. Nàng đưa ra hạt châu, hướng về phía Giang Lan truyền ra dễ nghe thanh âm. Đây là quà cảm ơn. Nàng không có nói là cái gì quà cảm ơn, nhưng là nàng cảm thấy Giang Lan hẳn biết. Chính nàng cũng biết rõ, chính mình mặc dù có thể tiến vào giao trì, tất cả đều là bởi vì Giang Lan. Giang Lan nhìn hạt châu màu xanh nước biển, không do dự, đưa tay tiếp. Cảm ơn sư tỷ. Ở Giang Lan tiếp hạt châu sau, Ngao Long Vũ gật đầu một cái, xoay người hướng giao trì đi tới. Nàng trong thời gian ngắn không thể rời đi giao trì, chỉ có thể ở phía trên. Giang Lan liếc nhìn hạt châu màu xanh nước biển, liền thu vào. Hắn nhìn ra được, đây là giao trì trung vạn vật tinh hoa, Côn Lôn tạo vật. Những người khác cũng là ngoài ý muốn. Giang Lan đổ trong tay giá trị bao lớn, bọn họ là hiểu. Dựa vào hạt châu này, tốc độ tu luyện tuyệt đối so với ban đầu muốn nhanh hơn gấp đôi. Hơn nữa có thể duy trì rất lâu. Nhưng là không có người nào biết rõ, Ngao Long Vũ làm như vậy dụ ý. Này hai người nhận biết. Hợp tác là ngẫu nhiên, cái này tất cả mọi người biết rõ. Bất quá những người khác muốn hỏi, cũng không biết rõ hỏi ai. Bọn họ những người này thường thường bế quan căn bản không biết rõ. Có rảnh rỗi với môn trung những người khác hỏi một chút hai cái này tình huống đi. Kinh đỉnh với Mục Tú hiểu. Bài xích trận pháp, đây chính là Ngao sư tỷ với đệ cửu phong sư đại học. Lần này Ngao sư tỷ có thể tiến vào giao trì, chỗ dựa chính là cái này trận pháp. Bất quá thấy Giang Lan lấy được hạt châu, bọn họ cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Đệ cửu phong hoàn cảnh xấu quá rõ ràng rồi. Bọn họ đều hiểu, Giang Lan đến tiếp sau này muốn tăng lên rất khó. Đan dược ăn nhiều, dễ dàng sinh ra miễn dịch. Ở Ngao Long Vũ tiến vào giao trì sau đó, chung quanh liền bắt đầu sương mù bay. Tất cả mọi người đều biết rõ, nên rời đi. Hồng Loan nhìn Ngao Long Vũ, cuối cùng thở dài một tiếng xoay người rời đi. Những người khác cũng là ngự kiếm cách xa giao trì. Lâm Tư Nhã cảm thấy phải rất lâu không thấy được sư tỷ, lần này chênh lệch lớn hơn. Giang Lan không có chút nào lưu lại, ngự kiếm hồi đệ cửu phong. Hắn một đường cũng rất cẩn thận, bất quá lần này ngược lại là không có ai cản hắn, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Những người khác dường như cũng rất để ý chính mình hạt nước, cũng muốn trước tiên trở về hấp thu. Lần này giao chỉ dự lễ, đối Giang Lan mà nói thu hoạch rất nhiều. Thần nữ đồ sách không đề cập tới. Quang Ngao Long Vũ quả cảm ơn, liền rất hữu dụng. Tại sao tạ hắn, hắn hiểu được. Ngao Long Vũ không thích thiếu nhân, hắn cũng không cần người khác thiếu hắn. Bất quá đưa ra thời cơ, ngược lại là khiến người ngoài ý. Quá nhiều người, này có nghĩa là rất nhiều người biết rõ trên người của ta có một bảo vật. Mấy thập niên này không thể ra đệ cửu phong. An tâm tiêu hóa. Quá mấy thập niên, bọn họ liền sẽ biết rõ hạt châu tiêu hao hết, cũng sẽ không có người nhớ. Rất nhanh Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Hắn đi trước đệ cửu phong đỉnh núi, đi gặp một chút sư phụ. Giao chỉ dự lễ xuất hiện thần nữ, Côn Lôn xảy ra không việc nhỏ. Hắn cần phải đi nói một chút. Sư phụ. Giang Lan đứng ở đỉnh núi cúi đầu la lên. Hôm nay hắn sư phụ ở. Mạc Chính Đông nhìn trở lại Giang Lan, nhẹ giọng nói. Dự lễ kết thúc. Kết thúc, đệ tam phong Ngao sư tỷ tiến vào giao chỉ. Giang Lan đúng sự thật nói. Muốn cái gì? Mạc Chính Đông đột nhiên hỏi. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Giao chỉ mở ra, Côn Lôn còn lại tám đỉnh cũng có biến hóa, duy chỉ có đệ cửu phong, trước sau như một. Húng chi tại chỗ bị khác nhau đối đãi. Hắn sư phụ có lẽ cảm thấy, hắn có chút tủi thân. Nghĩ tại U Minh Động lúc buộc phát sau khi, tiếp tục ở bên trong. Giang Lan đưa ra yêu cầu. Sư phụ muốn tặng đồ, hắn dĩ nhiên cũng thu. Một tháng cần để cho vi sư cha một lần nhìn. Mạc Chính Đông không có cự tuyệt.
Đa tạ sư phụ. Lập tức Giang Lan nói. Như vậy là hắn có thể tiếp tục ở bên trong. Nếu không qua một đoạn thời gian nữa, liền ra được. U Minh cửa vào bùng nổ, không cần quá lâu, sẽ đến đỉnh phong. Khi đó thực ra không quá an toàn. Mà hắn tự nhiên sẽ lượng sức mà đi. Sau đó Giang Lan liền rời đi đệ cửu phong đỉnh, cho thực vật đản tới chút linh dịch sau, phải đi tu luyện. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan rời đi. Tên đệ tử này so với dự đoán của hắn phải ưu tú nhiều. Có lẽ về thiên phú không bằng còn lại đỉnh, nhưng là hắn cảm thấy đủ rồi. Có thể thu đến như vậy một vị đệ tử, hắn vận khí rất tốt. Thật rất tốt. Giang Lan thiên phú không đủ, thành tiên chật vật. Này Mạc Chính Đông vẫn luôn biết rõ. Hắn cũng một mực ở chuẩn bị. Đến lúc đó giúp hắn này đệ tử đắc ý. Thành tiên. Chương 74, ngươi biết rõ dưới chân đường là đúng hay sai. Giúp thực vật đản tới linh dịch sau, Giang Lan liền trở về U Minh Động. Lúc trước đều là hắn với thực vật đản đồng thời ở U Minh Động. Bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Không có cách nào chuyện. Nếu như thực vật đản tiếp tục đợi ở U Minh Động, không bao lâu nữa, liền sẽ biến thành tiểu bại hoại. Thật vất vả dưỡng cái thực vật đản, hắn không tính cứ như vậy dưỡng không có. Trở lại U Minh Động thời điểm, hắn có thể cảm giác được, U Minh khí tức càng tăng thêm. Bất quá đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Duy nhất yêu cầu để ý, là phòng ngừa tâm ma xuất hiện. Trước xem một chút thần nữ đồ sách. Chuẩn bị tu luyện trước, Giang Lan cần muốn chuẩn bị rõ ràng thần nữ đồ sách chính xác hiệu quả. Ngồi xếp bằng trên đất. Nội quan náo hải. Thần nữ đồ sách như ở trước mắt. Lần này Giang Lan có thể cảm giác đồ sách đã kích hoạt, tùy thời cũng có thể sử dụng. Tâm niệm vừa động, đồ sách bắt đầu mở ra. Lần trước đồ sách chung cũng không có thần nữ tồn tại. Bây giờ Ngao Long Vũ tiến vào giao trì, trở thành giao trì thần nữ, đồ sách cũng theo đó kích hoạt. Nay đã nói lên, đồ sách nội bộ hắn phát hiện biến hóa. Nay thay đổi hóa cực có thể là Ngao Long Vũ ở giao trì chung. Về phần cụ thể là tình huống gì, hắn muốn xem quá mới biết rõ. Đồ sách mở ra, xuất hiện còn là trước kia giao trì. Một mảnh kia không sóng mặt hồ. Bất quá không có Ngao Long Vũ bóng người, Giang Lan đưa ánh mắt thả ở những địa phương khác. Sau đó mới trên bờ thấy được một cái màu trắng như tuyết long. Rất nhỏ. Nếu như không có đoán sai lời nói, đây cũng là Ngao Long Vũ chứ. Cùng lần trước đi tắm đồ thấy giống nhau như lúc, hơn nữa cũng không lớn bao nhiêu. Nàng, chẳng lẽ không thành niên chứ? Nhưng là hình người Ngao Long Vũ, một chút không giống không thành niên dáng vẻ. Không phải lớn lên thục, mà là nhìn chính là một cô gái tuổi thanh xuân. Đùi thon dài, nên có một chút không ít. Là có chút ngây ngô, có thể tuyệt đối không phải tiểu hài. Sau đó Giang Lan lắc đầu. Long tộc sinh trưởng chu kỳ hắn không thế nào giải. Sau đó hắn liền bắt đầu thử sử dụng giao trì thần nữ đồ. Đây là cùng chung môi giới, có thể cùng chung giao trì cơ duyên. Là côn luôn ngưng tụ ở giao trì vạn vật tinh hoa. Chỉ là Giang Lan dò xét sau đó, phát hiện giao trì chung cơ duyên cơ hồ không có. Này có chút không đúng. Là bởi vì vừa mới có thần nữ, còn chưa ngưng tụ, vẫn bị dùng hết rồi. Giang Lan trong nháy mắt nhớ lại trên người mình hạt châu. Kia dường như họ gặp rất nhiều rồi giao trì chung tinh hoa. Lại quan sát một hồi đi. Chuyện này không có biện pháp chắc chắn, bất quá đến tiếp sau này ngưng tụ vạn vật tinh hoa, mặc dù đang giao trì, nhưng là có một bộ phận sẽ trực tiếp tiến vào giao trì thần nữ đồ. Cho nên dù là đến tiếp sau này tu luyện, cũng sẽ không bị phát giác. Khép lại giao trì thần nữ đồ, Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại, một ngày không tu luyện, chính là đang lãng phí một ngày tài nguyên. U Minh cửa vào bùng nổ cứ như vậy vài năm. Bỏ lỡ hắn liền muốn đợi người kế tiếp trăm năm. Hơn nữa bây giờ còn có Ngao Long Vũ đưa hạt châu. Hạt châu này là một cái khó giải quyết đồ vật. Hắn cũng cần mau sớm hấp thu. Về phần đệ cửu phong, chờ 350 năm ở đi ra ngoài đi. Mấy năm này hắn sư phụ chắc sẽ không dễ dàng để cho hắn xuống núi. Nếu như muốn lịch luyện, lại đi bắt mấy con băng tiền đi. Không có những ý nghĩ khác sau, Giang Lan liền an tâm tu luyện, đồng thời mượn U Minh khí tức, với giao chỉ vạn vật tinh hoa, để cho hắn tốc độ tu luyện tăng nhanh nhiều vô cùng. Chớ nói chi là còn có đánh dấu được tài nguyên. 3 năm sau đó, vốn là đang tu luyện Giang Lan, đột nhiên nghe được thanh âm này phảng phất từ vô tận trong vực sâu truyền ra. Thanh âm xuất hiện trước mắt, hắn lại có một loại rơi vào cửu lũ cảm giác. Giờ khắc này Giang Lan giữ bản tâm, vận chuyển tu vi, từng bước một từ nơi này trong vực sâu đi ra ngoài. Hắn không quay đầu lại, giữ vững bình tĩnh, chậm chạp tiến tới. Hắn không thấy được bất kỳ vật gì, phảng phất bởi vì thế giới hắc ám, để cho người ta có một loại mù cảm giác. Hắc ám là dễ dàng nhất ảnh hưởng bản tâm đồ vật. Bất quá Giang Lan không có để ý, hắn nhịp bước ổn định, tâm thần hợp nhất, từng bước một đi phía trước, từng bước một chạy thoát cách thâm nguyên. Tại sao không quay đầu lại nhìn một chút không? Có lẽ ngươi đi bộ vốn là sai. Ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây thoát khỏi hắc ám, nhưng trên thực tế ngươi đang ở đây đi về phía không đáy thâm nguyên. Không quay đầu lại, làm sao có thể đủ rõ ràng bản thân đi từng bước một đường? Là đúng hay là sai? Hư không âm thanh có thể ở nhân trong đầu biên chế ra phát biểu. Miếng ngói hiểu lòng người thần, làm cho mình sinh ra hoài nghi. Giang Lan chưa từng để ý tới. U Minh mê sảng, không chỗ nào không có mặt. Lần này chỉ là không cẩn thận bị xâm lấn mà thôi, dị vang đối phương căn bản không khả năng xuất hiện loại này cấp bậc ảnh hưởng. Dưới chân đường có chính xác hay không? Đang không có đi tới cuối trước, ai có thể chắc chắn đây? Tại sao phải đi nghi ngờ? Đây không phải là vốn là tồn đang vấn đề sao? Giang Lan từng bước một đi phía trước, nện bước nhịp bước chưa từng dừng lại. Một luồng quang mang, vào giờ khắc này đâm rách hắc ám. Mà Giang Lan đang từng bước đi về phía quan mình. Nhìn như đi lại hồi lâu.
mà ở trên thực tế, bất quá trong nháy mắt rồi biến mất. Đi ra, trước mắt chính là quan mang. Rơi vào trong đó, liền vạn kiếp bất phục. Giang Lan mở mắt ra, trong mắt có chút lòng rung động. Vừa mới rất nguy hiểm. Hắn không có đi kiểm tra thân thể của mình có vấn đề hay không, mà là nhìn về phía U Minh cửa vào. Giờ khắc này, Giang Lan phảng phất thấy có bóng người đứng ở tỉnh cũng, là giống như thực chất U Minh khí tức. U Minh khí tức đại bạo phát sao? Khó trách tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Bây giờ hẳn là U Minh cửa vào bùng nổ tột cùng nhất rồi. Liền hắn đều không nhất định có thể thủ ở tâm thần, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 75, thứ 9 đỉnh tối đệ tử ưu tú. Lúc này ở chỗ này tu luyện, thật rất nhanh. Đối mặt đến phun ra U Minh cửa vào, Giang Lan không khỏi không cảm khái một câu. Nếu như có thể tiến vào U Minh tu luyện, kia tốc độ tu luyện không biết rõ hẳn là nhanh. Đáng tiếc, bây giờ dù là thật tùy tiện đi vào, hắn cũng sẽ không đi tu luyện, bởi vì sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như chịu ảnh hưởng ở lại chỗ này nữa tu luyện, cái kia sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng ảnh hưởng chính mình tiết lộ. Không lâu lắm, Giang Lan đứng dậy dự định thối lui ra U Minh động, ở cửa hàng xây dựng nhà, tu luyện nữa. Hàn Liên này một thời gian 2 năm, thuận tiện trông chừng U Minh cửa vào, nhìn một chút sẽ có hay không có U Minh sinh vật đi ra. Chỉ là Giang Lan mới vừa dậy, cũng cảm giác có người đi vào rồi. Là hắn sư phụ. Lúc này Mạc Chính Đông quả thật đi vào. Vừa tiến đến hắn liền thấy Giang Lan. U Minh cửa vào bùng nổ đến tối cao phong. Hắn lo lắng Giang Lan lâm vào trong đó. Đặc biệt tới. Xem ra là quá lo lắng. Lúc này Giang Lan cũng định rút lui. Sư phụ. Giang Lan lập tức la lên. U Minh cửa vào đã bùng nổ tới được đỉnh phong, cảm giác gì? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Có chút nguy hiểm. Sắc mặt của Giang Lan rất là trịnh trọng nói. Quả thật có chút nguy hiểm. Nếu không hắn cũng không phải rời đi nơi này. Mạc Chính Đông gật đầu, hắn tên đồ đệ này làm việc quả thật có phân tức. Sau đó hắn không có nói gì nhiều, mà là hướng miệng giếng kia đi tới. Giang Lan đứng tại chỗ, chưa cùng đi lên, miệng giếng kia bây giờ không phải hắn có thể nhìn. Mặc dù thật tò mò tỉnh là dạng gì, nhưng là thực lực của hắn không đủ. Chờ thực lực đủ rồi, nhìn lại. Yêu cầu thành tiên. Mặc dù vẫn là rất xa xôi, nhưng là so với dĩ vãng gần rất nhiều rồi. Không có ở đây mong muốn không thể thành. Giang Lan liền nhìn như vậy hắn sư phụ lớn lên ở tỉnh bên cạnh, nhìn miệng giếng kia. Hắn cái góc độ này vừa vặn có thể thấy hắn sư phụ gò má, có chút bình tĩnh, thật giống như cái giếng này không có vượt xa bình thường phát huy. Mạc Chính Đông không có nhìn lâu, chỉ là liếc mắt nhìn, liền quay đầu rời đi. Đi thôi, xem ra lần này sẽ không có đồ vật nô ra. Mạc Chính Đông đi tới Giang Lan bên cạnh nói. Giang Lan gật đầu đuổi theo. Mặc dù không rõ bạch tại sao sư phụ khẳng định như vậy, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần xem qua liền sẽ biết rõ. Nhất định phải ở U Minh cửa hang tiếp tục tu luyện. Là sư phụ. U Minh cửa hang, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. Ngươi là thừa kế đệ Cửu Phong cực kỳ có sức cạnh tranh đệ tử, không nên một mực canh giữ ở U Minh cửa hang. Giang Lan, hắn chỉ là vì tu luyện rồi. Hơn nữa, đệ Cửu Phong dường như không có ngoài ra có lực cạnh tranh đệ tử. Mạc Chính Đông mang theo mỉm cười nhìn Giang Lan, sau đó nói: Quy tắc cũ, một tháng kiểm tra một lần tâm ma. Đa tạ sư phụ. Giang Lan cúi đầu nói cảm ơn. U Minh cửa vào phun ra trong lúc, Giang Lan cũng rất lo lắng cho mình, nhất là gặp phải trước tình huống. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, cũng có thể sớm ngày phát hiện. Rồi sau đó Giang Lan ở U Minh cửa vào xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, ngồi ở bên trong chuyên tâm tu luyện. Trong thời gian này hắn cách mỗi một tháng sẽ đi một chuyến đệ Cửu Phong đỉnh núi, rồi sau đó tới thực vật đàn, xử lý đệ Cửu Phong con đường, bảo đảm đệ Cửu Phong sẽ không hoa phế. Thực vật đàn không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một khi nó buồn hoa. Giang Lan tiến độ tu luyện, một mực thuộc về đỉnh phong. 3 năm sau đó, U Minh giao lộ phun ra kết thúc. Giang Lan lại một lần nữa dọn vào U Minh động. Lần này hắn đem thực vật đàn đồng thời mang tiến vào. Lúc này hắn tu vi tiến vào trong nguyên thần kỳ. Trong thời gian này Giang Lan đánh dấu đặc biệt đều là vào U Minh trong động đánh dấu. U Minh cửa vào phun ra, đại khái suất sẽ để cho đánh dấu được thay đổi tốt không ít. Thí nghiệm là thành công. Bất kể là đan dược, pháp bảo, hay lại là tu luyện pháp, so với trước kia cũng khá hơn một chút. Điều này cũng làm cho Giang Lan tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Trong thời gian này Giang Lan chưa bao giờ rời đi đệ Cửu Phong, hắn một mực sinh hoạt tại đệ Cửu Phong. Làm hắn nên làm, yêu cầu làm. 20 năm sau, Ngao Long Vũ cho hắn hạt châu bể tan cảnh. Vạn vật tinh hoa hấp thu xong, lúc này Giang Lan bước vào nguyên thần hậu kỳ. Ở sau khi đột phá, Giang Lan ở đệ Cửu Phong khắp nơi đi dạo một vòng, chủ yếu là làm cho mình bình tĩnh lại, rồi sau đó nhìn đi một tí thư, học đi một tí trận pháp, thuận tiện lại tới thực vật đàn. Đối với đệ Cửu Phong bên ngoài tin tức, hắn rất ít nghe được. Bất quá thỉnh thoảng nghe đến hắn sư phụ nói, còn lại phong đệ tử cũng đang cố gắng tu luyện, phải đi hình như là vì tham gia cái gì Vu Tiên đại hội. Giang Lan lo lắng một trận, sợ hắn sư phụ nói, mỗi một đỉnh đều cần phái đệ tử ưu tú tham gia. Dù sao đệ Cửu Phong không có so với hắn càng đệ tử ưu tú rồi. Đang xử lý tốt đệ Cửu Phong một ít nói đường sau, Giang Lan trở lại U Minh động. Ngao sư tỷ cho hạt châu đã tiêu hao sạch. Đã nhiều năm như vậy, hẳn cũng sẽ không có nhân nhớ rồi. Hạt châu hao phí xong, cũng có một chút chỗ tốt. Lúc này hắn mặt ngoài tu vi cũng đến Kim Đan hậu kỳ. Trên lý thuyết hẳn trung kỳ, nhưng là hạt châu kia cũng tiêu hao hết, không nhanh một chút, có chút không nói được. Bất quá ở Kim Đan hậu kỳ dừng lại lâu một chút liền có thể. đến tiếp sau này tu luyện muốn động dùng thần nữ đồ sách rồi, đã nhiều năm như vậy, góp nhặt vạn vật tinh hoa cũng sẽ không ở đột nhiên thiếu rồi. Ngồi xếp bằng sau đó, Giang Lan ở trong đầu mở ra thần nữ đồ sách, dự định tu luyện. Chỉ là lần này mở ra, Giang Lan có phát hiện không ở ven hồ thấy cái kia long. Sau đó hắn nhìn về phía mặt hồ, cũng không có. Hoặc có lẽ là đồ sách bên trên không có ngao long vũ bóng người. Không thấy. Chương 76, theo dõi này một phiến thiên địa. Giang Lan quả thật không có đầu tiên nhìn tìm tới ngao long vũ tồn tại. Bất quá hắn cảm giác nước hồ thật giống như có chút không đúng lắm. Cảm giác trên mặt nước có sóng gợn. Đại khái suất là ở trong nước. Cho nên đồ sách thực ra không phải đã hình thành thì không thay đổi. Giang Lan hơi kinh ngạc. Bất quá ngao long vũ là long tộc, cũng không phải lấy hình người xuất hiện, đảo cũng còn tốt. Sau đó Giang Lan cũng chưa có đi để ý, hắn có thể cảm giác được, thần nữ đồ sách có thể một mực hiệp trợ hắn tu luyện. So với hạt châu kia còn tiện lợi hơn, dễ dàng hấp thu hơn. Giang Lan mở ra đồ sách, giống như tiến vào giao chỉ bên trong. Vạn vật tinh hoa bắt đầu bị Giang Lan hấp thu. Tốc độ tu luyện một mực ở tăng lên. Ở thần nữ đồ sách dưới sự giúp đỡ, Giang Lan lại tu luyện 20 năm. Một năm này, Giang Lan mở mắt ra. Năm nay chính là hắn tiến vào đệ cửu phong năm thứ 100. Hắn từ một người bình thường, thành công tiến vào nguyên thần viên mãn. Cách luyện thần phản hư có lẽ chỉ có một nấc thang. Mặt ngoài tu vi vẫn dừng lại ở kim đan hậu kỳ. Thần nữ đồ sách hắn mở ra quá rất nhiều lần, thường thường sẽ xuất hiện biến hóa. Có lúc ngao long vũ sẽ ở trong nước, có lúc sẽ phủ ở trên mặt nước, còn có chính là nằm bên bờ hồ. Giang Lan có loại nuôi một con cá cảm giác, thì là không thể tặng ăn. Bất quá nhìn mấy lần hắn sẽ không thế nào để ý. Đã đại viên mãn, không biết rõ sau khi uống xong cụ thể sẽ như thế nào. Giang Lan nhìn trong tay quỳnh tương ngọc dịch cửu. Nếu như có thể dùng khác biện pháp, hắn thật không tính dùng loại này uống say phương thức tiến vào luyện thần phản hư. Bởi vì có nhất định khả năng ảnh hưởng đến hắn đến tiếp sau này phản ứng bình thường. Dù là hắn tâm như bình tĩnh, có thể say rượu sau đó, hành vi trên logic khó tránh khỏi xuất hiện sai lệch. Vạn một hồi nói trong ngày thường không biết nói chuyện, làm một ít trong ngày thường không biết làm chuyện. Nếu như chỉ là mang đến phổ thông ảnh hưởng ngược lại là không có gì, chỉ sợ bị phát hiện quá nhiều. Giang Lan nhìn quỳnh tương ngọc dịch cửu, cuối cùng mở nắp ra, uống một hơi cạn sạch. Muốn phải nhanh một chút thành tiên, liền muốn thừa nhận một ít nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần không say quá nghiêm trọng, như vậy sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nhiều lắm là sẽ bị sư phụ cảm thấy trung nhị đi một tí. Chỉ sợ say bản phiến. Uống quỳnh tương ngọc dịch cửu sau đó, Giang Lan mở ra nhất diệp chướng ngục, phong ngừa bị nhìn thấu. Sau đó Giang Lan nhắm mắt, bắt đầu cảm thụ thân thể cùng với tinh thần biến hóa. Quỳnh tương ngọc dịch cửu, một cái mộng 10 năm, một chai quên 100 năm. Hắn tự không dám kinh thường. Rất nhanh Giang Lan cảm giác mình ngủ thiết đi, lại cảm giác mình ý thức thanh tỉnh. Bất quá càng nhiều là hoàn toàn yên tĩnh. Thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Tâm lý chốt loạn, vui sướng ở trong lòng. Rất cảm giác kỳ quái. Sau đó hắn mở mắt ra. Giờ khắc này hắn cảm giác mình không nên ngồi ở chỗ này tu luyện, mà là ứng nên đi ra ngoài một chút, tới tới hoa, trừ nhổ cỏ, nhìn một chút tiên, các loại địa. Phảng phất như vậy mới có thể biết rõ làm sao đi về phía trước. Không phải là đạm bạc không thể làm do ý chí, không phải là yên lặng không thể chí viễn. Tâm niệm đến đây, Giang Lan không do dự nữa. Hắn mang theo thực vật đản rời đi U Minh Động, rời đi này tu luyện gần 100 năm chỗ ở, hồi đến bên ngoài nhà. Lâu dài không người ở nhà có chút cũ nát, dưới tình huống bình thường Giang Lan hơn 20 năm sẽ tu sửa một lần. Bây giờ có chút trước thời hạn, nhưng là thích hợp tu sửa. Giang Lan buông xuống thực vật đản, cũng buông xuống qua nhiều năm như vậy một mực chưa từng buông lòng tu luyện. Hắn bắt đầu tu sửa sân nhà, trừ đến chung quanh cỏ xanh, thuận tiện trong sân ngoại gieo một ít hoa. Hắn bận rộn 7 ngày, bận rộn được rồi hết thảy. Đứng ở sân hắn nhìn bốn phía. Bất quá hoa không mở, bãi cỏ không dài ra tân nhà, nhìn như vắng lặng. Nhưng là Giang Lan biết rõ, không bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành bộ dáng mới. Gió nhẹ thổi lất phất mà qua, lay động Giang Lan vào áo. Hắn không có tu luyện, như cùng một người bình thường như thế ở đệ cửu phong bận rộn. Mỗi ngày đều có chuyện làm, bởi vì đệ cửu phong rất lớn, mà Giang Lan không cần bất kỳ pháp lực, chỉ là tự thân làm, tự mình động thủ đi làm. Nhổ cỏ, sửa đường, vì con sông khai thông. Hắn trồng hoa, nuôi cá, bữa tuổi. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Năm này mùa đông, thiên bắt đầu rơi xuống tuyết. Giang Lan đứng trong sân, vì thực vật đản tưới linh dịch. Hắn nhìn đã khô héo hoa, nhìn đã trần phòng cũ, nhìn một mảnh trắng xóa. Rồi sau đó buông xuống linh dịch chai, cầm lên cây chổi bắt đầu quét tuyết. Đông đi xuân tới. Giang Lan cảm thụ lay động phòng. Bãi cỏ đã xuất hiện tân nha. Dưới đất chui lên bọn họ, phản phất đang nhìn trộm này một mảnh thiên địa mới. Muốn nhìn một chút này sáng chói thế giới, đi cảm thụ này rộng lớn mạnh mẽ sơn hà đại địa. Giang Lan nhắm lại con mắt, cảm thụ hết thảy, lắng nghe vạn vật thanh âm. Chỉ chốc lát sau, hắn lại chợt mở con mắt. Trong con ngươi một mảnh yên tĩnh, trắng đen rõ ràng. Bất quá có một luồng quang chợt lóe lên. Hắn tỉnh, ngủ 10 năm, say rồi 10 năm. Tỉnh lại Giang Lan không có động tác, vẫn đứng ở trong sân nhà, vẫn nhìn trước mắt hết thảy. Không quan tâm hơn thua, nhìn đỉnh tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô tình, nhìn trời bên trên vân cuốn vân thư. Trạm này chính là ngày đêm thay nhau, này nhìn một cái chính là bốn mùa thay đổi. Đại gió lay động đến đỉnh viện, lay động Giang Lan áo dài. Cảm thụ trong gió dùng mình, Giang Lan một lần nữa nhắm hai mắt. Rắc rắc. Một tiếng thanh thúy thanh âm ở Giang Lan tâm thần trung vang lên. Lúc này Giang Lan cảm giác mình đứng ở một đạo trước đại môn. Môn trung có vô tận hư không. Phản phất tiến bảo, là có thể đi tìm kia theo đuổi đã lâu, tiên. Luyện thân phản hư. Đạt thành. Chương 77, Vu Tiên Đại Hội đi không. Một giấc mộng 10 năm. Một buổi sáng tỉnh mộng, nguyên thần không minh, vào hư không tìm tiên môn. Giang Lan trải qua 10 năm mộng, 10 năm say. Chờ hắn tỉnh lại trong ngáy mắt, liền trực tiếp tiến vào tâm thần trong ý cảnh. Hắn nguyên thần chính từng bước một đi về phía hư không đại môn. Cuối cùng leo lên nguyên thần đỉnh phong, đứng ở trước đại môn. Nhìn thẳng hư không, có thể luyện thần phản hư. Cách tiên môn gần một bước. Có thể nói chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đi tìm tiên môn. Chỉ là muốn tìm tới rất khó, muốn đi vào càng khó hơn. Sau khi tiến bảo, đem trực diện tiên kiếp, thành công là thành tiên. Cho nên con đường thành tiên, dị thường chật vật. Giang Lan mượn Quỳnh Tương Ngọc dịch cửu, đột phá nguyên thần, hắn cảm giác tâm cảnh cũng có tăng thêm một bước. Lực lượng cường đại cũng sẽ không vì hắn mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mắt là như vậy. Bất quá sau khi thành tiên liền khó nói. Trước mắt mà nói, hắn mới tu luyện 110 năm. Dù là đệ tử thiên tài, lúc này cũng còn đang là tấn thăng nguyên thần mà cố gắng. Cường đại chênh lệch sẽ cho người sinh ra cảm giác ưu việt, sẽ cho người bắt đầu mục đích không rất nhiều chuyện. Nhất là trên người còn có một chút chỗ dựa. Nếu như không khống chế xong chính mình, một khi để cho tâm thần mình không yên, như vậy này thế giới đại hoang sẽ dạy hắn là người. Cho nên, vẫn là phải thật tốt tu luyện. Núp ở đệ cựu phong tận lực đường đi ra, chờ sau khi thành tiên mới có thể cân nhắc thỉnh thoảng đi ra ngoài. Bất quá tiên cũng không phải vô địch, tóm lại thường xuyên có tiên vẫn lạc. Ứng giữ bản tâm, an tâm tu luyện, không còn may mắn, quyết không coi thường bất cứ địch nhân nào. Hắn hiện tại nhiều hơn một chai Quỳnh Tương Ngọc dịch cửu, mùi vị dường như không tệ. Ngày nào có thể dùng hợp lý do đưa cho hắn sư phụ uống. Tác dụng đối hắn sư phụ mà nói, hẳn cực kỳ nhỏ, chủ yếu là khẩu vị. Đệ cửu phong đỉnh núi, một mực chú ý Giang Lan Mạc Chính Đông thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn đột nhiên phát hiện Giang Lan rời đi U Minh Động, hơn nữa trong sân làm việc. Ngay từ đầu hắn thế nào để ý? Chỉ là một tháng trôi qua, hắn phát hiện Giang Lan lại còn ở nhổ cỏ. Cái này thì không bình thường. Mặc dù Giang Lan sẽ ra nhổ cỏ, quét dọn đại điện, nhưng là cách nhau đều là mấy tháng. Lúc này mới một tháng. Sau đó hắn phát hiện, đệ tử của hắn không phải cách một cái nguyện, mà là làm một tháng. Nay ngoại ý muốn phát hiện, để cho hắn đặc biệt để ý. Nhưng tâm là bị tâm ma ảnh hưởng. Khi hắn dự định đi kiểm tra thời điểm, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Giang Lan thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bị tâm ma xâm phạm dáng vẻ. Nửa sợ nửa nghi hạ, hắn lại quan sát mấy tháng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, ở Giang Lan chúng quanh có một loại khí tràn xuất hiện, là tâm cảnh biến hóa mang đến. Giang Lan tâm tính rất giỏi, cảnh giới cũng rất cao. Bất quá vẫn là để cho Mạc Chính Đông lấy làm kinh hãi, lần này tâm cảnh biến hóa, coi là thật có chút khó tin. Tuổi còn trẻ liền có thể làm tới mức này. Nhìn nhật nguyệt giao thế, nhìn bốn mùa thay đổi, nhìn hoa nở hoa tàn, nhìn vân cuốn vân thư, thân ở trong đó, cảm thụ trong đó. Tâm như mặt hồ, lay động theo từng cơn sóng. Ở nhận ra được những thứ này sau, Mạc Chính Đông trực tiếp phong bế đệ tử phòng, cự tuyệt hết thể nhân đến gần. Phòng ngừa có người quấy rầy Giang Lan. Giang Lan ở thuế biến, hơi không cẩn thận, tiếp theo từ thuế biến trung thất bại rơi xuống. Mà Mạc Chính Đông cũng thời khắc chú ý, canh giữ ở đệ tử phòng. Nay một thủ, chính là 10 năm. Rốt cuộc ở hôm nay, hắn phát giác khí chàng kia chậm rãi hạ xuống, tiêu với thiên địa. Lột xác thành công. 10 năm rồi, cuối cùng kết thúc. Mạc Chính Đông nhìn còn lại 8 đỉnh, lúc này có không ít người chuẩn bị đến cái gì. Nhắc tới Vu Tiên Đại hội phải đến, qua mấy ngày sẽ lên đường. Mạc Chính Đông quay đầu lại, nhìn đệ cửu phong Giang Lan sân vị trí, tâm lý có chút ý kiến. Hỏi một chút nhìn, có nguyện ý hay không đi. Tỉnh lại Giang Lan, thành công tiến vào luyện thần phản hư. Nhưng là hắn cũng không tính nghỉ ngơi, mà là phải đem thực vật đản dọn về U Minh Động, tiếp tục mượn dùng U Minh cửa vào cùng với thần nữ đồ sách tu luyện. Sớm ngày tìm tiên môn tồn tại. Chỉ là vừa dự định ngồi U Minh, hắn liền nhận được hắn sư phụ tin tức. Sư phụ hẳn thấy được ta 10 năm này hành vi. Nhìn thấu khả năng hẳn không có, bất quá tâm cảnh biến hóa nhất định là đã nhìn ra. Bây giờ hắn mặt ngoài tu vi ở Kim Đan hậu kỳ, cách viên mãn chỉ có một đường. Theo tâm cảnh biến hóa, hắn tu vi cũng nên có biến hóa. Quá 2 năm tiến vào viên mãn liền có thể. 2 năm rất ngắn rồi. Sau đó Giang Lan đi gặp hắn sư phụ. Sư phụ, đi tới đệ cửu phong đỉnh, Giang Lan cung kính hành lễ. Tâm cảnh có biến hóa, có không có tính toán đi ra ngoài một chút, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Mạc Chính Đông hỏi. Giang Lan sửng sốt một chút, hắn ngược lại không kinh ngạc hắn sư phụ biết rõ tâm cảnh biến hóa. Nhưng là biến hóa liền muốn đi ra ngoài sao? Quá sớm, vẫn không tính là thời điểm. Hắn cách thành tiên cửa chót nhất hạng còn rất xa. Sư phụ, đệ tử 10 năm này sơ sài tu luyện. Giang Lan mang theo một ít làm khó. Ý hắn rất rõ ràng, không muốn đi. Nghe qua Vu Tiên Đại hội sao? Trong đại hoang, phần lớn thanh niên tuấn kiệt tụ tập mà thành đại hội. Không cần ngươi đi cùng người giao thủ, liền đi xem một chút cảnh đời liền có thể. Có Côn Lôn mấy vị trưởng bối dẫn đội, an toàn không cần lo âu. Như thế nào? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, phản phất định thuyết phục Giang Lan. Nói xong còn bổ sung một câu. Qua lại bất quá 3 tháng, này là hiểu rõ đại hoang thời cơ tốt, với sách vở bên trên nhìn hoàn toàn bất đồng. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, phản phất đang đợi Giang Lan câu trả lời. Này không có lý do không đi. Chương 78, 10 năm không đánh dấu rồi. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Theo như hắn sư phụ nói, Vu Tiên đại hội nhìn rất an toàn, nhưng là nhiều người như vậy tụ tập trung một chỗ, hội an toàn? Giang Lan không tin. Chỉ cần là lịch luyện, chỉ cần là cái gì đại hội thi đấu, bình thường cũng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ra ngoài liền sẽ đụng phải, không ra khỏi cửa cũng sẽ không có vấn đề. Này 50 năm, hắn một mực đợi ở Đệ Cửu Phong, tu luyện 110 năm. Ngoại trừ top 50 năm rời đi Đệ Cửu Phong gặp phải mấy lần tình huống sau, liền lại cũng không có gặp đến bất kỳ chuyện. Sự thật chứng minh, hay là ở Đệ Cửu Phong an toàn nhất, còn không ảnh hưởng hắn đánh dấu tu luyện. Rời đi 3 tháng mặc dù có nhất định khả năng đánh dấu thứ tốt, nhưng là quá xa, cũng quá lâu. Trước mắt cho hắn với luyện thần phản hư, chỉ khi nào ở cả đám trước sử dụng tu vi, như vậy thì rất khó an tĩnh tu luyện. Tổng kết, còn chưa đủ mạnh. Sư phụ, đệ tử tu vi còn rất yếu. Giang Lan mở miệng cự tuyệt. Hắn vẫn cảm thấy ở Đệ Cửu Phong tiếp tục tu luyện tốt, muốn đổi chỗ, có thể đi một chuyến còn lại đỉnh, không nhất định phải đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn một giấc mộng 10 năm, có nghĩa là 10 năm không có đánh dấu. Ai biết rõ đại đạo quà tặng sẽ góp nhặt đến mức nào. Vạn nhất lại tới cái thiên địa tạo vật, như vậy hắn thành tiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan chốc lát, sau đó mở miệng khuyên nhủ. Cố gắng tu luyện cũng không sai, nhưng là một mực không với ngoại giới tiếp xúc, dễ dàng với ngoại giới thoát tiết. Hắn cảm thấy tên đồ đệ này dường như quá cô tịch rồi. Tâm tính được, không nhất định phải cự tuyệt cùng người tiếp xúc. Không thấy được những người khác huy hoàng cùng hắc ám, sẽ để cho ngươi lâm vào một đạo khu không thấy được chúng, nhất là như ngươi vậy tâm tính. Mạc Chính Đông bổ sung một câu. Đệ tử sẽ thường xuyên tự tỉnh. Giang Lan cúi đầu đáp lời. Hắn sư phụ nói đúng, có lúc tâm tính bên trên vô vi, sẽ đem hắn đại nhập khăng khăng phương hướng. Cần cái này cảnh tỉnh. Nhất là hắn như vậy, con đường này đi càng xa, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện sai lệch. Cũng còn khá hắn sư phụ nhắc nhở sớm. Giang Lan đều nói như vậy, Mạc Chính Đông còn có thể nói cái gì? Không đến liền không đi đi. Có rảnh rỗi có thể đi Côn Lôn còn lại đỉnh đi vòng một chút. Mạc Chính Đông nói. Đi ra ngoài xuyên thấu qua gió lụa trung quy không sai. Nhìn một chút sư huynh sư đệ hành vi tính cách, cũng tốt đối với chính mình có một nhận thức. Giang Lan đã vài chục năm không đi ra Đệ Cửu Phong rồi. Bất quá Đệ Cửu Phong ngược lại là bị trông nom rất tốt. Được. Giang Lan gật đầu. Loại sự tình này vẫn là có thể. Dù sao cũng hơn đi ra ngoài lịch luyện tốt. Nhất là đã nhiều năm như vậy, hẳn cũng không có người nào nhớ hắn. Đối với Ngao Long Vũ cho hắn hạt châu, cũng sẽ không còn có nhân nhớ. Đương nhiên, trước mắt hắn mặt ngoài tu vi sắp kim đan viên mãn, thực ra vượt xa cùng thời kỳ phần lớn đệ tử. Vẫn thuộc về thiên tài trình độ. Dù sao Ngao Long Vũ cho hạt châu quá mức bất phàm, hắn cũng ngượng ngùng áp chế tu vi. Dưới tình huống bình thường đệ tử thiên tài đều phải 150 năm khoảng đó thử tấn thăng nguyên thần. Hắn hiện tại mới 110 năm. Đều là tài nguyên tích tụ ra tới. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trước nhận biết vài người, đại khái đều đã nguyên thần rồi. Có cơ hội muốn nhìn một chút. Nếu như bọn họ cũng còn chỉ ở kim đan viên mãn, hắn sẽ không để cho mặt ngoài tu vi tấn thăng nguyên thần. Lấy trước mắt mà nói, hắn nhận biết kim đan chắc có 4 vị. Ngao sư tỷ không nói, khẳng định nguyên thần. Thứ yếu là U Minh cửa hang hai cái kia, cuối cùng là đệ tam phong vị kia Lâm sư tỷ. Trên lý thuyết bọn họ hẳn cũng nguyên thần rồi. Sau đó Giang Lan không có suy nghĩ nhiều, trở về tu luyện, thuận tiện đánh dấu một lần. Đệ Cửu Phong lần này vẫn không có người nào đi. Giang Lan đi tu luyện sau đó, một vị người trung niên xuất hiện ở Đệ Cửu Phong hỏi Mạc Chính Đông. Tóc hắn có chút xốc xếch, trong đó một luồng tóc trắng rất là dễ thấy, râu ria cũng không có cạo không chút tạp chất. Nhìn có chút tùy ý. Mạc Chính Đông gật đầu, thanh âm mang theo bất đắc dĩ. Ừ, ta đồ đệ này không yêu đi xa. Mấy trăm năm một lần, không đi có chút đáng tiếc, xem xét các mặt của xã hội cũng tốt. Cái kia người trung niên đứng ở Mạc Chính Đông bên người, tiếp tục nói. Nghe ngươi đồ đệ này tâm tính không tệ, bất quá này cũng nhanh chóng thành nhận sĩ rồi. Thất tình lục dục cũng mãi không có. Một chút không giống người tuổi trẻ. Ha ha. Mạc Chính Đông tiếng cười nói. Hơn 100 tuổi rồi, không trẻ. Tiểu Trung Tiên không có nói thêm cái này, mà là nhìn Mạc Chính Đông, sắc mặt có chút nghiêm túc. Chờ hắn phản hư, đối mặt tiên môn một bước cuối cùng thời điểm, ngươi định làm gì? Bước này có bao nhiêu khó khăn, rất nhiều người cũng biết rõ. Đối có vài người mà nói dễ dàng, còn đối với có vài người mà nói, đó chính là tuyệt lộ. Giang Lan tự nhiên không phải tuyệt lộ, nhưng không hề dễ dàng. Yêu cầu ngoại lực trợ giúp. Mạc Chính Đông quay đầu nhìn Tiểu Trung Thiên liếc mắt, không có trực tiếp trả lời vấn đề. Giang Lan là ta nhiều năm như vậy, một vị duy nhất nhập thất đệ tử. Cho nên ngươi muốn làm gì? Tiểu Trung Thiên hỏi. Không thế nào làm. Mạc Chính Đông bình tĩnh nói. Giúp hắn thành tiên thôi, làm một cái sư phụ nên làm. Tiểu Trung Thiên nhìn Mạc Chính Đông không nói lời nào, sau đó không hề hỏi chuyện này. Chắc chắn không đi. Qua mấy ngày đến lượt lên đường. Không được. Mạc Chính Đông lắc đầu một cái. Giang Lan không phải là một xung động nhân, làm việc có chừng mực, hắn không muốn đi, chắc có chính mình dự định. Tiểu Trung Thiên không gật đầu, sau đó tại chỗ biến mất. Đã như vậy cũng chưa có nói thêm nữa cần phải. Bất quá Đệ Cửu Phong thật vất vả có người đệ tử, hắn cho là nhất định sẽ đi. Dù sao để cho ngoại giới biết rõ, Côn Lôn Đệ Cửu Phong vẫn còn ở đó. Nếu không rất nhiều người cũng không biết rõ Côn Lôn còn có Đệ Cửu Phong. Có vài người đều bắt đầu cho là Côn Lôn chỉ có 8 ngọn núi. Mạc Chính Đông tự nhiên cũng biết rõ những thứ này, nhưng là hư danh mà thôi. Không theo đuổi, không thèm để ý. Chương 79, lên chức thuật pháp. Ngao Long Vũ đứng ở giao trì một bên, qua mấy thập niên. Bây giờ nàng đã thành công tiến vào trong nguyên thần kỳ. Nàng đi ở phần lớn người trước mặt. Bất quá gần đây nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cho nên tìm tới sư muội của nàng. Nàng ngồi ở chỗ nầy các loại, đợi sư muội của nàng tới. Đối với Vu Tiên đại hội, nàng cũng biết rõ, nếu như là dĩ vãng nàng nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ không được. Nàng còn không cách nào rời đi giao trì. Đây chính là giá, trở thành giao trì thần nữ giá. Nhưng đúng là trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đường tắt. Toàn bộ Côn Lôn nghiêng về tài nguyên, có lẽ cũng không có giao trì nhiều, ở chỗ này nàng tốc độ tu luyện thật giống như cắm lên cánh. Sư tỷ ta không vào được. Đột nhiên có thanh âm truyền vào. Ngao Long Vũ nghe đứng dậy đi về phía trước một ít nhịp bước, đi tới đỉnh núi biên giới. Nàng giật giật tay, phản phất đang vì người từng trải mở ra một cái bình thường con đường, lấy thuận lợi bên ngoài người đi vào. Rất nhanh Lâm Tư Nhã liền ngự kiếm phi vào, nàng xem ra có chút dáng vẻ chật vật. Sư tỷ, đợi ở chỗ này thật giống như rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lâm Tư Nhã không dám lên giao chỉ, chỉ có thể ngự kiếm dừng lại ở biên giới. Là có chút phiền phức, sư muội phải đi Vu Tiên đại hội sao? Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi: "Không được, ta hai ngày này muốn bế quan tấn thăng nguyên thần, vừa vặn thẻ vào lúc này, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đi." Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ có chút hiếu kỳ nói: "Sư tỷ là nhớ ta?" Nàng là bị đột nhiên bị gọi tới. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, nàng cảm giác vị sư muội này cho tới nay đều rất tựa như quen. Nàng không ghét, bởi vì này sư muội tính cách đòi vui, là nghĩ hỏi sư muội một ít chuyện. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã nói: "Ta nhớ được sư muội lúc trước dùng ghi chép pháp bảo, ghi chép quá ta nổi trên mặt nước quá trình, đúng không?" Lâm Tư Nhã nghe được cái này, nhân liền giật mình. Liền ghi chép chơi đùa. Lâm Tư Nhã có chút chột dạ. "Ta biết rõ." Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, thanh âm trước sau như một bình tĩnh. "Cái kia ghi chép pháp bảo có thể cho ta không?" Lâm Tư Nhã không dám nhìn Ngao Long Vũ, sau đó thấp giọng nói: "Ném." "Ngao Long Vũ?" "Ờ, đang tìm." Lập tức Lâm Tư Nhã nói: "Đã tìm được bị ai cầm, mấy ngày nay liền muốn lấy về lại." "Ở người nào vậy?" Ngao Long Vũ hỏi. "Lần trước nghe nói ở Từ Lâm sư thì vậy, ta mấy ngày nay phải đi tìm nàng." Lâm Tư Nha nói, rồi sau đó hiếu kỳ hỏi một câu: "Sư tỷ trước cũng không thèm để ý cái kia pháp bảo, thế nào đột nhiên muốn tìm trở về?" "Nơi đó ghi chép là Ngao sư tỷ Long thân tử, không đi quang." Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng, không có mở miệng. "Nàng không phải trẻ nít. Dưới tình huống bình thường lấy Long thân thị với trước người cũng không có gì, nhưng là làm bản sao, cảm giác gần đây thân thể bị nhìn, luôn là không thoải mái. Cho nên hắn vừa muốn đi qua. Kia pháp bảo sẽ bị nhìn sao?" Ngao Long Vũ hỏi. "Bị nhìn biết biểu hiện, một mực thuộc về phong trạng thái, trước mắt không nghe nói bị ai mở ra." Lập tức Lâm Tư Nha nói: "Cảm giác đã nhiều năm như vậy, sư tỷ bắt đầu ở ý một ít chuyện rồi. Bất quá giống như trước, không có biểu tình gì." Ngao Long Vũ gật đầu một cái, nếu như không có bị nhìn vậy dĩ nhiên tốt nhất. Mặc dù nhìn cũng không có gì, nhưng là không thấy tâm lý thoải mái hơn một chút. 4. Giang Lan trở lại U Minh Động. Hắn không gấp đi đánh dấu, mà là tưới thực vật đàn. Mấy năm nay, hắn có thể không có quên cho thực vật đàn tưới linh dịch. Bất quá 100 năm trôi qua, nay thực vật đản là thực sự ấp trứng không được đi. Cho dù là phổ thông thụ, dùng linh dịch tới 100 năm, cũng nên có linh trí, mà thực vật đản lại một chút phản ứng cũng không có. Xem ra quả thật chỉ là thực vật đản. Cái gì là thực vật đản? Tương tự người thực vật. Đương nhiên, Giang Lan cũng không ý, hắn muốn tiếp tục nuôi. Nuôi 100 năm, đã thành thói quen. Xử lý xong những thứ này, Giang Lan liền ngồi xếp bằng. Hệ thống, đánh dấu. Là thời điểm nhìn một chút 10 năm không đánh dấu, có thể hay không đánh dấu thứ tốt. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được cho vị thuật pháp cửu kiếp chi lực. Cửu kiếp chi lực, cửu lưu chi lực lên trước thuật pháp, tiên chi thuật pháp, người mang thần thông chấn thần kính cùng với cửu lưu chi lực mới có thể học tập. Thấy này cửu kiếp chi lực, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Cái này thuật pháp dường như không phải hắn có thể tu luyện. Hơn nữa hắn thử hạ, không cách nào học tập. Muốn cửu lưu chi lực học đủ mới được. Mà cửu kiếp chi lực, chân chính giới thiệu chưa từng xuất hiện. Bất quá này cửu lưu là thế nào thăng cửu kiếp? Này lưu rất lợi hại phải không? Rốt cuộc là cái gì lưu? Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, chờ hắn lúc nào cửu lưu chi lực học xong, liền nên biết rõ cụ thể giới thiệu. Bất quá như vậy có thể thấy, 10 năm không đánh dấu quả thật có thể đánh dấu thứ tốt. Nhưng là, tạo hóa đan loại vật này, quả nhiên rất khó chiếm được. Giang Lan lắc đầu một cái, tâm thần quý nhất. Hắn hiện tại ngược lại không gấp đến tấn thăng, tu luyện không nhất định đều là gia tăng tu vi. Quen thuộc trước mặt cảnh giới, để cho còn lại thuật pháp trở nên mạnh mẽ, cũng rất trọng yếu. Hắn muốn ở luyện thần phản hư đợi thời gian rất lâu, cho nên phải quen thuộc cảnh giới này, để cho còn lại thuật pháp cũng ở cảnh giới này phát huy chiến lược mạnh nhất. Như vậy mới có thể ứng đối biến cố đột nhiên. Chỉ sợ không có đổi cố, cũng phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Nguy nan cũng sẽ không đáng người. Càng không biết chừa cho hắn thời gian. Trước mắt cần nhất để ý dĩ nhiên là cửu lưu chi lực. Tấn thăng luyện thần phản hư, cửu lưu chi lực hẳn rất dễ dàng từ thất lưu chi lực tấn thăng đến tám lưu chi lực. Thiên hành cửu bộ cũng có thể thử từ bát bộ đến cửu bước. Còn lại thuật pháp cùng với pháp bảo đều phải làm quen một chút. Giang Lan tốn thời gian 3 ngày, quen thuộc cửu lưu chi lực. Mặc dù không có trước tiên tiến vào tám lưu chi lực, nhưng lúc này là thất lưu chi lực cũng cường đại vượt quá bình thường. Luôn cảm giác có thể đánh một trận phản hư trung kỳ. Chờ cửu lưu chi lực luyện thành, không biết rõ có khả năng hay không với tiên đụng hơn mấy lần. Đại khái không được đi. Chính là không biết rõ có thể hay không trực tiếp học được cửu kiếp chi lực. Chương 80, không năm biến thiên. Ở Giang Lan còn đang quen thuộc thuật pháp thời điểm, đột nhiên nhận được một cái tin, là Côn Lôn lên đường Vu Tiên đại hội tin tức. Hắn hẳn đi xem bọn họ một chút rồi đi, cũng không phải nhất định phải đi, mà là hắn sư phụ để cho hắn nhìn một chút tư thế, muốn đi hối hận còn kịp. Sư phụ cứ như vậy muốn cho ta đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Giang Lan bất đắc dĩ. Bất quá hắn chắc sắp đi ra ngoài một chuyến. Dù sao hắn hiện tại đã luyện thần phản hư, cách tiên rất gần. Chưa tới vài chục năm trên trăm năm, có lẽ liền muốn đi ra ngoài độ kiếp. Khi đó sư phụ đại khái liền cao hứng, đệ Cửu Phong tất cả nhân viên đi ra ngoài lịch luyện. Sau đó Giang Lan rời đi đệ Cửu Phong, đi tới Côn Lôn đại điện chỗ. Vu Tiên đại hội chính là từ nơi này lên đường. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ từ từ. Giang Lan đi trước khi đến đại điện nấc thang, hắn bên cạnh còn có một ít đệ tử giống vậy đi bộ đi lên. Giang Lan thỉnh thoảng nhìn mấy lần, phát hiện những người này quần áo trang sức đã với hắn không giống nhau. Phần lớn đều là luyện khí cùng với trúc cơ đệ tử. Nguyên lai nhập môn quần áo đệ tử đồ trang sức đã đổi. Quần áo trang sức trăm năm đổi một lần, ngàn năm một vòng. Cho nên đại khái suất có thể biết được những người khác nhập môn bao nhiêu năm, dĩ nhiên cũng có một ít đệ tử không mặc. Cho nên không tuyệt đối. Giang Lan đến từ đệ tử phong, có rất ít người nhận biết. Lần này hắn cũng nghe được một ít tiếng nghị luận. Thì như, đây là đâu nhất phong đỉnh sư huynh? Cảm giác trên người lực lượng nội liễm, đây là kim đan đi. Không biết rõ, không bài kiến. Muốn không đi lên hỏi một chút. Người dám người đi. Giang Lan đi trên đường, thật là có nhiều chút không có thói quen. Lúc trước trong cửa sư huynh không phải nói như vậy. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan liền từng bước một hướng đại điện đi. Rất nhanh hắn liền đi tới đại điện quảng trường trước. Sau đó tìm một xó xỉnh đứng. Ở trên quảng trường, hắn thấy có một cái lơ lửng vòng tròn, là đại hình phi hành pháp bảo. Phía trên có một ít đệ tử. Sơ lược nhìn một cái, hắn liền phát hiện phía trên có không ít tiên, kém nhất đều là nguyên thần tu vi. Nếu là hắn đi lên, đại khái lại là một đám nguyên thần phản hư trùng, lẫn vào một cái kim đan. Thực ra cho dù là mặt ngoài tốc độ, hắn cũng tăng lên rất nhanh. Bất quá đến tiếp sau này lại không thể tăng lên nhanh như vậy rồi. Dựa vào tài nguyên không thể một mực giữ thiên tài tốc độ tu luyện. Nếu không một ít thiên tài đến lượt khó chịu, dễ dàng vô cớ thủ địch. Bất quá cũng không thể quá chậm. Phong ngừa một số người không có chuyện tìm phiền toái. Giang Lan đứng ở xó xỉnh, nhìn không ít đệ tử một mực hướng phi hành pháp bảo phía trên đi. Hồi lâu sau, phía trên đứng rất nhiều nhân, đồng loạt tông môn đệ tử ưu tú. Giang Lan chỉ là đệ Cửu Phong đệ tử ưu tú. Vị sư huynh này, muốn như thế nào mới có tư cách đi Vu Tiên đại hội? Đột nhiên có thanh âm ở Giang Lan bên người vang lên, là một người thiếu niên, luyện khí tu vi, hẳn là mới nhập môn không hai năm, trở thành mỗi một đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay đệ tử ưu tú đi. Giang Lan trả lời một câu, đại khái là như vậy, hắn lại là đệ Cửu Phong có thể đếm được trên đầu ngón tay đệ tử ưu tú, hay lại là đệ Cửu Phong phong chủ đệ tử thân truyền, càng là đệ Cửu Phong phong chủ có lực nhất người thừa kế, vậy có tu vi hạn mức tối đa sao? Thiếu niên kia lại một lần nữa hỏi. Giang Lan nhìn một chút phi hành pháp bảo phía trên, nói, phía trên sư huynh sư tỷ yếu nhất cũng là nguyên thần tu vi. Thiếu niên, quá xa vời. Nguyên thần a, tông môn cao cấp nhất một nhóm người cũng phải 150 năm khoảng đó mới có thể tấn thăng nguyên thần. Bọn họ những thứ này không tính là đỉnh phong, 300 năm trong khoảng có thể bước vào nguyên thần liền coi là tốt. Đa tạ sư huynh giải thích. Thiếu niên cảm ơn một tiếng, liền lui ra tại chỗ, không tính quấy rầy Giang Lan. Giang Lan cũng không để ý, chỉ là đứng ở nơi đó nhìn. Quảng trường rất nhiều người, rất nhiều tu vi không cùng người. Bọn họ ở mỗi người trao đổi, có chính mình nói chuyện phiếm đề tài. Phần lớn cũng đang hâm mộ phi hành pháp bảo người bề trên. Phảng phất đều tại lấy những người đó làm gương, vì mục tiêu. Có vài người cũng có chút tiếc cho. Phảng phất thiếu chút nữa bên trên phi hành pháp bảo, đi Vu Tiên đại hội chính là hắn. Mặc dù náo rồi nhiều chút, nhưng là giác quan không tính là kém. Sư phụ nói đúng, thỉnh thoảng có thể ở tông môn đi một chút. Quá xa coi như xong rồi. Đưa tới chú ý cũng hay lại là liền như vậy. Rất nhanh phi hành pháp bảo bắt đầu bay lên không, tất cả mọi người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Lúc này pháp bảo phía trước nhất đứng một vị người đàn ông trung niên. Xốc xếp trong đầu tóc có một luồng tóc trắng, hắn nhìn một chút quảng trường chậm rãi mở lời. Còn có vị nào đệ tử thân truyền phải đi? Có thể thẳng tiếp nối. Giang Lan túi đầu. Luôn cảm giác vị tiền bối này ở hướng hắn bên này miểu. Tiểu Trung Thiên đúng là nhìn Giang Lan, bất quá thấy Giang Lan một chút đi lên ý tưởng đều không, liền không tính động thủ đưa hắn đi lên. Chỉ cần Giang Lan do dự bất quyết, muốn đi lại cố kỵ cái gì, hắn liền sẽ động thủ. Bây giờ coi như xong rồi. Nếu không có, kia thì xuất phát. Tiểu Trung Thiên thâm trầm thanh âm truyền ra. Rồi sau đó phi hành pháp bảo bay về phía chân trời. Chúc sư huynh sư tỷ lên đường xuôi gió. Từng cái túi đầu mở lời cung tiễn. Giang Lan cũng là túi đầu. Theo đại chúng. Thấy những người này thuận lợi rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất không sẽ phát hiện biến hóa, đưa đến hắn cũng đi theo đi. Lần sau đi. Lần sau hắn lại là tiên rồi. Ít nhất nhân tiên. Cũng tốt tròn sư phụ nguyện. Đệ Cửu Phong có đệ tử tham gia đủ loại hoạt động cùng với đại hội. Chờ Cửu Trung Tiên bọn họ hoàn toàn rời đi. Quảng trường nhân cũng bắt đầu tản đi. Giang Lan tự nhiên cũng dự định hồi đệ Cửu Phong tiếp tục tu luyện. Những người này đi ra ngoài 3 tháng. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Chương 81, Long tộc sinh trưởng chu kỳ. Vu Tiên đại hội đi phần lớn thiên tài cùng với đệ tử ưu tú. Đại hội quả thật người thật hấp dẫn. Chính là nhiều người như vậy đi ra ngoài, Giang Lan mới cảm giác không an toàn. Vạn nhất có nhân dõi theo cô lồn, đó chính là tận diệt. Bất quá hắn cũng thấy một ít đoán nhận biết nhân lên phi hành pháp bảo. Tỷ như trước ở Không Tĩnh Hồ gặp phải vị kia đệ nhất phong sư huynh, Cố Kỳ. Lại tỷ như đệ bát phong vị kia đại khái xuất đã thành tiên sư huynh, Giữa Đường. Nữ, ngược lại là không thấy Ngao Long Vũ. Nàng hẳn ở vẫn còn ở giao trì. Còn lại cũng không thấy, không xác định có hay không đi. Đương nhiên, những thứ này với Giang Lan không có quan hệ. Rời đi Côn Lôn đại điện, Giang Lan không có trước tiên hồi đệ cửu phong, mặc dù tu luyện rất trọng yếu, nhưng là có chút chuyện cũng cần để ở trong lòng. Thì như, hiếu kính sư phụ. Côn Lôn sơn dưới có một gian khách sạn, tên là Diệu Cũ khách sạn. Cái này khách sạn từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ đó. Tiểu chưa bao giờ thay đổi, cũ kỹ bàn ghế cũng chưa từng đổi qua, trăm năm như một ngày. Đứng ở trước khách sạn, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn lần đầu tiên tới khách sạn này là 100 năm trước. Nay 100 năm trôi qua, khách sạn lại còn ở, trước sau như một phổ thông, trước sau như một lạnh canh. Xuống núi đường cũng đổi một cái, trung quanh cây cối cũng đổi một lớp. Biến hóa rất lớn, luôn cảm giác có phải hay không là có người ở cửa đánh một trận. Sau đó đổi đường, thay đổi thụ. Đại ca ca, ngươi không đi vào sao? Đột nhiên thanh âm ở Giang Lan phía sau vang lên. Là cái kia coi tiệm thiếu niên. Giang Lan thấy người thiếu niên kia, vốn định mở miệng hắn, phát hiện đối phương mở miệng trước, là mang theo hiếu kỳ giọng. Không có tiền sao? Gia Gia nói có thể bán chịu. Bất quá có lợi hơi thở. Có tiền. Giang Lan đi vào bên trong tiến vào. Hắn phát hiện thiếu niên này trên mặt có nhiều chút chật vật, bất quá tinh khí thần rất tốt, tu vi cũng có chút kỳ quái. Hắn cảm giác quả đấm đối phương hẳn rất cứng rắn. Không biết rõ với hắn tỉ như tại sao. Bất quá Giang Lan không có ý định thử một chút. Hắn không muốn gây chuyện. Đương nhiên, thiếu niên này với 100 năm trước như thế, cơ hồ không có sinh trưởng vết tích. Trong chốc ngắn này, hắn nhớ tới rồi Ngao Long Vũ. Long tộc sinh trưởng chu kỳ cũng rất chậm sao? Giang Lan mở miệng hỏi rồi câu. Long nhỉ? Thiếu niên suy nghĩ một chút nói. Gia Gia đảo nói qua cái này. Long sinh trưởng chu kỳ thực ra có chút không xác định. Nhân loại chúng ta 18 tuổi tiểu thành niên rồi, long tộc muốn chậm rất nhiều. Giang Lan nhìn này 100 năm chưa trưởng thành thiếu niên, cảm giác đối phương nói những lời này, thiếu sức thuyết phục. Này tiểu hài có lẽ cũng mấy trăm tuổi. Long sinh trưởng chu kỳ không phải theo như cố định thời gian. Chạy nước hỏi. Nếu sinh trưởng chu kỳ không xác định, vậy khẳng định không phải tuổi tới định. Không phải, chờ ta rửa tay, hồi tới cho ngươi nói. Nha, Gia Gia còn phải chờ một sẽ trở về, rượu ngon bây giờ không có. Vừa nói thiếu niên chạy đi ra sau rửa tay. Giang Lan không có nói gì, mà là tìm hẻo lánh ngồi xuống. Hắn nhớ lần đầu tiên tới thời điểm, bái kiến Ngao Long Vũ, bái kiến một chỉ tiểu yêu. Khi đó hắn hẳn mới kim đan sơ kỳ. Hắn hiện tại ngược lại là so với khi đó cường rất nhiều rồi. Hy vọng lần sau trở lại thời điểm, hắn đã là tiên rồi. Ta tới rồi. Lúc này thiếu niên đi tới Giang Lan bên cạnh bàn, hắn cầm một đĩa đậu phộng với một bình trà. Đại ca ca có thể giúp ta cái tiểu bận rộn không? Thiếu niên ngồi xuống nhìn Giang Lan. Là cái gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn duy trì tốt nhất trạng thái, phòng ngừa hết thảy phát sinh ngoài ý muốn. Dù sao rất nhiều người tìm hắn hỗ trợ, không phải hỗ trợ để cho đối phương sát, chính là hỗ trợ giấy nợ mệnh. Cho nên nghe được cái này vấn đề, hắn đều so với lúc bình thường phải cẩn thận. Thiếu niên tự nhiên không có phát hiện cái gì khác thường, hắn xuất ra một viên linh thạch, là khảo sát thiên phú linh thạch. Có thể để cho ta thử xem đại ca ca thiên phú sao? Cái này, còn có cái này, cũng cho ngươi. Vừa nói, hắn liền đem đậu phộng với trà cũng giao cho Giang Lan. Phản phất là hỗ trợ thù lao, ngược lại là không thành vấn đề. Hắn thực ra không quá hiểu đối phương tại sao phải làm như thế. Bất quá đây đúng là đơn giản khảo sát thiên phú linh thạch. Chỉ chốc lát sau, Giang Lan thu tay về, thiếu niên cầm lại rồi linh thạch. Đại ca ca vừa mới nói là long tộc sinh trưởng chu kỳ chứ? Thiếu niên hỏi. Hắn vừa mới chính là chắc chắn một chút với Gia Gia ước định. Giang Lan gật đầu. Long sinh trưởng chu kỳ là căn cứ cái gì? Thực ra long giã là có tuổi, bọn họ có 100 năm một tuổi, có 50 năm một tuổi, có 10 năm một tuổi. Thiếu niên nói. Giang Lan nhìn đối phương, không nói gì, đối phương còn phải tiếp tục nói. Thiếu niên tiếp tục mở miệng nói. Mà mấy năm một tuổi, thực ra muốn nhìn thực lực của bọn hắn. Chỉ cần thực lực tăng lên càng nhanh, bọn họ sinh trưởng chu kỳ lại càng ngắn. Có thể nói là một loại thiên phú càng cao trưởng càng nhanh. Mà trưởng càng nhanh tu vi liền tăng lên càng nhiều. Cho đến trưởng thành, đến tiếp sau này liền tương đối cố định. Theo như bình thường tuổi đoán liền có thể. Trưởng thành là cái gì tu vi? Giang Lan hỏi. Chỉ muốn biết rõ cái này, là hắn có thể biết được Ngao Long Vũ rốt cuộc trưởng thành không có. Long tộc trưởng thành kém nhất cũng đến gần nhân tiên. Bình thường một thành năm liền là nhân tiên. Thiếu niên mở miệng nói. Giang Lan gật đầu, đơn giản mà nói, tu vi không tới luyện thần phản hư long tộc, tất cả đều là vị thành niên. Cho nên, Ngao Long Vũ thật là ấu long. Bị nàng bề ngoài lửa. Hỏi cái này đối Giang Lan mà nói là đủ rồi, còn lại không có hỏi lại cần phải. Bất quá Ngao Long Vũ thấy thế nào cũng không giống một cái tiểu hài. Nói năng thận trọng, làm việc sạch sẽ gọn gàng, chưa bao giờ thiếu người khác cân huệ. Chương 82, cháu không phải. Đại ca ca còn có vấn đề sao? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Giang Lan lắc đầu một cái. Quả thật không có vấn đề gì. Đại ca ca là nhận biết long tộc sao? Thiếu niên thật giống như rất lâu chưa cùng nhân tán gẫu, trong lúc nhất thời không có ý định rời đi. Đoán gặp qua chưa? Giang Lan kêu. Hắn với Ngao Long Vũ hẳn coi như từng thấy, hợp tác qua. Cũng không có còn lại đồng thời xuất hiện. Long có một đặc tính, chính là lớn lên càng nhanh càng sẽ suy yếu. cho nên long tộc thiên phú cực cao nhân bình thường cũng sẽ được bảo hộ đến, chỉ có đang đến gần trưởng thành mới phải xuất hiện. Thiếu niên kia giải thích câu, vốn là hắn muốn tiếp tục nói, chỉ là còn chưa mở miệng Giang Lan liền nhắc nhở một câu, quầy có rượu bình muốn xuống. À, thiếu niên sợ run lên, sau đó liền lập tức hướng quầy chạy đi. Giang Lan nhìn thiếu niên đi lấy bình rượu, sau đó liền an tâm chờ đợi ông chủ trở lại. Về phần mặt bàn tặng đồ, hắn cũng không có động. Đối với thiếu niên nói chuyện, hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau đó Giang Lan liền bắt đầu nhắm mắt thong thả tâm cảnh. Thiếu niên nhìn Giang Lan nhắm lại con mắt, sau đó cảm thấy có thể thử một chút tiến vào đối phương tâm cảnh rồi. Chỉ cần có thể đi vào, hắn cũng không cần tiếp tục cố gắng rồi. Ra ra chính là chỗ này sao, nói cho hắn biết. Sau đó thiếu niên cũng nhắm lại con mắt, sau đó xuất hiện trước mặt hắn một cái gian khách sạn. Chỉ cần hắn đi vào, là có thể đem đại ca ca kéo đến trong khách sạn. Đương nhiên, đi vào thì đồng nghĩa với có tư cách đem đại ca ca kéo qua tới. Nhìn rất dễ dàng. Đi tới khách sạn đại môn, thiếu niên đưa tay đẩy đại môn. Ừ. Rõ ràng hẳn thật tốt đẩy đại môn, hắn cảm giác có chút khó mà thúc đẩy. Sau đó dùng hai cái tay đẩy. Hay lại là một chút động tĩnh không có. Thiếu niên bắt đầu dùng chân đá. Ầm, ầm, ầm. Đại môn vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu sau, thiếu niên buông tha. Cũng vậy, đại ca ca tu luyện 100 năm, ta mới cố gắng không mấy năm, đẩy không mở là bình thường. Lần sau lúc tới sau khi, đẩy nữa. Hẳn rất dễ dàng. Thiếu niên tự mình an ủi. Sau đó phát hiện một cái tay chộp vào trên bả vai hắn. Hắn sợ hết hồn. Gia Gia. Thiếu niên quay đầu thấy dĩ nhiên là Gia Gia của hắn. Vâng. Lúc này lão giả đã đứng ở trên quầy, hắn đang nhìn thiếu niên. Hắn liền nói, hôm nay thế nào bình rượu không có quẳng. Rượu được rồi, đi chuẩn bị ngươi tặng phẩm đi. Lão giả mở miệng nói. Lập tức đi. Thiếu niên lập tức lui về phía sau chạy đi. Sau đó lão giả nhìn vẫn còn ở xó xỉnh Giang Lan, trong mắt không ngừng được tán thưởng. Một lần so với một lần không phải, Mạc Chính Đông tâm đắc cao hứng bao nhiêu. Lão giả không tiếng động tự nói. Giang Lan vốn là đang nhắm mắt tu dưỡng tâm cảnh, chỉ là trong lúc bất chợt xuất hiện ở trong khách sạn. Sau đó lại thấy quầy vị trí có lão giả đang cùng hắn tỏ ý, phảng phất ở nói cho hắn biết rượu ngon có thể mua. Giang Lan thức tỉnh. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, quả thật thấy lão giả đứng ở quầy nơi chờ hắn. Thật là lợi hại. Giang Lan tâm lý kinh ngạc. Lần trước ông chủ chính là như vậy vô thanh vô tức xuống tới, bây giờ lại là này dạng. Trải qua lần trước một say 10 năm, hắn tâm cảnh hẳn so với trước kia cường không ít. Có thể là đối phương còn là dễ dàng như thế đưa hắn kéo đến khách sạn, xông vào hắn tâm cảnh chung. Vị tiền bối này mạnh như thế nào? Hắn không biết được. Nhưng là ở Côn Lôn Sơn Hạ mở khách sạn, mang theo một vị bị cùng kỳ nuôi lớn nhân loại thiếu niên, chưa bao giờ phát sinh qua ngoài ý muốn. Nay liền đủ để chứng minh, đối phương không đơn giản. Vu Tiên Đại Hội không đi. Ở Giang Lan đi tới thời điểm. Ông chủ mở miệng hỏi. Vừa nói hắn còn nâng cốc đưa tới Giang Lan bên cạnh. Muốn chờ lần sau. Giang Lan ứng tiếng, sau đó nộp linh thạch. Hắn không giàu, nhưng là bất tận. Dù sao hắn không cần dùng linh thạch đi mua khác đồ vật. Những đệ tử khác yêu cầu mua tài nguyên cái gì? Hắn thân làm đệ tử thân truyền, đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử. Không thiếu chính là tài nguyên. Nên có đều sẽ có, hơn nữa tuyệt đối không thiếu. Hắn sư phụ đối với hắn càng không có phân nửa không tốt. Sẽ dạy dỗ hắn, sẽ nhắc nhở hắn. Hợp lý trong phạm vi, hắn bất kỳ quyết định gì cũng sẽ bị đồng ý. Mà hắn, đại khái chỉ có thể mua bình rượu ngon hiếu kính xuống. Sau đó thiếu niên lại lấy ra một túi đậu phộng. Giang Lan vẫn không có mở miệng hỏi, chỉ là đáp tạ một cái âm thanh. Nhìn Giang Lan rời đi, lão giả liếc nhìn bên cạnh thiếu niên nói: "Không có quên khảo sát chứ? Ta đáp ứng rồi." Thiếu niên vẻ mặt tự tin. Lão giả nhìn thiếu niên, cười không nói: "Này cháu không phải, mục tiêu thật xa." Giang Lan đi trên đường, một đường hướng Đệ Cửu Phong đi. Chỉ là đi tới Đệ Cửu Phong đỉnh lúc, cũng không nhìn thấy hắn sư phụ. Giang Lan túi người, nâng cốc với đậu phộng đặt ở dĩ vãng đặt ở vị trí. Sư phụ tự nhiên biết là hắn đưa tới. Sau đó hắn liền về đến U Minh Động, dự định tu luyện. Hắn phải tiếp tục quen thuộc trước mặt cảnh giới. Rồi sau đó sớm ngày đem Cửu Nưu chi lực tu luyện tới viên mãn, lại học lên chức thuật pháp Cửu Kiếp chi lực. Danh tự này so với Cửu Nưu chi lực mạnh hơn rất nhiều. Hy vọng không nên để cho hắn thất vọng. Dù sao hắn rất thích Cửu Nưu chi lực, không vì cái gì khác, chủ yếu là một quyền có thể giết địch. Có thể một quyền giết địch, hắn tự không sẽ chọn dùng còn lại thuật pháp giết địch. Vì sao phải cho địch nhân cơ hội? Chờ thuật pháp cái gì quen thuộc được, Giang Lan liền dự định đi xem một chút sách vở, những chi thức khác cũng muốn cùng theo một lúc bổ túc. Đọc sách trong lúc có thể đánh dấu không tu luyện. Dù sao trước đánh dấu phần lớn đều là nguyên thần thời kỳ linh dược, bây giờ đánh dấu mới là luyện thần phản hư yêu cầu linh dược. Chương 83, khiêu chiến Côn Lôn chín đỉnh. Khoảng cách Côn Lôn có một ít ngày giờ trời cao, có một chiếc chính đang phi hành thuyền lớn. Bên trong khoang thuyền ngồi một vị lão giả tóc trắng, cùng với hai vị người đàn ông trung niên. Ba người thần cũng có tiên lực phát ra. Vũ Tiên Đại Hội bắt đầu, Côn Lôn hẳn đi một tí ngày giờ rồi. Lý Chí ngồi ở vừa lên tiếng nói, hắn đó là hai vị người trung niên chung một vị trong đó, mắt đen hắt phát, mang theo một ít dầu quai nón. Nghe nói Côn Lôn giao chỉ ra thần nữ, chắc có cơ hội nghiệm một chút tình huống cụ thể. Nam Dịch nói theo. Hắn đó là khác một vị người trung niên. Cùng những người khác bất đồng, lúc này hắn một mực nhắm đến con mắt. Phảng phất mở mắt với hắn mà nói là rất khó khăn một chuyện. Hoặc có lẽ là hắn con mắt bản liền mang theo một loại nguy hiểm. Chúng ta Thiên Nhân tộc với Côn Lôn từng có ước định, danh nghĩa người trẻ tuổi có thể đến cửa thỉnh giáo một phen, có thể không nhất định có thể trực tiếp thỉnh giáo giao trì thần nữ. Lão giả Mâu Thiên mở miệng nói. Lão giả này mái đầu bạc trắng, tu vi là trong ba người cao nhất. Quả thật, thật sự bằng vào chúng ta hẳn từng bước một khiêu chiến, cuối cùng mời giao trì thần nữ chỉ giáo. Nam Dịch mang theo nụ cười nói. Trong vòng 300 năm bất kỳ đệ tử ưu tú đều có thể. Từ đệ nhất phong khiêu chiến đến đệ tử phong. Như vậy, chúng ta tự nhiên đi trở về phủ. Lúc này lão giả nhìn về phía ngoài cửa một vị thanh niên quần áo trắng, nói. Có lòng tin. Mấy tháng trước đến, cũng không có vấn đề gì. Mâu đừng có mơ thanh âm truyền ra. Côn Lôn đệ cửu phong, Giang Lan đang đọc sách. Hắn quen thuộc một tháng thuật pháp, trước mắt cửu ngưu chi lực tiến vào tám ngưu chi lực. Còn dư lại hạ tối hậu một ngưu chi lực, yêu cầu không thiếu thời gian mãi mới có thể đi vào. Thiên hành cửu bộ quen thuộc trước mặt tu vi. Nhưng là tiến vào cửu bước, cũng cần một ít thời gian. Thực ra trong thời gian này Giang Lan hơi nghi hoặc một chút, cửu ngưu chi lực có lên trước thuật pháp, không biết rõ thiên hành cửu bộ có hay không lên trước thuật pháp. Cho dù có, bây giờ cũng rất khó đánh dấu lấy được. Dù sao cửu ngưu chi lực lên trước thuật pháp là cách 10 năm mới đánh dấu lấy được, hơn nữa còn không cách nào tu luyện, có chút lãng phí 10 năm này góp nhặt. Trước mắt cũng liền quen thuộc hai cái này chủ yếu nhất thuật pháp, Thất Tinh Kiếm Pháp, Cửu Thiên Lưu Hỏa, Lôi Đình Thiên Lạc, Phiên Vân Phúc Vũ, Nôn Linh Thuật vân vân, cũng còn không có thời gian đi làm quen. Mấy năm nay hắn học rồi không ít thứ, bất quá đều là thuộc về phụ trợ dùng. Trận pháp tự nhiên cũng có một chút hiểu, thư nhìn cũng không ít, chỉ là muốn nhìn xong là không thể nào. Dù sao phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Ngay tại Giang Lan khi dọn dẹp đệ cửu phong đại điện thời điểm, đột nhiên nghe được trên bầu trời truyền tới tiếng cười. Ha ha ha, Phong đạo hữu, đã lâu không gặp. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phát hiện có một chiếc thuyền ở hướng Côn Lôn bay tới. Thanh âm chính là từ phía trên truyền tới. Mà nhưng vào lúc này, Côn Lôn chung có người bay ra. Cảm giác phải ra chuyện. Giang Lan nhìn hết thảy các thứ này, không tiếng động tự nói. Vu Tiên đại hội lên đường đến bây giờ một tháng. Lúc này có người đột nhiên đến, thấy thế nào cũng không giống tới du ngoạn. Muốn biết rõ, Vu Tiên đại hội có nghĩa là số lớn tiêu tử rời đi, lại xuất hiện không ra. Giang Lan tâm lý thở dài. Vu Tiên đại hội quả thật sẽ đi rất nhiều Côn Lôn thiên tài tiêu tử, cũng quả thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là lúc này Côn Lôn, so với Dĩ Vãng muốn hư không ít, tự nhiên cũng có người sẽ đến tìm phiền toái. Hy vọng với đệ tử ưu tú không liên quan đi. Hắn là đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú. Có một số việc hắn nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng là có chút chuyện, hắn là không thể cự tuyệt. Đây là thân là đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú trách nhiệm. Giang Lan cúi đầu nhìn xuống quét dọn một nửa đại điện, mà nối nghiệp tiếp theo quét dọn. Khi hắn quét dọn xong thời điểm, liền trở lại U Minh trong động. Hắn muốn tăng lên tu vi, bảo đảm đối mặt hết thảy tình huống, không sơ hở tí nào. Mà còn lại pháp bảo, phù văn cũng phải chuẩn bị tốt. Trước tu luyện, đem trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Giang Lan mở ra thần nữ đồ sách, dự định tu luyện. Chỉ là lần này mở ra đồ sách, Giang Lan phát hiện Ngao Long Vũ nằm bên bờ hồ, thật giống như có chút không tinh thần. Bị bệnh? Khả năng không lớn. Thân là Long tộc làm sao có thể sẽ bệnh? Rất nhanh hắn liền nghĩ tới, là tu vi tăng lên quá nhanh. Ngao Long Vũ lâu dài ở tại giao trì, tốc độ tu luyện so với hắn không kém bao nhiêu. Cho nên thiên phú tu luyện vốn là cao nàng, gần như trở thành Long tộc tốc độ tu luyện nhanh nhất một con rồng một trong. Mà khách sạn thiếu niên nói qua, Long tốc độ tu luyện quá nhanh sẽ suy yếu. Giang Lan lắc đầu một cái, không có để ý, mà là bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, Giang Lan nhận được một cái tin, đến từ hắn sư phụ. Hắn biết rõ, sự tình tới. Mặc dù không chắc chắn là chuyện gì, nhưng là không tránh khỏi. Không do dự, Giang Lan trực tiếp đi trước đệ cửu phong đỉnh. Mạc Chính Đông quả thật ở nơi này chờ đợi hắn. Sư phụ. Giang Lan cung kính mở miệng. Hôm nay khí trời rất tốt, gió nhẹ từ từ, có một loại mát lạnh cảm giác. Giang Lan rất thích như vậy thiên. Chỉ bây giờ là cần nên lắng tai nghe hắn sư phụ nói chuyện. Mấy ngày trước Trung Nguyên Thiên nhân tộc tới đi một tí nhân, nhấc rồi một cái yêu cầu, muốn khiêu chiến giao chỉ thần nữ. Mạc Chính Đông thanh âm chậm rãi truyền ra. Giang Lan không cắt đứt, tiếp tục nghe. Bởi vì đến tiếp sau này hẳn còn có rất dài. Côn Lôn giao chỉ thần nữ, tự nhiên không phải bọn họ muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến. Cho nên bọn họ đưa ra một cái tư cách cuộc so tài. Khiêu chiến Côn Lôn cửu phòng, chín tối đệ tử ưu tú. Thắng là có thể khiêu chiến giao chỉ thần nữ. Bại, bọn họ liền rời đi. Khiêu chiến ước định là nhiều năm trước trưởng giáo cho, trưởng giáo ở bế quan, cửu phong phong chủ không tiện cự tuyệt. Chương 84, thế như trẻ tre. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan. Thấy Giang Lan chính an tĩnh nghe, tiếp tục nói: "Khiêu chiến người là thiên nhân tộc trẻ tuổi Mâu Hưu, tu luyện hơn 200 năm, đến gần 300 năm. Trước mắt tu vi nguyên thần viên mãn, là cái thiên tài, bất quá đối với thiên nhân tộc mà nói, không tính là hiếm thấy. Mà khiêu chiến đối tượng, nhập môn 300 năm dưới đây thật sự có đệ tử quân có thể." Giang Lan nghe được cái này, nội tâm thở dài, nhập môn chậm. Nếu không có thể tránh thoát đi, thực lực sai biệt rất lớn, còn cần đánh sao? Giang Lan hiếu kỳ hỏi một câu: "Thực lực mạnh nhất phương, áp chế tu vi, hoặc là so với đừng?" Toàn thể mà nói đoán công bình. Mạc Chính Đông giải thích, sau đó lại hỏi câu: "Có muốn thử một chút hay không?" "Được." Giang Lan gật đầu, không chần chờ chút nào. Giang Lan tự nhiên không muốn động thủ, nhưng là muốn phân chuyện gì. Thân ở đệ cửu phong, loại sự tình này hắn không thể cự tuyệt. Đệ cửu phong là có đệ tử, không đánh lại Đường Xính Cường. Mạc Chính Đông cuối cùng bổ sung một câu. Giang Lan gật đầu nói phải. Sau đó hắn hiểu đại khái quy tắc. Ban đầu Côn Lôn là dự định để cho những người này một ngày một trận. Có thể Thiên Nhân tộc cảm thấy không cần thiết, một ngày ba trận. Ba ngày giải quyết. Thua bọn họ cũng tốt về sớm một chút. Hiểu đại khái sau, Giang Lan trở lại U Minh Động. Hắn không có trước tiên tu luyện, mà là cho thực vật đản tưới nhiều chút linh dịch. Đối phương có chuẩn bị mà đến, mục tiêu hẳn là giao chỉ. Cũng may học đi một tí kiếm pháp, hẳn chống đỡ ở. Hắn cũng không có muốn thắng, cũng không thắng được. Mặt ngoài tu vi, Kim Đan hậu kỳ, làm sao có thể đánh thắng được Nguyên Thần viên mãn? Áp chế tu vi, đối phương cũng có ưu thế tuyệt đối. Hắn lại như vậy áp chế tu vi, hắn cũng có ưu thế, nhưng hắn ưu thế không thể hiện ra. Tới được rồi linh dịch, Giang Lan liền ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Chủ yếu là quen thuộc đệ cửu phong thấy kiếm pháp cùng với thuật pháp, thuận lợi khi đối chiến dùng. Bắt đầu ngày mai trận chiến đầu tiên, nếu như đối phương thuận lợi, ngày kia liền đến ta. Có 2 ngày thời gian chuẩn bị. Sau đó Giang Lan bắt đầu chọn kiếm pháp với thân pháp, bảo đảm ngày đó phát huy bình thường. Ngày kế, rất đúng nhân tụ tập ở đệ nhất phong. Bọn họ cũng biết khiêu chiến chuyện, mà hôm nay dĩ nhiên là Thiên Nhân tộc Mâu Hưu khiêu chiến Côn Lôn trận chiến đầu tiên. Mâu Hưu đối chiến Kinh Đỉnh. Kinh Đỉnh vốn định đi Vu Tiên đại hội, nhưng là hắn tu vi mới Nguyên Thần sơ kỳ, không có thể chọn, chỉ có thể ở lại Côn Lôn. Bất quá không nghĩ tới, lại có thể có người lúc này tới khiêu chiến. Kinh Đỉnh vẫn đứng ở trên quảng trường, chờ đợi đối phương đến. Mà đệ nhất phong cùng với còn lại đỉnh một ít đệ tử, đều tại bên cạnh vây xem, bọn họ thật tò mò chờ chút đánh một trận sẽ là tình huống gì. Không lâu lắm, một bộ bạch y từ giữa không trung hạ xuống, là một vị thanh niên, ánh mắt có chút sắc bén. Hắn nhìn Kinh Đỉnh, nói: "Nguyên Thần sơ kỳ, lý do công bình, ta cũng dùng Nguyên Thần sơ kỳ." Dứt tiếng nói, Mâu Hưu lực lượng bắt đầu chợt giảm, cuối cùng nhìn chỉ có Nguyên Thần sơ kỳ. Kinh Đỉnh biết rõ, dù là đối phương biểu hiện là Nguyên Thần sơ kỳ, nhưng cũng là một vị Nguyên Thần viên mãn, muốn thắng rất khó. "Xin chỉ giáo." Kinh Đỉnh hành lễ. "Trăm chiêu, trong vòng trăm chiêu ngươi như còn đứng, đó là ta thua." Mâu Hưu lại một lần nữa mở miệng: "Đây là đang làm nhục người sao?" Kinh Đỉnh không nói gì, trực tiếp vận dụng tối cường lực lượng. Cự viên bóng người ở quanh người hắn xuất hiện, lực lượng sóng gió nhấc lên một trận gió. Ầm. Trong nháy mắt Kinh Đỉnh lấy thể thuật công kích Mâu Hưu, nhưng mà một quyền này mà ra, Kinh Đỉnh hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình lực lượng bị một cái tay bắt. "Vâng." Mâu Hưu một tay chặn lại hắn công kích. "Nghe nói ngươi là tu luyện thể thuật, ngẫu nhiên ta cũng tu luyện." Mâu Hưu nhìn Kinh Đỉnh mang theo nụ cười. Kinh Đỉnh kinh hãi, lập tức lui rồi một chút khoảng cách. Nhưng mà Mâu Hưu không có mặc cho Kinh Đỉnh lui ra, thừa thắng xông lên. Ầm. Ầm. Kinh Đỉnh với Mâu Hưu bóng người ở trên quảng trường biến mất lại xuất hiện lại biến mất. Mỗi một lần cũng cho quảng trường mang đến lực lượng khổng lồ gió bão. Rắc rắc. Ầm. Quảng trường mặt đất tràn đầy vết rách. Ầm. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo thân ảnh từ không trung rơi vào, trực kích mặt đất. To lớn đánh vào, để cho mặt đất xuất hiện một ít chấn động. Quảng trường càng xuất hiện một cái hố to. Mà vào lúc này, một tịch bạch tí hạ xuống, nhìn quảng trường hố to nói: "Ngươi thua." Lúc này Kinh Đỉnh quỳ một chân trong hố, cánh tay hắn cùng với trên người tràn đầy vết máu. "Sớm biết rõ ta hẳn dùng kim đan đánh với ngươi, lộ ra không khi dễ ngươi." Mâu Hưu cười lạnh một tiếng. "Ngươi?" Kinh Đỉnh khó nhọc nói. "Chẳng qua chỉ là thừa dịp mà vào tiểu nhân thôi, cho ngươi 100 cái lá gan ngươi dám một tháng trước tới sao? Miệng lưỡi tranh, ai sẽ đem chính mình lâm vào vây khốn trong cục đây? Đi biết một chút về cuộc kế tiếp đi." Nói xong Mâu Hưu liền trực tiếp rời đi, đi thứ nhị đỉnh. Một ngày khiêu chiến tam đỉnh. Mà thấy Kinh Đỉnh xa suốt từng cái, tâm tình không phải rất tốt. Đối phương có nhiều chút khinh người quá đáng rồi. Nhưng là, không thắng. Bọn họ cũng không nói ra nói cái gì. Làm thiên buổi chiều, Giang Lan nghe được một ít tin tức. Thiên nhân tộc Mâu Hưu, một ngày liên chiến 3 trận, trận đầu lấy đồng giai tu vi 30 chiêu thắng lợi. Trận thứ 2 áp chế đồng giai tu vi, chưa từng vận dụng con thứ 2 tay, 98 chiêu thắng. Trận thứ 3 thuật pháp dung trời, dông tố giao phong. Trận áp đệ tam phong Lâm Tư Nhã, lấy thất vọng giọng. Thắng Côn Lôn không người. Tất cả mọi người đều biết rõ, trong vòng 300 năm thiên tài không có ở đầy Côn Lôn Sơn. Nhưng là bây giờ chính là không có nhân có thể chiến thắng Mâu Hưu. Dựa vào cái gì muốn trong vòng 300 năm đệ tử? 500 năm đệ tử không được sao? Chúng ta cũng áp chế tu vi. Không phải như thế. Nghe nói là trưởng giáo cho ước định, cụ thể là dạng gì, ai biết rõ đây? Như vậy phía sau phải thế nào đánh? Đối phương còn cố ý dùng sư huynh sư tỷ giỏi lực lượng phản đối trả. Giang Lan từ đám người biên giới đi qua. Tương tự lời nói hắn nghe không ít. Chương 85, đợi thắng ta lại nói. Giang Lan đi ra đi dạo một vòng. Hắn đoán được kết cục, nhưng không nghĩ đến họp để cho Côn Lôn những đệ tử khác như vậy bực bội. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hẳn là không có ai ngăn được cái kia Mâu Hưu nhị bước. Trở lại U Minh Động, Giang Lan dự định tiếp tục tu luyện. Hôm nay là mở đầu, có lẽ mọi người từ vừa mới bắt đầu sẽ không thế nào đem khiêu chiến để ở trong lòng. Nhưng là hôm nay đối phương như vậy khiêu khích, có nghĩa là còn lại chiến đấu, tất cả mọi người đều sẽ đem hết toàn lực. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. Nếu như ngày mai vẫn là không có. Kia, Giang Lan liền muốn ở trước đại điện chờ đợi. Bởi vì đối phương rất có thể chưa tới giữa trưa liền đánh tới đệ cửu phong. Hắn bại một lần, phía sau chính là Ngao Long Vũ rồi. Giang Lan mở ra thần nữ đồ sách, lúc này Ngao Long Vũ vẫn nằm bên bờ hồ. trạng thái suy yếu không thay đổi. Giang Lan cũng không xác định Ngao Long Vũ suy yếu có hay không ở đối phương trong tính toán, bất quá cũng không có biết rõ cần phải, hắn sẽ làm hết sức. Nhiều hơn nữa, liền không phải hắn cấp độ này nhân, đối mặt rồi, hắn cần phải chuẩn bị được, cho dù là thua, cũng phải là kim đan hậu kỳ toàn lực hạng, mà không phải đi cái đi ngang qua sân khấu. Hắn không muốn cho đệ Cửu Phong mất thể diện. Ngày thứ nhì, Giang Lan vẫn là không có đi xem khiêu chiến cuộc so tài. Hắn vẫn còn đang tu luyện, vẫn còn đang quen thuộc đến hẳn dùng thuật pháp. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, hắn mới dậy. Không có nhận được sư phụ thông báo. Xem ra đệ tứ phong, đệ ngũ phong, thứ sáu đỉnh, toàn bộ thua. Giang Lan đứng lên cho thực vật đàn tới nhiều chút linh dịch. Rồi sau đó quay đầu hướng U Minh động đi ra ngoài. Hắn một đường rời đi đệ tứ phong, đi một ít có người địa phương. Tỷ như tàng kinh địa phương, tỷ như công cộng tu luyện thuật pháp địa phương. Nơi này cũng có không ít đệ tử, hắn đến cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa không có người nào biết hắn. Côn Lôn đệ tử rất nhiều, Cửu Đại Phong đệ tử có rất ít người đều biết toàn bộ. Chớ nói chi là hắn loại này 60 năm không rời núi đệ tử. Cái kia thiên nhân tộc thật là quá đáng. Thứ sáu đỉnh sư huynh bại thời điểm hắn có ý gì? Hắn thắng được rất dễ dàng sao? Một câu cứ như vậy, làm nhục ai đó. Giang Lan nghe có người tức giận bất bình. Ta đoán đã nhìn ra, cái này thiên nhân tộc tuyệt đối không phải phổ thông thiên mới, hắn gần như toàn năng. Đệ tứ phong sư tỷ với hắn so với trận pháp, lại cũng thua. Còn có đệ ngũ phong sư huynh với hắn so với luyện đan, cũng thua. Còn nói Côn Lôn luyện đan đệ tử so ra kém với ở bên cạnh hắn hái dược đồng tử. Thật ra khiến hắn đồng tử ra đi thử một chút ta. Nếu như mấy vị sư huynh sư tỷ không có đi Vu Tiên đại hội, đến phiên hắn phách lối. Nhưng là, bây giờ 300 năm trong hàng đệ tử, đúng là không người nào hơn được hắn. Có người khe khẽ bàn luận. Còn có tam đỉnh, thắng bại chưa định. Đệ thất phong với đệ bát phong, trong vòng 300 năm nguyên thần viên mãn, đi hết Vu Tiên đại hội rồi. Đệ Cửu Phong có hay không đệ tử cũng không biết rõ. Nghe nói đệ Cửu Phong là có, hình như là một vị sư huynh. Đệ Cửu Phong sư huynh là đệ tử thân truyền chứ? Ta nhớ được nghe một vị sư huynh nói qua. Đệ Cửu Phong sư đệ. Lúc này tới một cái với Giang Lan như thế quần áo nam tử. Đệ Cửu Phong sư đệ thiên phú. Nói như thế nào đây, hắn nhập môn không có bao nhiêu năm. Trước mắt chắc còn ở kim đan kỳ. Đó là không hy vọng. Từng cái có chút khổ não. Nhưng là bọn hắn tu vi cũng thấp. Cho nên chỉ có thể phẫn nộ, mà không có năng lực làm. Giang Lan vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó đổi một địa phương, tốn chút thời gian, liền trở lại đệ Cửu Phong. Sư phụ nói không sai, nhìn nhiều một chút bên ngoài nhân, có thể phòng ngừa chính mình thiên xuất hiện sai lệch. Một lòng theo đuổi tâm như chỉ thủy, có lúc sẽ đi quá khích con đường, không như mong muốn. Khó trách có tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê đại ẩn ẩn với thành phố cách nói. Sau đó Giang Lan tiếp tục bắt đầu tu luyện, chờ đợi ngày mai đến. Ngày mai đánh một trận không thể tránh được, chính là không biết rõ đối phương sẽ cùng hắn so cái gì. Ngày kế, trời vừa sáng từng cái liền đi tới đệ thất phong. Muốn nhìn một chút có hay không lật bản cơ hội. Mà ở Côn Lôn trước đại điện, Mâu Thiên đám người đứng ở đỉnh núi biên giới, nhìn Côn Lôn đệ thất phong phương hướng. Mâu trưởng lão vẫn không tính đi qua nhìn một chút. Phong Nhất Tiếu vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Cho đua trẻ con mà thôi, nếu là thắng kia liền không có gì đẹp đẽ, thua cũng tiết kiệm đi qua mất thể diện." Nói xong Mâu Thiên quay đầu nhìn về phía Phong Nhất Tiếu nói: "Đúng không, Phong đạo hữu?" Phong Nhất Tiếu đứng ở nơi đó, cười không nói: "Nhiều năm như vậy không thấy, mấy người bọn ngươi đi rất xa, lão phu thì không được. Cũng may có một không tệ hậu bối. Nếu không làm sao dẫn hắn ra tới xem xét các mặt của xã hội. Phong đạo hữu đây, danh nghĩa gần đây có thể có không tệ đệ tử. Nha, nghĩ tới, đều tại Vu Tiên đại hội." Mâu Thiên ngậm nụ cười, phảng phất vừa mới nhớ tới Côn Lôn rất nhiều người đi Vu Tiên đại hội. Phong Nhất Tiếu híp mắt nhìn bên cạnh Mâu Thiên. Lúc này Mâu Thiên cũng là nhìn Phong Nhất Tiếu. Mâu trưởng lão này hậu bối chọn chiến thần nữ sau đó, còn có tính toán gì? Phong Nhất Tiếu dẫn đầu mở miệng trước. "Không có tính toán gì rồi, sau khi kết thúc, dĩ nhiên là trở về. Dù sao chỉ là dẫn hắn tới xem xét các mặt của xã hội, nhìn một chút thế giới bên ngoài tu tiên thiên mới." Mâu Thiên vẻ mặt tùy ý. Phong Nhất Tiếu cũng không có hỏi thêm một câu nữa lời nói, mà là ở chờ đợi. Chờ đợi cuối cùng ba trận bắt đầu khiêu chiến, cùng với kết thúc. Đệ thất phong tới không ít nhân, mà ứng chiến là một vị tiên tử. Trong nguyên thần kỳ, nàng bản ở bế quan, cho nên không có đi Vu Tiên đại hội. Ai có thể biết rõ, trong thời gian này lại có thể có người dám lên môn khiêu khích. Đây tuyệt đối là tính toán kỹ. Chờ Mâu Hưu đến sau đó, nhàn tiếp tiên tử liền mở miệng nói: "Đạo hữu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Ta cũng biết rõ các ngươi là cố ý đến cửa khiêu khích. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Lại hai tháng, chúng ta Côn Lôn những người khác, đem sẽ trở về. Đến lúc đó đến cửa khiêu chiến ngươi thiên nhân tộc. Chờ thắng ta, trở lại uy hiếp ta đi." Mâu Hưu áp chế tu vi, rồi sau đó bước ra một bước. Chương 86, thứ 9 đỉnh không được. Bất quá chút thời gian, Mâu Hưu rời đi đệ thất phong. Lưu lại đệ thất phong nhàn tích tiên tử trọng thương nằm trên đất. Trước khi rời đi, Mâu Hưu để lại một câu nói, vô năng cùng nộ. Người sở hữu nhiều biết, người này chính là tới khiêu khích, ỷ vào Côn Lôn một đám thiên tài cũng không có ở đây. Nếu không nơi nào đến phiên hắn phách lối. Nhưng là trước mắt Mâu Hưu gần như vô địch, để cho người ta không có biện pháp nào. Sau đó nhàn tích tiên tử bị đỡ lên. "Sư tỷ, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi đi." Là đệ thất phong một vị sư muội. "Không, không việc gì, đi trước đệ bát phong nhìn một chút tình huống." Nhàn tích tiên tử nói. Không nhìn cái này mâu hưu xa suốt nàng không cam lòng, luôn cảm giác bị đi lên không ngóc đầu lên được. Rất nhanh các nàng đi tới đệ bát phong, chỉ là khi đi tới sau khi đệ bát phong đã thua. Chuyện này Nhàn Tiếc có chút khó tin, lại cứ như vậy thua. Những người khác cũng là không biết do nói cái gì. Sư tỷ còn có đệ cửu phong, chúng ta muốn qua đi sao? Vô dụng, đệ cửu phong sư đệ ta gặp một lần, hắn thiên phú không có những người khác cao, dù là có thật nhiều tài nguyên, nhất định vẫn còn ở kim đan kỳ. Kim đan kỳ không có phần thắng. Nguyên thần viên mãn áp chế đến kim đan, ưu thế căn bản không phải một điểm nửa điểm. Kinh đình hôm nay thực ra cũng đến xem. Đệ bát phong thua, bại rất nhanh, hẳn là đối phương thắng liên tiếp thất tràng cho hắn áp lực. Có đệ bát phong sư huynh ra mặt, nói áp chế tu vi khiêu chiến mâu hưu. Nhưng làm mâu hưu lấy ước định cự tuyệt, để cho người sở hữu có tức đều không địa phương phát. Bây giờ mâu hưu đi đệ cửu phong, nếu như đệ cửu phong thua, có nghĩa là Côn Lôn cửu phong trong vòng 300 năm đệ tử không có ai có thể thắng mâu hưu. Nhưng là đệ cửu phong có thể thắng sao? Kinh đình cũng cảm giác không thể nào, bởi vì hắn bái kiến đệ cửu phong sư đệ, tu vi không cao. Đệ cửu phong có ai không? Ta cũng không biết rõ, có mạnh hay không không biết rõ, nhưng là không lạc quan, thật giống như đệ cửu phong liền một cái đệ tử. Đi xem một chút, đợi một hồi sẽ không có chuyện gì chứ? Đi thôi, đi xem một chút. Giờ khắc này một số người đi đệ cửu phong, nhiều người hơn cảm thấy hay là chớ nhìn, bởi vì đệ cửu phong thất bại rất thảm. Côn Lôn trước đại điện phương biên giới, Phong Nhất Tiếu nhìn đệ cửu phong phương hướng nói, thật giống như đến đệ cửu phong rồi, Mâu trưởng lão hay là không đánh đoán nhìn một chút, chờ khiêu chiến giao chỉ thần nữ thời điểm, nhìn lại đi. Mâu Hưu nhẹ giọng trả lời, sau đó hiếu kỳ hỏi một cái câu, ta nhớ được đệ cửu phong không có đệ tử mới được, những năm gần đây có một vị. Phong Nhất Tiếu trả lời, thật sao? Rất giỏi rất giỏi. Mâu Hưu trong mắt mang theo dễ dàng tùy ý, phảng phất đã thấy kết cục. Mà ở Côn Lôn sau đó giao chỉ một bên, mặc lam bạch sắc tiên váy ngao long vũ cũng nhìn Côn Lôn đệ cửu phong. Thực ra nàng từ đệ nhất phong thấy được đệ cửu phong, không thấy được tình huống cụ thể, nhưng là có thể đại khái biết được người nào thắng. Dù sao có không ít người ngự kiếm hướng một cái phương hướng. Về phần quá trình, nàng để cho sư muội của nàng hỗ trợ ghi chép. Nhìn tiên lục trận chiến đấu, nàng có thể rõ ràng cảm giác đối phương rất mạnh, dù là cùng thời kỳ cũng một chút không thể so với nàng yếu. Bây giờ tám đỉnh toàn bộ bại, còn lại đệ cửu phong. Ngao Long Vũ nhận biết Giang Lan, Giang Lan tu vi không quá đủ. Nếu như là ta theo đối phương giao thủ, trải qua tưởng tượng, Ngao Long Vũ có thể thấy kết cục. Lấy bây giờ nàng tình trạng cơ thể, không có phần thắng. Nhưng là vừa không thể cự tuyệt, thân là giao trì thần nữ, cự tuyệt đối Côn Lôn mà nói ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ khi nào chiến bại, Ngao Long Vũ không có suy nghĩ nhiều, mà là nhìn về phía đệ cửu phong. Nhân đã đến đệ cửu phong. Giang Lan sáng sớm đứng ở đệ cửu phong trước đại điện, lấy thiên nhân tộc chuẩn bị, cùng với đệ thất phong đệ bát phong nhân viên thiếu sót, đánh tới đệ cửu phong cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Giang Lan duy trì tốt nhất trạng thái, một mực chờ đợi đợi. Không có đợi quá lâu, hắn cũng cảm giác được có người bắt đầu hướng tới bên này, là còn lại đỉnh nhân. Lần đầu tiên đệ cửu phong tới nhiều người như vậy, tới đệ cửu phong nhân dũng khí khả ra. Muốn biết rõ, sống lâu rồi là dễ dàng ra tâm ma, nhất là tâm thần bất định nhân. Giang Lan đứng ở trước đại điện quảng trường vị trí không núp ních, hắn còn đang chờ mâu hưu. Bất quá hắn biết rõ đệ bát phong đã thua, đây chính là đệ cửu phong sư huynh. Ai có thể nói cho ta biết sư huynh là cái gì tu vi? Kim đan hậu kỳ khoảng đó, thật là nhanh, ta rõ ràng nhập môn sớm hơn, nhưng là lại bị rơi xuống. Đệ cửu phong sở hữu tài nguyên đều tại đệ cửu phong sư trên người đệ. Tài nguyên tích tụ ra tới, kia có phải hay không là chiến lược không cao? Không biết rõ, không có người bái kiến đệ cửu phong sư đệ động thủ một lần. Mặc dù không có người nào nói rõ, nhưng là bọn hắn biết rõ, tình huống rất không lạc quan. Bất kể là tu vi, hay lại là thiên phú, hay lại là danh vọng, cũng không có chút nào ưu thế. Trận chiến này gần như thành định cục, khó trách nhiều người như vậy chưa có tới, nhưng là bọn hắn hay lại là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có chuyển cơ. Đối với những người khác Giang Lan cũng không hề để ý, đột nhiên người vừa tới, dĩ vãng tự nhiên không bình thường, nhưng là bây giờ là bình thường. Không lâu lắm, Giang Lan thấy có người hạ xuống, là một vị thân xuyên thanh niên quần áo trắng, trong ánh mắt mang theo một tia ngạo nghễ. Mâu Hưu. Giang Lan liếc mắt liền nhận ra được, dù là liên chiến hai chàng đối với hắn ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, là bởi vì áp chế tu vi duyên cớ sao? Nhân vị bản thân liền là áp chế tu vi, cho nên tiêu hao với hắn mà nói rất nhàn nhã. Đồng lý, tiêu hao chiến không người đánh thắng được hắn. Sau đó Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, mà là khách khí mở miệng. Mâu đạo hữu, Kim đan hậu kỳ. Mâu Hưu nhìn một chút đệ cửu phong hoàn cảnh, rồi sau đó quay đầu tiếp tục xem hướng Giang Lan. Nghe nói đệ cửu phong ngươi một vị đệ tử. Ừ. Giang Lan thanh âm vô cùng bình tĩnh. Ở đệ cửu phong là yêu cầu nhất định tâm tính cảnh giới chứ. Ngươi giỏi cái này. Mâu Hưu lại một lần nữa hỏi. Đạo hữu muốn so với cái này. Giang Lan nhìn Mâu Hưu ngược lại hỏi. Mâu Hưu nhìn ánh mắt của Giang Lan, khoe miệng mang theo nụ cười. Chính có ý đó. Chương 87, vượt qua. Đối với Mâu Hưu quyết định, Giang Lan có một ít ngoài ý muốn. So với tâm tính, với dự đoán của hắn không cùng một dạng. Bất quá cũng không có vấn đề gì. Hắn vẫn làm xong đủ chuẩn bị. Đối phương muốn với hắn so cái gì, chỉ cần thích hợp, hắn đều có thể đáp ứng. Đạo hữu phải thế nào so với? Giang Lan mở miệng hỏi. Tâm tính vật này rất khó thể hiện ra, cho nên cơ hội là không cách nào so sánh. Không Tĩnh Hồ là có thể chọc một chút, nhưng là thật ra thì vẫn là có khác nhau. Hắn hiện tại, với trước hắn, thật sự bước đi phạt tất nhiên không giống nhau. Không phải sẽ đi xa hơn, bởi vì tu vi cảnh giới bất đồng rồi, chịu đựng áp lực cũng khác nhiều. Hắn khả năng đi không tới trước vị trí, cho nên tâm tính khó khăn so với không bắt được, không nhìn thấu. Nghe nói qua thiên bình thiên thế sao? Mâu Hưu lấy ra một cái bạch ngọc thạch giai, sau đó thả ra. Trong nháy mắt thềm đá mở rộng, mà ở phía trên nhất có một đạo quang bàn trôi nổi tại bàn không. Quang bàn hiện ra, bạch ngọc thạch giai nấc thang trong nháy mắt biến mất. Thiên bình thiên thế, tâm không loạn là nấc thang hiện, tâm loạn là nấc thang tiêu. Trong quá trình sẽ có một ít công kích, sẽ có một ít nguy hiểm, sẽ có một ít tâm tính khảo nghiệm. Đều lấy cá nhân cảnh giới mà tới. Cho nên ép không áp cảnh giới là không cần thiết, không can thiệp chuyện của nhau. Mâu Hưu nhìn Giang Lan giải thích thiên bình thiên thế, rồi sau đó hỏi: "Có muốn thử một chút hay không?" Lên đỉnh là chiến thắng, không phải đơn thuần tâm tính so sánh, Giang Lan tâm lý có câu trả lời. Này thiên bình thiên thế so với là ai tâm ổn, cùng với đột nhiên tình huống ứng đối. Thiên nhân tộc nhìn như đang so ta giỏi, nhưng kỳ thật khả năng này là đối phương giỏi. Giang Lan tâm lý có so đo, bất quá hắn không có cự tuyệt lý do. "Được." Giang Lan đáp ứng. Những người khác có chút không hiểu, đây là đang so cái gì? Nhìn cũng không hung hiểm. Kinh đỉnh tao mày, nếu như là hoàn toàn so với tâm tính hắn cảm thấy đệ cửu phong sư đệ có phần thắng. Nhưng là cái này thiên bình thiên thê, thấy thế nào cũng không phải so với tâm tính. Đệ cửu phong sư đệ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, một khi gặp phải công kích, cơ bản sẽ hoảng. Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không hiểu. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Những người khác cũng là nhìn, bọn họ không xác định cái này so với thì như thế nào, nhưng là không đánh có phải hay không là liền có nghĩa là có phần thắng. Xin mời. Mâu Hưu nhìn Giang Lan làm một mời tư thế. Giang Lan không có suy nghĩ nhiều cũng không do dự, nâng lên nhịp bước. Khi hắn nâng lên nhịp bước trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện nấc thang, cùng hắn đặt chân. Cục. Một bước hạ xuống. Nhưng mà ngay tại việc này phạt hạ xuống trong nháy mắt, Giang Lan nhận ra được quang bản phía trên chuyển tới một đạo công kích. Tốc độ thật nhanh. Ẩm. Này công kích trực tiếp công kích được rồi Giang Lan sau lưng. To lớn công kích để cho quảng trường xuất hiện vết nứt. Kim đan viên mãn cấp bậc công kích, so với ta tu vi cao một cái cảnh giới nhỏ. Lúc này Giang Lan duy trì né người, chỉ là mặt truyền lên một ít đau nhói. Tiếp lấy một đạo nhỏ bé vết thương ở trên mặt hắn xuất hiện. Vừa mới công kích đụng phải hắn mặt, may mắn tránh khỏi. Sau đó Giang Lan không có để ý, mà là nhìn quang bản từng bước một đi lên. Nhìn cũng không có nhìn Mâu Hưu liếc mắt. Chuyện này, thấy kia công kích trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cả kinh. Này công kích tới quá đột nhiên, nếu như là bọn họ, tuyệt đối không có biện pháp làm tới mức này. Này công kích rất mạnh chứ? Một chút không giống Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa căn bản không nói bước đầu tiên liền sẽ công kích ta. Đúng vậy, này công kích đến lượt ta, tuyệt đối không tránh khỏi, quá đột nhiên. Vô sỉ. Không có đem quy tắc nói rõ ràng, còn để cho người ta đi trước. Kinh đỉnh cũng là kinh hãi không thôi, đệ cửu phong sư đệ nếu như thiên phú đủ được, kia tuyệt đối là cực kỳ chói mắt tồn tại. Bất kể là tránh trong nháy mắt, hay lại là gặp gỡ công kích sau đó là tâm tính, cũng không tầm thường. Mâu Hưu nhìn Giang Lan chân mày cau lại. Hắn cho là đối phương sẽ đến chất vấn hắn không nói thanh quy là. Câu kia công kích là ngẫu nhiên lời nói hắn gắng gượng nuốt xuống. Nếu vị này đệ cửu phong duy nhất đệ tử không có bị đào thải, vậy thì nghiêm túc trận đấu đi. Hắn cũng sẽ không giữ lại thực lực. Thông kích những người này mới là thú vị nhất. Mâu Hưu mại động nhịp bước, hắn trực tiếp đi năm bước, công kích theo tới, nhưng là hắn bất quá giật giật tay, liền bắn ra công kích. Trò chơi này, hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Cảm giác đệ cửu phong sư đệ bị lừa, so với cái này đối phương thật giống như rất giỏi. Ta cũng đã nhìn ra, nếu muốn thắng, trực tiếp xuất thủ không phải tốt. Làm phiền toái như vậy làm gì? Dùng ngươi sở trường đánh tan ngươi, hắn có lẽ là nghĩ như vậy đi. Giang Lan mới vừa đi thập bộ, liền thấy Mâu Hưu đi tới 20 cấp. Này nấc thang tổng cộng 99. Thứ 100 chính là thắng lợi. Giang Lan nhìn đối phương dẫn trước cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại dẫm ở thứ thập nhất giai bên trên. Dẫm ở thập nhất giai hắn, phát hiện bắt đầu từ nơi này, nấc thang thay đổi không giống nhau, phảng phất có loại đồ vật đang thử đồ đưa tới hắn tâm muốn. Đố kỵ, phẫn nộ, ngạ mạn. Bất quá rất yếu ớt, mà càng nhiều là một loại áp lực, bắt trước Phật thân bên trên đè một ngọn núi. Bất quá áp lực này không coi vào đâu, chủ yếu là sẽ cho người phân thần, từ đó đưa tới ý niệm trong lòng, đưa đến nhịp bước không yên. Một khi không yên, hắn đem sa sút, cũng may ảnh hưởng yếu ớt. Giang Lan từng bước một đi phía trước. Không thích, nhưng là thành công đi tới lẹ vẻo 20. Lúc này Mâu Hưu ở 30 mấy cấp, tốc độ của hắn chậm. Tạm thời không có cảm giác đến công kích, nhưng phía sau không nhất định không có, giữ cảnh giác. Sau đó Giang Lan bước, đi tới thứ 2 thập nhất giai. Chỉ là nhịp bước vừa mới hạ xuống hắn liền cảm giác mình đạp hụt. Nhưng là, chỉ là cảm giác. Giang Lan bước qua 20 vừa đến 22. Mâu Hưu nhìn Giang Lan liếc mắt, chân mày cau lại. Lần đầu tiên đi về phía thứ 21 lại không có chút nào ảnh hưởng, có chút bản lãnh, bất quá có thể đi bao xa đây. Này 50 có thể qua sao? Muốn biết rõ từ 20 đến 50 liền bắt đầu khảo nghiệm nhân tính mỗi cái nhược điểm. Hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống. Mâu Hưu tiếp tục. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghe được phía dưới tiếng kinh hô. Thật là nhanh, đệ cửu phong sư huynh gia tốc. Đúng vậy, thế nào đột nhiên gia tốc? Vừa mới còn chậm như vậy. Không phải, cái kia thiên nhân tộc rõ ràng càng ngày càng chậm, thế nào đệ cửu phong sư huynh ngược lại tăng nhanh, có phải hay không là thay đổi nóng này? Mâu Hưu một lần nữa nhìn hướng Giang Lan. Song lần này nhìn lại thời điểm, phát hiện ban đầu bị hắn vây sau lưng hắn Giang Lan, bất ngờ ra hiện ở bên cạnh hắn cùng hắn ngang hàng, tiếp lấy vượt qua hắn.
Này, tại sao có thể như vậy?
Khu, lo lắng mọi người thiếu tiền, đặc biệt giảm số chữ, đặt đứng lên không đau lòng.
Chương 88, đã tới chậm.
Giang Lan vượt qua Mâu Hưu. Cái này làm cho Mâu Hưu có chút khó tin. Đối phương rõ ràng mới vào 20 trở lên, tại sao trong lúc bất chợt liền chạy tới trước mặt hắn?
Hắn không có tình cảm sao?
Lúc này Mâu Hưu đã thấy Giang Lan bước thứ 50 nấc thang, mà hắn ở 38. Người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Trong chốc nhóm này, Mâu Hưu đột nhiên cảm giác mình có phải hay không là làm sai lựa chọn.
Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường.
Bây giờ không phải lo ngại thời điểm.
Đến tiếp sau này cũng không có tốt như vậy đi.
Bây giờ chỉ cần đi qua này 50 cấp, phía sau chính là hắn giỏi rồi.
Mà ở Giang Lan trực tiếp đi qua 50 cấp sau đó,
người phía dưới đột nhiên sững sờ.
Những người đó có chút khó tin.
Đệ Cửu Phong sư huynh, vượt qua cái kia thiên nhân tộc rồi hả?
Sau một khắc quảng trường vang lên một trận hoan hô.
Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy cái kia thiên nhân tộc ăn quả đắng.
Dẫn trước thấp cấp, như vậy là có thể sẽ thắng.
Không biết rõ, nhưng là với trước khẳng định không giống nhau, trước là không có thắng hy vọng, bây giờ là có thắng được hy vọng.
Chỉ phải giữ vững ở, là có thể thắng chứ.
Giờ khắc này tất cả mọi người đều đang nhìn.
Giang Lan đi tới thứ 50 cấp, đi về trước nữa rời đi những tâm niệm đó dẫn dắt.
Nó như thế nào đây?
So sánh không tính hổ, kém không ít.
Bước ra một bước.
Giang Lan dẫm ở thứ 51 trên bậc.
Mà ở hắn nhịp bước hạ xuống trong mấy mắt, hắn phía sau ban đầu biến mất nấc thang trong lúc bất chợt lại một lần nữa xuất hiện.
Tiếp lấy bắt đầu hở thả quang mang,
chiếu sáng rượu tứ phương.
Kể cả Giang Lan dưới chân cũng xuất hiện quang.
Phản phất hắn mỗi một bước đều đưa có quang mang chợt hiện.
Chuyện này,
kỷ lục mới sinh ra.
Mẫu Hưu có chút khó tin.
Đối phương lại phá thiên nhân tộc mấy năm nay ghi chép,
lấy tốc độ nhanh nhất đi hết nửa chặng đường.
Mâu Hưu ổn định tâm thần, không có quá nhiều để ý.
Nếu không hắn đem đi không xong nửa chặng đường.
Đệ Bát Phong Nhàn Tích tiên tử bị sư muội của nàng đỡ tới.
Nàng vốn tưởng rằng vừa lên tới nên nghe được Đệ Cửu Phong xa suốt tin tức,
nhưng là khi nàng đi lên thời điểm, thấy là một đạo quang phóng lên cao, nghe được là Côn Lôn đồng môn tiếng hoan hô.
Trời ơi, đây là xảy ra chuyện gì?
Tại sao Đệ Cửu Phong sư huynh dưới chân sẽ có quang xuất hiện?
Là đến thời gian nhất định sẽ xuất hiện quang sao?
Không phải, các ngươi nhìn quang bản phía trên có chữ viết, là ghi chép.
Đệ Cửu Phong sư huynh phá thiên nhân tộc nửa chặng đường ghi chép.
Đây là thiên nhân tộc ở tự rước lấy sao?
Không phá được ghi chép để cho Đệ Cửu Phong sư huynh tới giúp bọn hắn phá.
Thiên nhân tộc không người sao?
Để cho chúng ta một vị nhập môn trăm năm sư đệ hỗ trợ phá kỷ lục.
Nhàn Tích tiên tử với sư muội của nàng sửng sốt một chút kinh ngạc.
Đã xảy ra chuyện gì?
Sư tỷ, hình như là Đệ Cửu Phong sư đệ áp chế thiên nhân tộc Mâu Hưu.
Làm sao có thể?
Nếu không những thứ kia sư huynh đệ làm sao sẽ hưng phấn như thế?
Giờ khắc này hai người cảm giác bỏ lỡ cái gì đặc sắc nhất chuyện.
Đã tới chậm.
Côn Lôn đại điện quảng trường biên giới, nhìn Đệ Cửu Phong Phong Nhất Tiếu đám người đột nhiên thấy Đệ Cửu Phong có quang mang phơi bày.
Thấy cái này quang trong nháy mắt, Phong Nhất Tiếu ngược lại là không có cảm giác gì.
Mà Mâu Thiên lại đột nhiên ngây ngẩn.
Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhận ra đây là cái gì quang.
Thiên Bình Tiên Thê nửa chặng đường ghi chép bị phá.
Là Mâu Hưu.
Không, không thể nào, Mâu Hưu còn lâu mới có được đi đến phá kỷ lục trình độ.
Đó chính là Đệ Cửu Phong đệ tử.
Rốt cuộc phát sinh cái gì?
Đối phương làm sao sẽ trực tiếp phá Thiên Bình Tiên Thê ghi chép?
Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên liếc mắt, bình tĩnh nói,
nghĩ đến Mâu trưởng lão đối Đệ Cửu Phong phát sinh cái gì, cũng không ý chứ.
A, ha ha, dĩ nhiên.
Mâu Thiên sắc mặt trở nên kém rất nhiều,
nhất là thấy này quang không ngừng lóe.
Phía sau hắn hai cái người trung niên cũng có chút đứng không vững.
Theo như loại tình huống này đến xem, Mâu Hưu muốn thua.
Ha ha.
Mâu Hưu đột nhiên ha ha cười một tiếng nói,
nghe nói Đệ Cửu Phong hoàn cảnh đặc biệt, có chút nhớ nhung quá đi biết một chút về, không biết rõ Phong đạo Hưu có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút.
Có chút khó khăn.
Phong Nhất Tiếu mở miệng nói,
Đệ Cửu Phong bất đồng còn lại, bất quá ta vị sư đệ kia đồng ý lời nói dĩ nhiên có thể.
Vậy thì làm phiền.
Mâu Hưu mở miệng nói.
Sau đó bọn họ đợi đã lâu, một mực không đợi được đối phương đi liên lạc.
Cuối cùng Mâu Hưu lại một lần nữa mở miệng.
Phong đạo Hưu hỏi như thế nào?
Ồ, ta vị sư đệ kia đồng ý, ta cho là ba vị muốn ở nghỉ ngơi một hồi.
Phong Nhất Tiếu nói.
Mâu Hưu.
Cuối cùng bọn họ cũng không nói gì,
mà là trước tiên hướng Đệ Cửu Phong đi.
Giang Lan từng bước một đi lên, lúc này hắn ở thứ 71 cấp.
Năm sáu chục cấp có trận pháp mê cung, cùng với một ít lẻ tẻ công kích.
Với hắn mà nói cũng không có gì.
Trận pháp mê cung hắn có chút hiểu, công kích ngược lại là có lưỡng đạo chưa có hoàn toàn tránh.
Cánh tay trái với đùi phải cắt có một đạo thương.
May mắn không nghiêm trọng.
Mà tiến vào 71 cấp sau, hắn phát hiện lần này gặp phải là một loại giam cầm, thật giống như hành động cũng không thể tùy tâm sở dĩ.
Giang Lan bước vào 72 cấp.
Sau đó hắn thấy quang bàn phía trên xuất hiện một đạo quang, là thuật pháp gai nhọn.
Rất mạnh.
Bất quá không có dưới sự công kích tới.
Sau đó Giang Lan tiếp tục đi lên. Hắn cảm giác gai nhọn công kích tăng cường.
Kim đan viên mãn.
Bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích dáng vẻ.
Hơn nữa theo hắn bước, này công kích càng ngày càng mạnh, không chỉ có như thế, Giang Lan cảm giác phía trước xuất hiện vật mèo.
Phản phất không cách nào thấy rõ công kích đem sẽ từ chỗ nào mà tới.
Cũng không biết rõ công kích sẽ khi nào phát động.
Mơ hồ, kia công kích thay đổi mơ hồ, hơn nữa này công kích càng ngày càng mạnh, đây nếu là bị công kích được, không chết cũng bị thương chứ. Không biết rõ, nhưng là quả thật rất khó né tránh dáng vẻ. Đệ Cửu Phong sư bây giờ đệ xa xa dẫn trước, nếu như bị đánh trúng, kia. Vậy thì đồng nghĩa với đào thải. Có ưu thế không có nghĩa là sẽ thắng lợi. Kinh Đình bọn họ cũng là nhìn, bọn họ có chút khẩn trương. Đây là một vị duy nhất có thắng lợi hy vọng. Bọn họ tám cái bại không có bất kỳ phản kích đường sống. Lần này là thật ưu thế rõ ràng. Mâu Hưu nhìn Giang Lan, hắn ở thứ 46 cấp. Rất nhanh hắn thì sẽ đến 50, đến thời điểm tuyệt đối đuổi kịp. Nay 70 cấp, hơi không cẩn thận đối phương sẽ trọng thương. Tâm chút nào không yên, sẽ đào thải. Hắn tử không có thấy nhân lần đầu tiên đi 70 cấp, không có bị thương. Giang Lan nhìn phía trên công kích, từng bước một đi, không có chút nào dừng lại. Trên xuống quang càng ngày càng sáng, lực lượng càng ngày càng mạnh, trong nguyên thần kỳ, tùy thời cũng có thể hạ xuống dáng vẻ. Giang Lan đi tới 78 cấp. Khi hắn chân đạp ở thứ 79 thời điểm, một trận gió thổi lất phất mà qua, lực lượng cường đại trực tiếp từ bên trên đánh vào xuống. Rất nhanh, rất mạnh. Lực lượng gió bão nổi Giang Lan ra thịt đều có chút mơ hồ đau. Đối mặt này đến công kích, Giang Lan liền nhìn như vậy, hắn không có chút nào né tránh mà là bước đi phía trước tiếp tục. Một chút dừng lại không có. Hô. Ẩm. Nguyên thần viên mãn lực lượng trực tiếp đánh ở trên quảng trường. Hố to sau đó xuất hiện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Giang Lan. Bọn họ phát hiện từ đầu tới cuối, đệ Cửu Phong sư đệ cũng không có tránh xuống. Không sợ sao? Hắn không có bị chính mình tâm mê muội. Mâu Hưu đột nhiên phát hiện mình thật chọn sai rồi. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể chọn một con đường khác rồi. Giờ khắc này quang bàn ra xuống tân quang. Chương 89, lên trời. Mẹ tuyển chủ tra tìm. Đệ Cửu Phong đỉnh trong đỉnh, Mạc Chính Đông nhìn đại điện vị trí. Bên cạnh hắn còn có 4 người. Phong Nhất Tiếu cùng với Thiên Nhân tộc 3 người. Mâu Thiên nhìn Giang Lan bóng người, rung động trong lòng. Tâm như gương sáng, trời sập cũng không sợ hãi, khó trách hắn có thể đi tới loại độ cao này. Trẻ tuổi như vậy có loại tâm cảnh này. Mâu Thiên không tiếng động tự nói, người này có chút vượt quá tưởng tượng. Kim Đan kỳ tu vi, như thế nào mới có thể có bực này tâm cảnh? Xem ra Mâu trưởng lão vị này văn bối, muốn thua. Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên mở miệng nói, ha ha, không tới cuối cùng, dĩ nhiên không thấy được cuối cùng tình huống. Mâu Thiên rắc cười gượng nói, lúc này tất cả mọi người đều thấy quang bản quang đột nhiên nở rộ, bắt trước Phật quang bản bị tăng cường rất nhiều. Ồ. Phong Nhất Tiếu nhìn phía dưới hiếu kỳ nói, Mâu trưởng lão vị kia hậu bối thật giống như lui về sau một bước, đưa đến lên đỉnh độ khó thêm rất nhiều rồi. Này quy tắc có tính hay không an gian? Song phương cũng sẽ tăng cường, đệ Cửu Phong đệ tử nếu như cũng lùi về sau một bước, cũng sẽ tăng cường song phương, này sao có thể tính là an gian? Mâu Thiên mở miệng nói. Nhưng là hắn biết rõ, Mâu Hưu đã không thể nào lên đỉnh. Hắn ở khiến cho đối phương đào thải. Đây là lựa chọn tốt nhất. Phong Nhất Tiếu không nói gì, mà là nhìn về phía bên cạnh Mạc Chính Đông. Nhưng mà Mạc Chính Đông trên mặt không có chút nào biểu tình. Mâu Hưu đột nhiên lui về sau một bước, tất cả mọi người đều thấy được. Nhưng mà ngay tại Mâu Hưu lui về phía sau trước mắt, quang bản trở nên mạnh mẽ ít nhất gấp đôi. Tất cả mọi người đều biết rõ này là đối phương lui về phía sau mang đến. Này là làm bừa đi. Cố ý lui về phía sau, để cho Thiên Bình Thiên Thê xuất hiện biến cố. Thiên nhân tộc vô sỉ như vậy sao? Không chơi nổi. Trước không phải ở Mỹ sao? Bây giờ chơi thế nào lên thủ đoạn? Mâu Hưu nhìn phía dưới lạnh lùng nói. Các ngươi không thấy đệ Cửu Phong cũng không nói gì sao? Vô năng cùng nộ. Quảng trường nhân trong nháy mắt nổi giận. Mà Mâu Hưu không để ý tới nữa những người khác, hắn chỉ là nhìn Giang Lan. Hắn muốn chọc giận đối phương, muốn để cho đối phương tâm tính mất thăng bằng. Nhưng là hắn phát hiện đối phương từ đầu tới cuối đều sẽ có quay đầu quá. Hắn không sẽ phẫn nộ sao? Mâu Hưu không thể nào hiểu được người này. Giang Lan nhìn về phía trước, trong mắt hắn, đại khái chỉ có đi lên đi. Về phần Mâu Hưu, hắn không có đi chú ý. Đối phương đi tới kia, là đối phương chuyện. Bây giờ hắn yêu cầu để ý, là đi lên cao giai nhất thế, thắng được này chẳng trận đấu. Phạm vi năng lực bên trong, có thể thắng, hắn cũng sẽ không lựa chọn buông tha. Quang bản trở nên mạnh mẽ, với hắn mà nói cũng không có gì. Chẳng qua chỉ là đường càng khó đi đi một tí mà thôi. Không cách nào tiêu giảm hắn muốn lên đi quyết tâm, cùng với đi phía trước bước ý tưởng. Cuối cùng 20 cấp rồi. Tâm lý không tiếng động tự nói một tiếng, Giang Lan liền bước ra nhịp bước. Đi ở lẹ vào 81 sau đó. Phía trên nhất xuất hiện vô số điểm sáng, quang hóa thành từng chuôi tiểu kiếm, trong nháy mắt đánh tới, thanh thế thật lớn, nhiếp nhân tâm phách. Khi nhìn đến này công kích trong nháy mắt, Giang Lan liền biết không thể đi ngăn cản. Mỗi một kiếm cũng hàm chứa kim đan viên mãn lực lượng. Một khi bùng nổ, hắn nhất định sẽ sa sút. Nhìn dây đặc kiếm gào thét tới, hắn không có né tránh, quá nhiều, không thể tránh. Phúc, phúc. Kiếm quang từ Giang Lan bên người mà qua, rạch ra trên người hắn rồi ra thịt. Cánh tay, bắp đùi, gò má, thậm chí bên hông tất cả đều xuất hiện một đạo vết thương. Máu tươi tràn ra. Đau nhói truyền tới. Giang Lan không có để ý, cũng không có thời gian để ý, hắn phải đi phía trước, kiếm công kích lại một lần nữa đánh tới. Phần lớn công kích đều chỉ sẽ nhỏ nhẹ đâm bị thương ta, trong này chỉ có một đạo mới là chí mạng nhất. Một khi không tránh thoát, sẽ bị thương nặng. Lúc này Giang Lan đem thật sự có tâm thần, thả ở phía trước gào thét tới kiếm quang trung. Hô, phúc, phúc. Trên người không ngừng bị công kích, không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng không phải để ý thời điểm. Chí mạng công kích lại sắp tới. Sau một khắc, hắn thấy được. Lần này, Giang Lan thử nghiêng đầu tránh được trực kích ánh mắt của Hàn Kiếm.
Phốc, khóe mắt bị thương, nhưng là không có thời gian chiếu cố đến, chỉ có thể tiếp tục, chí mạng công kích lại tới.
Tất cả mọi người đều là nhìn, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lúc này Giang Lan đã vết thương chẳng chịt, mà hắn vẫn còn tiếp tục đi về phía trước, không có chút nào dừng lại. Đối mặt nhiều như vậy công kích, xem nhân trong lúc nhất thời cũng không nói được lời nói. Bọn họ tự cho là mình không tránh thoát, hơn nữa chỉ cần nhịp bước xuất hiện sốc xếp, nhất định bị thương nặng. Này muốn như thế nào trong lòng Tư Chất mới có thể đi như vậy ổn?
Đúng vậy, hơi không cẩn thận sẽ chết ở phía trên chứ. Ta nhìn thấy có mấy đạo công kích, có thể muốn đệ cửu phong sư huynh mệnh. Các ngươi nhất định không biết rõ đệ cửu phong sư đệ tâm tính mạnh bao nhiêu, cảnh giới cao bao nhiêu. Mấy năm nay đệ nhất phong cố kỳ sư huynh một mực ở không tính hồ cố gắng, các ngươi cho là hắn vì cái gì? Vì là vượt qua vài thập niên trước đệ cửu phong sư đệ. Đại khái ở hơn 60 năm trước, cố sư huynh ở không tính hồ bại bởi đệ cửu phong sư đệ. Đến bây giờ cố sư huynh cũng không dám nói chính mình vượt qua đệ cửu phong sư đệ.
Kinh Đình lăng lăng nhìn Giang Lan, hắn vẫn nhớ vị sư đệ này rất ít biết cười, làm việc trung quy trung cụ, không có gì đặc sắc. Nhưng là đối mặt phía trước nhiều như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện công kích, những thứ này công kích phần lớn hội thương tổn hắn, càng có chí mạng lúc công kích sau khi. Đối phương lại không có ngừng hạ những bước, không có cúi đầu nhìn trên người mình thương. Hắn chỉ ở làm một chuyện, đó chính là đi phía trước. Phía sau Mâu Hưu ngây ngẩn, cũng kinh hãi, đối phương rốt cuộc lấy dũng khí ở đâu? Hắn sẽ không sợ hơi không cẩn thận chết ở chỗ này sao? Muốn biết rõ càng đi về trước, liền đại biểu né tránh thời gian càng ngắn. Hắn không kinh hãi. Giờ khắc này Mâu Hưu không có tranh đấu chi tâm, lại một lần nữa lựa chọn lui về phía sau. Ở Mâu Hưu lui về phía sau thời điểm, công kích quang bản công kích lại một lần nữa thay đổi nhanh, càng dày đặc. Vô số kiếm quang xuyên thấu Giang Lan, máu tươi vây xuống trên đất. Mâu Hưu muốn lui nữa, nhưng là lui nữa hắn không vững vàng chính mình tâm, tất nhiên trước xa sút. Hắn hiện tại chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Nhìn đối phương xa sút, mà Mâu Hưu động tác lại một lần nữa đưa tới phía dưới người sở hữu phẫn nộ. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Không thắng được liền không thắng được, lại sử dụng như thế bị ổi thủ đoạn. Vô sỉ, thật quá vô sỉ. Nhan Tích đứng ở Kinh Đình bên người, nàng vẫn bị đỡ. Nhưng là nàng xem không được. Trước xem một chút đi, Giang sư đệ không có ngừng hạ. Kinh Đình mở miệng. Lúc này Nhan Tích cùng với những người khác cũng nhìn hướng Giang Lan. Giang Lan đã đứng ở thứ 90 cấp, sắp lên đỉnh. Tất cả mọi người đều thấy Giang Lan đứng ở nơi đó, đang dùng trị liệu thuật tiên lặng chữa trị cho tự mình. Trên người thương lưu rất nhiều rồi máu tươi. Nhìn thấy giật mình. Cuối cùng thập cấp rồi. Giang Lan biết rõ, đến tiếp sau này khẳng định không bình thường. Chờ trên người tươi mới huyết chỉ ở sau, nhịp bước lại một lần nữa bước ra. Làm giống ở 91 cấp thời điểm, Giang Lan cảm thấy một loại biến hóa, thiên địa lật đổ biến hóa. Phong vân rung động, nấc thang lên cao, địa hỏa phơi bày. Một cước này giống như giống ở vô tận trời cao, mà dưới cầu thang là ngọn lửa dung nham. Đi phía trước nấc thang cũng thay đổi, thành đi thông không trùng cuối con đường. Mà ở những người khác xem ra, Giang Lan chỗ nấc thang thay đổi thành thông thiên con đường. Đỏ ngầu dung nham xuất hiện, Giang Lan phảng phất không còn là đứng ở trên bậc thang, mà là đứng ở dung nham phía trên, trực diện chân trời. Tân quang mang chiếu sáng tứ phương. Mà thấy một màn như vậy, Mâu Hưu tâm thần chấn động, khó mà ngăn chặn phát ra âm thanh. Đăng, đăng thiên thê. Chương 90, lên đỉnh. Mẹ tuyển chủ tra tìm. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, giống như thiên nhân vào đăng thiên tiên thê, chuyện này. Mâu Thiên nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tiết lộ ra khiếp sợ. Loại tình huống này, dù là thiên nhân tộc cũng là xưa nay hiếm thấy. Vào đăng thiên thê có nghĩa là đối phương có tu luyện thiên nhân tiên thiên nhân tâm kinh tư cách, mà thiên nhân tộc ngàn năm qua còn chưa xuất hiện qua một cái. Thứ người như vậy làm sao có thể sẽ xuất hiện ở những địa phương khác? Trong chốc ngắn này, Mâu Thiên trong mắt có một đạo quang trong nháy mắt rồi biến mất, người khác khó mà phát hiện. Đó là hủy diệt quang. Mà vốn là đang nhìn Giang Lan Mạc Chính Đông, đột nhiên quay đầu nhìn Mâu Thiên liếc mắt. Đối với ánh mắt của Mạc Chính Đông, Mâu Thiên phát ra. Mạc đạo hữu danh sư xuất cao đồ. Mâu Thiên quay đầu nhìn Mạc Chính Đông cười khen ngợi. Chỉ là hắn cười có chút gượng gạo. Đệ cửu phong kém cỏi nhất đệ tử thôi. Mạc Chính Đông bình tĩnh mở miệng. Mà sau tiếp tục xem Giang Lan. Quảng trường phía dưới, từng cái nhìn một màn này, có chút kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác không bình thường a. Không cần cảm giác, nhìn cái kia Mâu Hưu sắc mặt liền biết, chuyện này vốn là không bình thường. Đệ cửu phong sư đệ làm cái gì sẽ đưa tới loại này quỷ dị biến hóa? Quang mang ra thân, có phải hay không là lại phá kỷ lục? Kinh Đình kinh ngạc không thôi, hắn đoán biết, Mâu Hưu chọn một con đường chết. Hắn lại dám với đệ cửu phong sư đệ so với cái này, tự chịu diệt vong. Nhàn Tích mặc dù các nàng không biết rõ đầu đuôi, nhưng là thấy một màn như vậy, đoán hoàn toàn biết. Mâu Hưu đại khái muốn ở tâm tính phương diện nghiền ép đệ cửu phong sư đệ. Nhưng là, hắn tiên toán và toán, không tính tới chính mình đá phương diện này tấm sắt. Là, Mâu Hưu hối hận. Phi thường hối hận. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn sẽ chọn trực tiếp giao thủ, bị thương nặng thậm chí còn đánh chết đối phương. Loại này có thể đi vào đăng thiên tiên thế nhân, đối với bọn họ thiên nhân tộc mà nói uy hiếp quá lớn. Nhưng là không có thuốc hối hận. Giang Lan đi ở phía trước, hắn cảm giác phía sau thoáng qua sát ý. Bất quá, hắn không có để ý. Mà là dự định đi lên trước lại nói. Lúc này hắn thấy được cửu đạo quang, phảng phất môi đi một bước, sẽ có một đạo quang công kích hắn. Quang phân cửu sắc, đại biểu chín loại tâm niệm dục vọng. Phảng phất chỉ cần có cũng sẽ bị công kích. Muốn không bị thương đi lên, phải có tương tự thái thượng vong tình công pháp. người bình thường rất khó đi tới cực điểm. Giang Lan không do dự, hắn sẽ đem hết toàn lực. Bước ra một bước, trong phút chốc một đạo quang trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Một khắc kia hắn cảm giác mình cảm nhận được chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, thấy được ban đầu cường cho người khác, từng cái không bằng hắn, từng cái bị hắn bỏ xa. Phảng phất thế gian đều là phàm phu tục tử, duy hắn siêu phàm thoát tục. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Giang Lan cảm giác thân thể thừa nhận rồi đả kích. Ngã mạn, hắn có. Chỉ là nhiều năm như vậy, bị hắn mòn hết rất nhiều, có thể vật này ai có thể hoàn toàn không có đây. Hắn nhiều năm như vậy phải làm, liền là không bị những thứ này tình cảm thật sự nhiễu. Sau đó hắn lại một lần nữa bước ra nhị bước. Thứ hai đạo quang một lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Quang mang xuyên thấu, Giang Lan phảng phất lại một lần nữa nghe được vô số tiếng thảo luận. Ngươi cảm thấy hắn có thể ở đệ cửu phong đợi bao lâu? Thiên phú quá kém, tâm tính tốt cũng không có tác dụng gì. Yếu như vậy, ngươi nói hắn chờ chút có thể hay không ra cơm nắm? Từng câu giễu cợt, từng câu khinh bỉ, từng câu chối ở Giang Lan trong đầu vang lên. Ầm. Trên người Giang Lan bắt đầu xuất hiện vô số đạo tân vết thương. Ban đầu không đang chảy máu thương lại một lần nữa lộ ra vết thương. Giang Lan lau mép một cái vết máu tiếp tục đi phía trước. Phẫn nộ hay không, hắn có thể nắm giữ. Này quang rất có ý tứ. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Lan, nhìn hắn từng bước một đi phía trước, nhìn trên người hắn thương càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều không biết rõ Giang Lan trải qua cái gì. Bọn họ chỉ biết rõ, chỉ cần Giang Lan đi phía trước, liền tất nhiên sẽ chịu đựng tổn thương to lớn. Trên người khí tức cũng ở đây bị ảnh hưởng. Nhưng là đối phương không có ngừng hạ, vẫn còn tiếp tục. Đã không có người đi chú ý Mâu Hưu. Mâu Hưu không đáng nhắc tới. Lúc này Mâu Hưu cũng sẽ không đi phía trước, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào đi ra 50 cấp. Hắn muốn nhìn đối phương ngã xuống. Nhưng là, đối phương không chỉ không có ngã xuống, vẫn còn tiếp tục đi phía trước. Nhân có thất tình lục dục, cuối cùng cựu giai là vì đi thiên thê nhân tìm tới tình cảm nhược điểm. Thương càng nặng yếu như vậy điểm càng rõ ràng. Người này bất quá chảy ngoài ra, hắn rốt cuộc là thế nào lớn lên? Mâu Hưu tâm lý rung động. Hắn không tin tưởng đối phương có thể như vậy mà đơn giản đi lên. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Lan, nhìn hắn từng bước một đi phía trước. Nhìn trên người hắn thương một chút xíu trở nên nhiều. Ở trong mắt người sở hữu, trên người Giang Lan mang theo quang, mang theo huyết. Hắn bước ra nhịp bước giống như người bình thường không cách nào bước ra đạp thiên bộ phạt, bây giờ Giang Lan thật giống như ở trong ngọn lửa, đi về phía thiên chi cuối. Làm Giang Lan đi tới cuối cùng hai bậc thang thời điểm, quang mang như một đạo kiếm đâm xuyên bả vai hắn. Phốc. Máu tươi vẩy vào trên bậc thang. Tất cả mọi người đều là cả kinh. Lần này thương so với trước kia đều phải trọng, nhưng là càng để cho bọn họ kinh ngạc là Giang Lan không có để ý, không có ngừng nữa, vẫn bước ra nhịp bước. Đây chính là thứ 99 bước. Lúc này Giang Lan cảm giác mình trên người rất nhiều thương, nhưng là bây giờ không phải chữa trị thời điểm, hắn phải đi về phía trước ra bước sau cùng phạt. Thứ 99 bước hạ xuống. Giờ khắc này Giang Lan thấy được rất nhiều. Nhìn đến khách sạn thiếu niên hảo ý, thấy đối phương đưa ra đồ vật. Thấy Ngao Long Vũ đưa ra quả cảm ơn. Thấy hắn sư phụ đối tốt với hắn. Ầm. Vô hình tiếng nổ ở Giang Lan trong cơ thể vang lên. Một sát na này Giang Lan cảm giác thân thể thừa nhận rồi khó mà nói rõ công kích, cả người đều bị lực lượng nghiền ép một lần. Dù là hắn là phản hư tu vi đều khó ngăn cản. Vành. Giờ khắc này trên người Giang Lan máu tươi bắn tung tóe, thân thể như thừa nhận rồi kinh thiên đả kích. Nôn. Thân thể không yên Giang Lan quỳ một chân trên đất, máu tươi phun ra. Giờ khắc này hắn thật bị thương, thân thể lực lượng cũng khó mà chống đỡ được đến hắn. Một bước cuối cùng lên đỉnh, bước này đang ở trước mắt nhưng là hắn lại cảm giác có chút xa xôi. Thiên bình thiên thê so với dự đoán của hắn còn đặc thù hơn. Mà phía dưới nhân, thấy Giang Lan thân thể như thủy cầu như thế phun ra máu tươi, toàn bộ đều ngẩn ra. Bọn họ nhìn Giang Lan, không cách nào nói rõ. Phản phất không biết do nên phát ra thanh âm gì. Mà Mâu Hưu là mang theo mỉm cười, đối phương đi không tới đỉnh phong. Hắn có nhược điểm chí mạng. Không có ai mở miệng để cho Giang Lan tiếp tục đi phía trước, kinh đình không có, ở ghi chép hiện trường Lầm Tư Nhã không có, đệ bắt phong tới nhàn tích cũng không có. Chính là ban đầu ở hỏi Giang Lan Vu Tiên được đại hội cái kia người mới đệ tử, giống vậy không có. Giờ khác này Giang Lan dù là thua cũng không có ai sẽ nói cái gì. Mà nhưng Giang Lan chưa bao giờ sẽ nhân vì người khác thay đổi chính mình dự tính ban đầu. Hắn đi lên cũng không phải là vì xa cách, vì chỉ là gánh chịu nổi đệ cửu phong tối đệ tử ưu tú mà thôi. Như thế mà thôi. Lần này với hắn ẩn nút tu vi không có quan hệ, có thể nói vận dụng toàn lực. Mà đi đến một bước này hắn, làm sao có thể buông tha. Giang Lan nguy nguy chiến chiến đứng lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống nấc thang. Hắn trực diện quang bàn, cảm giác quang bàn đang ngăn trở đến hắn, phản phất đang chất vấn hắn tâm, hắn đường. Phản phất ở nói cho hắn biết, đường sai lầm rồi. Đối mặt loại này chất vấn, nội tâm của Giang Lan vững vàng, ở tâm lý trả lời một câu. Đường là ta đi, ta cảm thấy được không sai liền có thể. Ẩm. Trở ngại bể tan cảnh. Giờ khắc này Giang Lan chân dậm ở quang bàn bên trên. Thứ 100 bước. Lên đỉnh. Sau đó Giang Lan quay đầu nhìn hướng phía dưới Mâu Hưu, giơ tay lên chắp tay, lúc này trên tay hắn còn dính tràn ra máu tươi, chỉ là hắn cũng không thèm để ý. Hắn hướng về phía Mâu Hưu mở miệng. Đa tạ. Chương 91, đánh chết Mâu Hưu. Mẹ tuyển chủ tra tìm. Thua, thua. Mâu Hưu nhìn quang bàn người bề trên, tâm lý sợ tột đỉnh. Giờ khắc này tâm thần không yên hắn trực tiếp rớt xuống nấc thang. Làm sao có thể, hắn tâm lý có đầy đủ nhược điểm, không nên đi lên đăng thiên giai thê, đây là vì cái gì? đăng tiên giai thêm một khi có rõ ràng được điểm, liền không cho phép đi lên, sẽ bị ngăn cản. Nhưng là người này lại như cũ lên rồi. Hắn không thể nào hiểu được đối phương tại sao có thể lên đi. Này không nên. Thắng. Trên quảng trường có người đột nhiên cảm giác có chút không chân thực. Đệ Cửu Phong thắng. Nghiền ép tư thế. Nhưng là cũng bỏ ra giá rất lớn. Thật thắng a, thiên nhân tộc thua. Thiên nhân tộc không phải nói Côn Lôn không người sao. Bây giờ còn nói ra khỏi miệng sao. Côn Lôn dù là một đám thiên tài đi ra ngoài, nhưng là như thường không phải là các ngươi thiên nhân tộc có thể khiêu chiến. Các ngươi nói đệ Cửu Phong sư đệ không thành vấn đề chứ. Còn giống như đang chảy máu. Đột nhiên thanh âm để cho người sở hữu ngẩn ra. Là, Giang Lan bị thương rất nặng. Kinh đỉnh giật giật thân dự định bay đi lên xem một chút. Nhưng là rất nhanh hắn liền buông tha rồi. Bởi vì không trung tới một vị người đàn ông trung niên, tím sắc quần áo trang sức, lang giác rõ ràng gò má, đôi mắt thâm thúy trung mang theo một ít vui vẻ yên tâm. Mạc Chính Đông trước tiên xuất hiện ở Giang Lan bên người, rồi sau đó một cổ hơi thở bào phủ Giang Lan. Đang vì Giang Lan chữa thương. Cực khổ. Mạc Chính Đông nhìn một thân thương Giang Lan thong thả mở miệng. Không đợi Giang Lan nói chuyện, Mạc Chính Đông liền phất, đưa Giang Lan đi về nghỉ. Mạc Chính Đông với Giang Lan rời đi. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cuối cùng là thắng. Thật là nhiều người không có tới, ta đi đem tin tức truyền đi, bọn họ khẳng định hối hận muốn chết. Thiên nhân tộc có thể đi về. Kinh đình thở phào nhẹ nhõm. Sau này phương diện này, cũng không cần ở Giang sư đệ trước mặt đều xấu. Nay tu luyện tới cuối cùng, có thể hay không vô ngã không có hắn. Nhàn Tích ở một bên hiếu kỳ hỏi. Ai biết rõ đâu rồi, có cơ hội ngươi có thể hỏi một chút, bây giờ cần phải trở về. Không quay lại đi nên ra tâm ma. Kinh đình thanh âm rất lớn. Rất nhiều người đều nghe được. Trong chốc nhóm này, rất nhiều người tất cả giật mình. Nhất là tu vi thấp. Bây giờ bọn hắn mới nhớ nơi này là đệ tử phong, đến gần cũng không thể tới gần. Bây giờ đợi lâu như vậy, tâm thần khó nói có vấn đề hay không. Giờ khác này dễ cợt thiên nhân tộc lời nói bọn họ cũng không nói, trước tiên rời đi đệ tử phong. Lâm Tư Nhã cũng là trước tiên rời đi. Nàng phải đi tìm sư phụ nàng tỷ nói cho nàng biết sư tỷ cái tin tức tốt này. Bất quá, đệ tử phong sư đệ quả thật bị thương rất nặng. Mâu trưởng lão có muốn hay không ở lâu hai ngày? Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên hỏi. Lúc này Mâu Thiên đã mang về Mâu Hưu, mà khi Thiên Định rời đi Côn Lôn. Không được, Phong đạo hữu chớ đưa. Mâu Thiên trực tiếp lái phi hành pháp bảo rời đi Côn Lôn. Trên mặt cũng không dễ nhìn. Phong Nhất Tiếu nhìn Mâu Thiên rời đi. Hắn chăm chú nhìn thêm. Tối sau xoay người lại. Mà lúc này Giang Lan đã bị đưa đến chỗ ở, hắn sư phụ để cho hắn thật tốt chữa thương. Cũng cho hắn một viên đan dược chữa thương, ăn hôm sau thì sẽ khôi phục. Vi sư đi ra ngoài một chuyến. Ban đêm hôm ấy, thấy Giang Lan không có vấn đề Mạc Chính Đông, hướng về phía Giang Lan nói câu, liền rời đi để cửu phong. Giang Lan thương không nhẹ, hắn một ngày đều ở chữa thương, hắn sư phụ cho đan dược quả thật tốt. Nếu không hắn đều phải dùng chính mình đan dược. Cuối cùng một cái kia, trực tiếp bị thương nặng hắn. Quả nhiên, dù là luyện thần phản hư, cũng không thể quá tùy ý. Nửa đêm, Giang Lan mở mắt ra. Hắn thở phào. Được rồi không sai biệt lắm. Sư phụ đi làm gì, Giang Lan chưa từng biết rõ. Đại khái suất là cho hắn chuẩn bị lễ vật đi. Hôm nay thắng. Đoán một món mở một cái tâm sự, chính là thương có chút trọng. Bất quá. Hắn cau mày nhìn trần nhà. Từ đầu đến cuối cảm giác có người ở nhìn ta chằm chằm, mơ mơ hồ hồ, hơn nữa mang theo sát ý. Có chút quen thuộc, hẳn là Mâu Hưu. Nơi này là Côn Lôn, đối phương không dám tới, nhưng là xuống núi liền không nhất định. Mà loại cảm giác này hẳn là đến từ thần thông nhất diệp chướng mục phản hồi. Bên ngoài bây giờ rất đen, hẳn không có người nào ở bên ngoài. Do dự một chút, Giang Lan một lần nữa nhắm lại con mắt. Hắn phải tiếp tục chữa thương, làm cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Chờ Giang Lan một lần nữa mở mắt thời điểm, ánh mặt trời đã chiếu vào nhà. Mà cái loại này bị nhìn chằm chằm cảm giác vẫn còn ở đó. Giang Lan đứng dậy, hắn thử bắt trước hạ, thiên hành cựu bộ mới có thể dẫn hắn thoát đi nguy hiểm. Còn có một chút phù văn pháp bảo làm hậu thủ. Lần này hắn đặc biệt chuẩn bị ba cái khổn tiên thẳng, ngụy. Không do dự, bước rời đi nhà, dự định xuống núi, thuận tiện đi mua một bầu rượu, lại hiếu kính một chút sư phụ. Trước khi rời đi hắn đặc biệt đi một chuyến U Minh động, cho thực vật đản tới nhiều chút linh dịch. Rời đi Côn Lôn sau, trên người Giang Lan có biến hóa. Nhất diệp chướng mục mở ra, thiên cơ che đậy. Đối phương thấy còn là trước kia hắn, căn bản không bây giờ biết rõ hắn đang làm gì. Cảm giác rất gần. Thiên hành cựu bộ mở ra. Giang Lan tàn ảnh theo gió phiêu tán. Ở nơi nào đó trong sân động. Mâu Hưu nhìn về phía trước trận bàn. Này là dùng để phong tỏa Giang Lan pháp bảo, trong mâm số trời. Hắn với Giang Lan tiếp xúc qua, tự nhiên có biện pháp mơ hồ phong tỏa đối phương. Thứ người như vậy không thể lưu, dù là ở chỗ này thủ 10 năm, cũng phải trước tiên diệt trừ hắn. Mâu Hưu là hành động một mình, bởi vì tam vị tiền bối trước hết trở về. Không đi trở về sẽ bị cảnh giác. Nhưng là hắn một cái tiểu tiểu nguyên thần, bị tức rời đi đội ngũ, là không thể bình thường hơn được chuyện. Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, chờ đối phương đi ra. Kỳ quái, tại sao một mực dừng lại ở Côn Lôn cửa mà không ra? Chỉ cần hắn đi ra, là có thể trước tiên đánh chết, quyết không cho hắn bất kỳ đường sống. Mâu Hưu nhìn chằm chằm pháp bảo có chút sắc ý. Chỉ là rất nhanh hắn nghi ngờ liền bị nhân giải đáp, là đang ở hắn phía sau chuyển tới thanh âm. Bởi vì kia là cố ý cho ngươi nhìn. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để cho Mâu Hưu đồng tử co rụt lại. Hắn lập tức đi về phía trước bỏ chạy, phải kéo dài khoảng cách. Chỉ là rất nhanh hắn phát hắn hiện tại phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Đối phương không có chút nào để lại cho hắn đường sống, công kích đã hạ xuống. Quả đấm. Một cái để cho cả người hắn run sợ quả đấm. Quả đấm này như có phiên thiên khả năng, bao phủ hắn cả thế giới. Nguy cơ sinh tử, Mâu Hưu động trên người sở hữu pháp bảo, vì hắn tranh thủ thời gian. Ầm. Vài kiện châm trích pháp bảo trực tiếp cùng bất thình lình quả đấm đối kháng. Ầm. Ầm. Từng món một pháp bảo bị đánh tan, từng tiếng nổ mạnh ở truyền ra. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, quả đấm đi tới Mâu Hưu bên cạnh. Mà ngay tại lúc này, Mâu Hưu trong mắt xuất hiện quang mang, hắn mi tâm một cái thiên tự thành hình. Khí tức theo leo lên. Thiên nhân tộc thiên phú bí thuật, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất vượt qua cảnh giới, đi tới cảnh giới tiếp theo. Đây là bọn hắn độc nhất thiên phú, cho nên thiên nhân tộc có thể vượt cấp. Giờ khắc này Mâu Hưu một quyền hoàn lại. Ầm. Hai cái quả đấm va chạm nhau. Mâu Hưu mang theo tự tin tuyệt đối, nhưng là ở đụng phải quả đấm đối phương trước mắt, hắn đột nhiên sững sờ. Lực lượng đáng sợ như phong bạo tập kích cánh tay hắn. Hắn quả đấm ở tan rã, hắn xương cốt ở tan vỡ. A. Chương 92, giết các ngươi còn dùng dao phó. Mẹ tuyển chủ tra tìm. Giang Lan thông qua thần thông nhất diệp chướng mục lấy được đại khái vị trí, rồi sau đó lấy tu vi tra được đến Mâu Hưu bóng người. Hắn rất cẩn thận, nhất diệp chướng mục mở hết, phòng ngừa bị nhận ra được. Khi hắn phát hiện chỉ có Mâu Hưu một người thời điểm, hắn liền quyết định xuất thủ. Nhất là đối phương đã quyết định chủ ý muốn giết hắn. Đối mặt loại địch nhân này, Giang Lan tuyệt sẽ không nương tay. Ở mở miệng sau đó, Thiên Hành Cựu Bộ mở ra, cựu lưu chi lực vận chuyển, chấn thần kính gia trì. Rồi sau đó ở đối phương kinh hãi trong nháy mắt, xuất thủ. Nhất kích tất sát. Ầm. Ở Giang Lan xuất thủ trước mắt, hắn phát hiện lại không nhiều cái pháp bảo từ trên người Mâu Hưu xuất hiện. Trong đó còn có tự động xuất hiện. Đối phương cũng rất cẩn thận a. Nhưng là Giang Lan không có chút nào thu lực dự định. Ầm. Ầm. Mâu Hưu pháp bảo từng món một bị đánh nát. Mà ở trong quá trình này, hắn có thể cảm giác được trên người Mâu Hưu có lực lượng cường đại hiện lên. Bí pháp. Ầm. Cuối cùng một cái pháp bảo đánh nát, Giang Lan quả đấm cũng đã trực diện Mâu Hưu. Hắn công kích buông xuống, vốn tưởng rằng Mâu Hưu sẽ chọn né tránh. Đối phương có thời gian. Nhưng mà Giang Lan nghĩ lầm rồi, đối phương lựa chọn cứng đối cứng. Quả đấm đối quyền đầu. Đối phương lực lượng tạm thời đạt tới phản hư cấp bậc. Ầm. Chỉnh cái sơn động phát ra nổ lớn. Nơi này cách Côn Lôn có chút khoảng cách, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện. Một quyền đi qua, Mâu Hưu cánh tay trực tiếp hóa thành huyết vụ. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Giang Lan đứng tại chỗ, chưa từng lùi về sau một bước. Hắn nhìn Mâu Hưu, ở cảnh giác bốn phía, cũng không có những người khác xuất hiện dấu hiệu. Mâu Hưu che đã hóa thành huyết vụ cánh tay vị trí, trên mặt có nhiều chút dữ tợn. Ngươi là ai? Ngươi không phải vẫn luôn đang ngó chừng ta sao? Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Thanh âm còn chưa hạ xuống hắn liền lại một lần nữa động. Sớm một chút giải quyết hết đối phương, để phòng ngừa hết thảy phát sinh ngoài ý muốn. Nghe được Giang Lan lời nói, Mâu Hưu chính là sửng sốt một chút. Nhưng là trong phút chốc, hắn liền nghĩ đến. Chỉ là lúc này, Giang Lan lại một lần nữa tới. Đối với lần này Mâu Hưu lạnh lùng mà đợi, hắn một tay thả ở trước người, lực lượng bắt đầu thả ra. Thiên nhân quy nhất, vạn pháp bất xâm. Giờ khắc này một cái bóng mở phảng phất bao trùm ở rồi Mâu Hưu. Ngươi lại ẩn nút tu vi, hơn nữa còn tự đưa tới cửa. Đệ nhất kích không có giết chết ta, ngươi liền không có cơ hội. Giang Lan tới, phản hư lực lượng ở trên người hắn ngưng tụ, lực lượng gió bão cuốn Mâu Hưu. Ầm. Quả đấm đánh vào Mâu Hưu hư ảnh bên trên. Mâu Hưu nhìn Giang Lan, đối phương không thể nào đánh phá vạn pháp hư ảnh. Bây giờ chính là đến hắn ngược sát đối phương lúc. Chẳng qua là khi hắn động thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng rắc rắc. Tiếp lấy hắn thấy được chỉ một quả đấm. Quả đấm phảng phất phá vỡ thiên địa, trực tiếp gần đến giờ trên người hắn. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể đánh vỡ ta vạn pháp hư ảnh? Nhưng mà Giang Lan quả đấm chính là đánh nát hắn vạn pháp hư ảnh. Quả đấm này càng trực kích đầu hắn bộ. Không, không muốn. Ta nhận thua. Ầm. Một quyền mà qua. Huyết vụ phiêu tán. Mâu Hưu nửa người trực tiếp bị một quyền này đánh cho thành huyết vụ. Giang Lan thu hồi quả đấm. Này không phải khiêu chiến cuộc so tài, là sinh tử quyết đấu. Nhìn đã hảo vô sinh mệnh khí tức Mâu Hưu, Giang Lan nhẹ giọng nói nhỏ. Đối phương muốn giết hắn, hắn không thể nào nương tay. Chắc chắn đối phương sau khi chết, Giang Lan liền trực tiếp rời đi. Rời khỏi nơi này trước, phòng ngừa có người phát nơi này hiện. Côn Lôn dưới chân. Giang Lan xuất hiện ở trên đại lộ, chậm chạp hành tẩu. Lúc này hắn mới bắt đầu suy nghĩ liên quan tới Mâu Hưu chuyện. Thiên nhân tộc không đơn giản, lại có tạm thời tăng lên tu vi bí pháp, sau này yêu cầu để ý. Bất quá Mâu Hưu muốn giết ta, liền có nghĩa là thiên nhân tộc khả năng cũng không quá vui vẻ ta. Đi thiên bình cấp thiên thê thời điểm, hắn biểu hiện phải có chút không bình thường. Thiên nhân tộc dù là chứa chấp hắn, cũng sẽ không thân thiện. Hơn nữa Mâu Hưu tử, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến thời điểm sẽ có nhiều người hơn chú ý tới hắn. Dù sao hắn thắng Mâu Hưu, bất quá sẽ không có nhân hoài nghi đến trên người hắn. Xem ra khi độ kiếp sau khi, cần phải tránh thiên nhân tộc, để phòng bất trắc. Trận đấu thời điểm, quả thật có chút nhìn chăm chú, bất quá đều tại phạm vi năng lực bên trong, không cần quá để ở trong lòng. Sau đó Giang Lan cũng chưa có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nút ở đệ cửu phong tu luyện liền có thể. Cách Côn Lôn có chút khoảng cách không trung, một chiếc thuyền lớn bay trên không trung. Đệ cửu phong người đệ tử kia các ngươi đều thấy được. Mâu Thiên nhìn còn lại hai người hỏi, phá kỷ lục, đăng thiên thê, thứ người như vậy dù là thiên phú không đủ, cũng không thể nhỏ rõ xét. Nhất là chúng ta thiên nhân tộc, phải cẩn thận một chút. Đối phương trải qua cuối cùng khảo nghiệm, có lẽ có thể cảm ứng được thiên nhân thiên còn lại thiên trương. Một khi lấy được thiên nhân thiên, như vậy ai cũng không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Lý trí thanh âm có chút trầm thấp. Giang Lan tồn tại quả thật làm cho bọn họ thật bất ngờ. Nếu như người nọ là thiên nhân tộc, bọn họ sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng đối phương là những người khác, liền không thể lưu lại. Hơn nữa còn làm rối loạn bọn họ tìm tòi giao trì cơ hội. Tìm một cơ hội đi, cũng không gấp trở về, nhưng là chúng ta không thích hợp độc thủ. Nam Dịch mở miệng nói. Tìm một tòa hát thành, đi một chuyến liền có thể. Lý Trí mở miệng. Nếu không, để cho bổn tọa thay các ngươi động thủ như thế nào? Đột nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Trong chốc nhoáng này Mâu Tiên Tam người thất kinh. Tiếp của bọn hắn cảm giác không gian xung quanh đều bị phong bế mà bắt đầu. Người nào? Mâu Thiên đứng lên quát khẽ. Đối phương đột nhiên xuất hiện, còn nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Tới bất thiện đồng thời, cũng không tha cho đối phương còn sống. Người nào? Trong lúc bất chợt lực lượng cường đại gào thét tới, trực tiếp làm vỡ nát khoang thuyền cửa phòng, thanh âm lạnh như băng vang lên theo. Ở chỗ này suy nghĩ như thế nào mưu hại đệ tử của bổn tọa, ngược lại hỏi bổn tọa người nào? Các ngươi thật đúng là không đi tâm. Mâu Thiên giơ tay lên vung lên, bể tan cảnh một đầu cặn bã trực tiếp bị chắn. Bên ngoài xuất hiện một đạo bóng người. Mạc Chính Đông. Mâu Thiên nhìn bên ngoài người đàn ông trung niên vẻ mặt khói mù. Côn Lôn đây là phải làm gì? Ngu xuẩn vấn đề. Mạc Chính Đông nhìn Mâu Thiên, lạnh lùng nói. Bổn tọa ý đồ còn chưa đủ rõ ràng. Lực lượng cường đại ở trên người Mạc Chính Đông bùng nổ, dường như muốn đánh tan hết thảy. Mạc Chính Đông, ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta là ở Côn Lôn phạm vi, các ngươi lấy cái gì với thiên nhân tộc giao phó? Lý Trí nhìn chằm chằm Mạc Chính Đông âm trầm nói. Giao phó? Mạc Chính Đông liếc xi như thế nhìn đối phương. Các ngươi cho là mình là tiểu hài sao? Chết liền muốn giao phó? Ngươi cho ta Côn Lôn là nhà các ngươi. Mạc đạo hữu. Mâu Thiên mắt lạnh nhìn Mạc Chính Đông nói. Chúng ta cũng không kết thủ. Sẽ tới đối với chúng ta hạ sát thủ, có phải hay không là quá phận? Ha. Mạc Chính Đông đột nhiên cười một cái tiếng nói. Cho cười, chẳng lẽ muốn chờ các ngươi giết đệ tử của bổn tọa mới có thể tìm các ngươi báo thủ. Ngu không thể nói. Ẩm. Giờ khắc này, thuộc về Mạc Chính Đông lực lượng trực tiếp bùng nổ. Thiên địa nổ ẩm, lôi đình tàn phá, giống như cựu thiên hàng thần lôi. Ẩm. Bất quá trong một sát na, toàn bộ chỉnh con thuyền trực tiếp bị lôi đình bao trùm. Sau đó tan thành mây khói. Nhưng mà thuộc về thiên nhân tộc vạn pháp hư ảnh bất ngờ xuất hiện, bóng người to lớn chiếm cứ thiên địa. Mạc Chính Đông, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể giết chết chúng ta? Chương 93, nói gì ngôn đi. Mẹ tuyển chủ tra tìm. Mâu Thiên vạn pháp hư ảnh mở ra. Lôi đình ở bên cạnh hắn tàn phá lại thương không đến hắn phân hảo. Ở bên cạnh, Lý Trí với Nam Dịch lực lượng cũng bắt đầu hiện lên. Ba người muốn hợp lực đánh chết Mạc Chính Đông. Mạc Chính Đông nhìn ba người, bên người có lôi đình như ẩn như hiện. Tiên pháp các ngươi học bao nhiêu? Đại đạo lại đi bao xa? Học không nhiều, đi cũng không xa. Nam Dịch thử mở mắt ra, giờ khắc này thiên địa lực lượng bắt đầu tiêu giảm. Thanh âm bắt đầu biến mất. Màu sắc bắt đầu phai đi. Nhất hắc nhất bạch đôi mắt sau lưng hắn xuất hiện. Thiên nhân thiên thiên địa âm dương. Lúc này Lý Trí tiến lên một bước, thân thể bắt đầu trở nên lớn. Trên người ngọn lửa lén lút, nóng bỏng ngọn lửa bắt đầu phun ra. Phảng phất có thể tan ra hết thảy. Cùng nộ cự tượng. Liên để cho ta tới biết một chút về Côn Lôn đệ cửu phong phong chủ thực lực. Hai tay Lý Trí đi xuống truy động. Không trung xuất hiện chấn động, giống như đại địa băng liệt. Liệt hỏa phân thiên. Giờ khắc này không trung xuất hiện vô số kẽ hở, vô số ngọn lửa từ trong khe phún ra ngoài. Ngọn lửa ngút trời, phân thiên diệt địa. Thật là ngây thơ thuật pháp. Mạc Chính Đông không có chút nào né tránh, trực tiếp rơi vào ngọn lửa kẽ hở chỗ. Sau đó một trận gió thổi lất phất mà qua, thao thiên hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan hầu như không còn. Thiên nhân tộc liền thực lực như vậy, có chiêu thức gì xử hết ra, đừng nói bổn tọa không cho ngươi môn cơ hội. Mạc Chính Đông nhìn Mâu Thiên đám người, bình tĩnh mở miệng. Hắn đứng ở nơi đó tựa như cùng nhất phương thiên địa, người khác lực lượng khó mà ảnh hưởng đi qua. Bất quá thuộc về Mạc Chính Đông sức mạnh sấm sét lại đang không ngừng ra bên ngoài bộ biên giới khuếch tán. Mâu Thiên mắt lạnh nhìn Mạc Chính Đông, lập tức nói: "Xuất toàn lực, nếu không muốn rời đi khó khăn." Sau đó hai tay Mâu Thiên chắp tay, vạn pháp hư ảnh bắt đầu xuất hiện vô số thuật pháp lực lượng. Mưa gió lôi hỏa, ngàn vạn thuật pháp giống như trong lòng bàn tay lực lượng, bắt đầu công kích Mạc Chính Đông. Lý Trí phóng lên cao, không trung xuất hiện lớn vô cùng trận pháp, ngọn lửa vết tích từ trên bầu trời phơi bày. Thiên nhân cơn giận, thiêu hủy vạn vật. Mà lúc này Mạc Chính Đông chỗ vị trí không ngừng bị hắc bạch xâm phạm. Thiên địa ngũ suy, ra thân với địch. Mạc Chính Đông nhìn hết thảy các thứ này công kích, lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Tiên pháp, ngũ hành vân thay đổi. Ở Mạc Chính Đông phía trước đi ra một đạo tiên pháp phù văn, sau đó phù văn nở rộ ngũ đạo quang mang gào thét đi. Ầm, ầm, ầm. Ngũ đạo quang không ngừng đụng Mâu Thiên đám người công kích thuật pháp. Một đạo hướng về phía chân trời, đối kháng trên trời hạ xuống liệt diễm. Một đạo hướng hắc bạch lực lượng đi, thẳng phá âm dương chi nhãn. Ba đạo tuân hướng Mâu Thiên thuật pháp, không ngừng công kích Mâu Thiên thi triển vạn pháp phương pháp. Lực lượng đụng, thế như trẻ tre. Ầm. Chân trời ngọn lửa bị phá, Lý Trí miệng phun máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Trí có chút khó tin. Lúc này thiên địa âm dương bể tan cảnh, Nam Dịch lại một lần nữa nhắm mắt, trong mắt của hắn xuất hiện huyết lệ vết tích. Hắn tu luyện lâu như vậy thiên nhân thiên thiên địa âm dương, lại cứ như vậy bể nát. Tam đạo quang mang hóa thành một đạo, thẳng đến Mâu Thiên. Ầm. Phốc. Vạn pháp hư ảnh bể tan cảnh, Mâu Thiên bị trọng thương lui về phía sau. Bất quá một chiêu, Thiên Nhân tộc ba người liền trực tiếp bị thương nặng, khó mà chống cự. Trên lệnh, khác biệt trời vực. Mạc Chính Đông nhìn ba người này lạnh lùng nói, cứ như vậy. Vậy thì nói gì ngôn đi. Mâu Thiên chật vật duy trì phi hành, nhìn Mạc Chính Đông nói, ngươi giết chúng ta, chính mình cũng không cần lưng đeo cái gì không? Một khi bị Côn Lôn biết rõ, ngươi cảm thấy ngươi có thể an nhàn đợi ở Côn Lôn? Thiên Nhân tộc có thể bỏ qua ngươi, bỏ qua cho chúng ta? Ta thể, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi đồ đệ xuất thủ. Chúng ta không có huyết kỷ. Nói xong, Mạc Chính Đông hỏi, ngươi thật chẳng lẽ không sợ sao? Mậu Thiên hỏi, ngươi nói vấn đề muốn có một cái tiền đề. Mạc Chính Đông bình tĩnh nói, tiền đề? Mậu Thiên cau mày, ngươi cũng nói, nếu như bị biết rõ. Mạc Chính Đông một bước đi ra, trực tiếp vượt qua Mâu Thiên đám người. Lúc này Lôi Đình đem đầy đủ mọi thứ bọc lại ở bên trong. Lực lượng bùng nổ, trước đó chưa từng có cường đại. Không nhân biết rõ, không thì không có sao. Ngươi! Ba người sợ hãi, bọn họ cảm thấy tử vong. Ầm! Lôi Đình nổ tung, phá hủy hết thảy. Sau đó Mạc Chính Đông xoay người rời đi. Làm lực lượng dẹp loạn sau đó, trên bầu trời lại vô bất kỳ vật gì. Giang Lan đi tới khách sạn mua rượu. Trở về thời điểm thiên hẳn còn rất sớm, hắn dự định trở về xử lý một chút đại điện. Ngày hôm qua đánh, không biết rõ có người hay không thu thập. Không người thu thập, hắn thì phải đi. Đại điện quảng trường có mấy đạo hố to, thấy thế nào cũng không quá thích hợp. Đại ca ca, có một vấn đề muốn hỏi ngươi xuống. Vốn là phải rời khỏi, Giang Lan đột nhiên bị gọi lại. Là vị thiếu niên kia. Là vấn đề gì? Giang Lan hỏi. Đối phương sẽ hỏi hắn vấn đề, trên lý thuyết là trả lời đi ra. Đại ca ca, nhân loại 18 tuổi sau đó, có phải hay không là liền có thể có phối ngẫu rồi hả? Thiếu niên nhìn Giang Lan dị thường nghiêm túc hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Giang Lan gật đầu. Trên lý thuyết đúng là như vậy. Nhưng là có lúc sự thật luôn là vượt qua lý luận. Ta đây nếu muốn tìm có phải hay không là cũng có thể tìm. Thiếu niên lại một lần nữa hỏi. Hẳn, không được đi. Giang Lan nhìn một chút thiếu niên, cuối cùng cho ra không quá khẳng định câu trả lời. Thiếu niên này thấy thế nào cũng là tiểu hài. Tìm được lữ có phải hay không là sớm. Sau đó thiếu niên vẻ mặt như đưa đám đi trở về. Giang Lan cũng không để ý, mà là xoay người hồi đệ Cửu Phong. Có không ít chuyện chờ hắn bận rộn. Hơn nữa cũng phải đi về tiếp tục tu luyện. Luyện thần phản hư cũng không đoán ổn thỏa, vẫn là phải tiếp tục tu luyện, để phòng ngừa sau này gặp phải cường địch. Dù sao thiên nhân tộc tùy thời đều có thể chú ý tới hắn. Trở lại Côn Lôn thời điểm, Giang Lan gặp một ít đệ tử. Nghe nói không? Không ít người cũng nổi lên tâm ma. Nghe nói, đều là đi đệ Cửu Phong những người đó người mới. Không thực lực còn dám chạy đệ Cửu Phong đi. Thật là ngại chính mình làm quá trưởng. Hình như là ngày đó quá kích động, đưa đến tâm ma xâm phạm, nếu không không đến nổi quyết đại như vậy. Đệ Cửu Phong cái loại này địa phương đặc thủ, thật là nhân có thể đợi sao? Có thể có một cái đệ tử thật không dễ dàng. Quả thật không dễ dàng, nghe nói đệ Cửu Phong chỉ có một đệ tử, còn thắng thiên nhân tộc khiêu chiến, rất lợi hại. Kia cũng không dám đi. Giang Lan nghe những người này đối thoại, không có bước nhanh, cũng không có giảm bớt nhịp bước. Vững vàng hướng đệ Cửu Phong đi. Biết hắn nhân mặc dù nhiều một chút, nhưng tương đối mà nói hay lại là thiếu. Không ảnh hưởng hắn đi ra ngoài. Côn Lôn sau. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã đưa tới ghi chép pháp bảo, yên lặng không nói. Nàng rất kinh ngạc, cuối cùng lại là đệ Cửu Phong sư đệ thắng được khiêu chiến. Từ đó tránh khỏi nàng trực diện thiên nhân tộc. Chờ nàng nhìn thấy ghi chép thời điểm, trong lúc nhất thời có chút rung động. Lâm Nguy không loạn, tâm như bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Này căn bản không phải đệ tử tầm thường có thể làm được. Sau đó Ngao Long Vũ điều động giao chỉ vạn vật tinh hoa, ở trong tay ngưng tụ ra một hạt châu. Rồi sau đó mượn giao chỉ đặc thủ, đưa hướng đệ Cửu Phong. Mặc dù người khác không biết, trong lúc nàng hay lại là thừa xuống đệ Cửu Phong tỉnh. Sư muội, trước ghi chép ta pháp bảo, tìm tới sao? Làm xong những thứ này, Ngao Long Vũ nhìn về phía bên cạnh Lâm Tư Nhã. Chương 94, đồ vật ở Giang Lan kia. Mẹ tuyển chủ cha tìm. Nghe được vấn đề này, Lâm Tư Nhã liền có chút ngượng ngùng. Trước đây không lâu nàng liền tấn thăng nguyên thần, cho nên là có thời gian hỏi thăm, nhưng là còn không có bắt được cái vật kia. Thực ra đã đại khái biết rõ ở người nào vậy rồi. Lâm Tư Nhã mở miệng nói. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trên mặt không có dư thừa biểu tình. Phảng phất không phải ở hỏi cái gì, chỉ là phổ thông người vây xem. Trước nghe nói ở đệ nhất phong kinh đình vậy, ngày hôm qua thấy kinh đình, sau đó thuận tiện hỏi rồi câu. Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, nói. Cuối cùng lấy được đáp án dĩ như là. Đồ vật ở đệ Cửu Phong sư đệ kia. Bây giờ đệ Cửu Phong sư đệ như vậy, ta cũng không dám đi tìm. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ Cửu Phong phương hướng. Nàng cảm giác mình bỏ lỡ cầm đồ trở lại cơ hội. Nếu để cho Tư Nhã sư muội đem hạt châu dẫn đi, thuận tiện nói một chút hạt châu, thì có thể cầm về. Xem ra phải đợi mấy ngày, hy vọng không bị mở ra. Ngao Long Vũ không tiếng động tự nói. Giang Lan trở lại đệ Cửu Phong. Hắn nhìn một chút trước đại điện quảng trường, phát hiện quả thật yêu cầu tự mình động thủ sửa chữa. Cũng may không phiền phái. Chờ đại khái đem hố viết một chút, Giang Lan phải đi tìm cần thiết hòn đá. Cần cái này đi tông môn những địa phương khác dẫn, hoặc là chính mình mài. Giang Lan dự định chính mình đi mài, thuận tiện họa một ít phù văn, như vậy có thể tăng cường quảng trường chất lượng. Không đến nổi đánh một chút tiểu ra hiện hố to. Phòng ngừa lần sau sửa chữa. Chuyện này không gấp. Ngày mai làm liền có thể. Hôm nay trước khôi phục một chút, sau đó nhìn một chút có người hay không để mắt tới hắn. Mâu Hưu chết. Có thể ba người kia tiên nhân còn sống. Không loại bỏ bọn họ biết rõ Mâu Hưu là tới giết hắn. Trước khôi phục trạng thái, trở lại U Minh động thời điểm, Giang Lan liền ngồi xếp bằng, đánh tiếp mở thần nữ đồ sách tu luyện. Chỉ là vừa mới mở ra thần nữ đồ sách, Giang Lan liền sửng sốt một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Dưới tình huống bình thường, hắn thần nữ đồ sách hẳn còn có không ít vạn vật tinh hoa. Dù là thành tiên cũng đúng tu vi có trợ giúp. Vạn vật tinh hoa tích lũy vượt qua tiêu hao, trên lý thuyết là sẽ không xuất hiện trống chỗ. Nhưng là, lại không. Giao chỉ xảy ra vấn đề. Sau đó Giang Lan tìm Hạ Ngao Long Vũ, phát hiện hay lại là vẻ mặt suy yếu nằm bên bờ hồ. Vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên người Ngao Long Vũ, nhưng là cụ thể là vấn đề gì, yêu cầu hỏi nàng. Có thể là không có khả năng hỏi. Sau đó Giang Lan ăn viên đánh dấu đan dược, liền bắt đầu tu luyện. Ngày kế, đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng, được đan dược Hư Linh Đan. Hư Linh Đan, thượng phẩm đan dược, nguyên thần đúc linh luyện hóa, khả dùng ở luyện thần phản hư tăng lên tu vi. Giang Lan trợn mở con mắt, thuận tiện đánh dấu lại. Hư Linh Đan, luyện thần phản hư sau rất thường gặp đan dược. Tình cờ ra một chút thuật pháp bảo, cùng với phù văn. Phần lớn chính là luyện thần phản hư yêu cầu đan dược. Có rảnh rỗi ngược lại là có thể đi những địa phương khác đánh dấu, có lẽ sẽ có biến hóa khác. Nếu như có thể bên trên giao chỉ, cũng có thể không hề đổ sai. Lần thứ hai đánh dấu, cảm giác đồ vật cũng sẽ không tệ. Bất quá Giang Lan không có ý định bây giờ đi. Bây giờ còn là hẳn lấy tăng thực lực lên làm chủ. Nhất là còn khả năng bị thiên nhân tộc để mắt tới. Một khi có người ghim hắn, chỉ cần thực lực đủ liền có thể tự vệ. Bất quá một đêm, cũng không có cái loại này bị nhìn chăm chú cảm giác. Có hai loại khả năng, một là đối phương quả thật không có làm coi như hắn hoặc là theo dõi hắn loại này chuyện. Hai chính là, chỉ muốn không giống là Mâu Hưu như vậy theo dõi hắn, như vậy nhất diệp trướng mục cũng sẽ không phản hồi tới. Trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ. Không đạt tới có người coi như hắn cũng sẽ bị hắn phát hiện. Loại thứ hai có khả năng cao hơn một chút. Thiên nhân tộc sẽ làm gì Giang Lan không biết rõ. Bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn không có đi ra ngoài chuẩn bị. Cho nên còn uy hiếp không được hắn. Chờ muốn đi ra ngoài độ kiếp, suy nghĩ thêm. Mấy năm nay hẳn thuận tiện hiểu một chút thiên nhân tộc tình huống, không đến nổi gặp đến thời điểm, còn không biết rõ. Rời đi U Minh Động, Giang Lan liền đi tới mải hòn đá địa phương. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Giang Lan cắt đứt đá lớn, sau đó bắt đầu dùng đủ loại thuật pháp cắt khối. Sau đó đem đồ vật rời đến đại điện quảng trường. Bởi vì đi thiên thê là thời điểm, hắn tâm bị đánh vào. Làm những chuyện này có thể để cho hắn tâm bình tĩnh lại. Cho nên, trễ mấy ngày tu luyện, với hắn mà nói cũng không có phân nửa không tốt. Ngược lại có không ít chỗ tốt. Nhất là ngày hôm qua tu luyện sau đó, hắn có thể nhận ra được có một tí tiêu biến hóa. Đến quảng trường thời điểm, Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Đảo không phải quảng trường bị sửa, mà là bầu trời quảng trường nổi lơ lửng một viên hạt châu màu xanh nước biển, rất quen thuộc. Châu tử do tới hình như là côn lôn phía sau, có một đạo hạt bụi ánh sáng. Giao chỉ tới. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn, sau đó đưa tay. Tới. Nôn linh thuật. Thanh âm hạ xuống, hạt châu màu xanh nước biển trực tiếp rơi xuống từ trên không, an tĩnh rơi vào Giang Lan trong lòng bàn tay. Vạn vật tinh hoa. Khi nhìn đến hạt châu thời điểm, Giang Lan liền biết rõ đây là cái gì. Hạt châu này chỉ có thân là giao chỉ thần nữ Ngao Long Vũ có thể ngưng tụ. Bất quá hạt châu này tại sao lại xuất hiện ở đệ cửu phong? Căn cứ hắn thấy vết tích, đại khái suất là Ngao Long Vũ đưa tới. Cho nên Ngao Long Vũ một khi ngưng tụ hạt châu, thần nữ đồ sách tiểu vô pháp sử dụng. Giang Lan tâm lý trong nháy mắt nhớ lại thần nữ đồ sách. Lần trước không thể sử dụng thời điểm, cũng là bởi vì Ngao Long Vũ ngưng tụ hạt châu đưa hắn. Lần này không thể sử dụng, vừa vặn lại vừa là bị ngưng tụ hạt châu. Hai người tất nhiên tồn đang liên lạc. Giang Lan phát hiện thần nữ đồ sách có một tệ đoan, đó chính là Ngao Long Vũ ngưng tụ hạt châu sẽ rút đi hắn vạn vật tinh hoa, mà hắn không cách nào rút đi đối phương. Sau đó hắn liền đem sự chú ý đặt ở trên hạt châu. Từ nguyên nhân gì Ngao Long Vũ sẽ một lần nữa đưa hạt châu cho hắn? Chẳng qua chỉ là suy tư chốc lát, hắn liền hiểu. Mâu Hưu muốn khiêu chiến là Ngao Long Vũ, mà Ngao Long Vũ bởi vì lên cấp quá nhanh đưa đến suy yếu,